Chư không một huyền thiên bảo lục Hứa Dịch nỗ lực mở ra hai mắt, nhàn nhạt mùi thuốc sen lẫn mùi máu tanh không ngừng chui vào xoang mũi. Chỉ là thở dốc, tim tựa như tê liệt đau. Bày biện đơn giản trong phòng ngủ, thân mang trang phục màu xanh nữ tử đang chuyên tâm nấu chín chén thuốc. Được nghe sau lưng dị động, nàng không khỏi xoay người lại, lộ ra thanh tú tuấn lệ khuôn mặt cùng nở nàng mỹ hảo dáng vóc. "Sư đệ, ngươi đã tỉnh." Thẩm Nguyệt trong mắt tràn đầy đau lòng, ngữ khí đều là lo lắng. Gặp Hứa Dịch muốn đứng dậy, nàng bận bịu đi đến giường bên cạnh. "Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, bị thương thì chớ lộn xộn." Thẩm Nguyệt ngữ khí lo lắng, muốn bịn hắn lại lần nữa nằm xuống. "Ta không có việc gì, sư phụ hắn lao nhân ra đây." Hứa Dịch thần thái ra vẻ nhẹ nhõm, ngưng âm thanh dò hỏi. "Sư phụ tại Sát Bách, thương lượng với Trịnh Túc sự tình đây." Thẩm Nguyệt mở miệng trả lời, Hứa Dịch thì đã từ trên giường ngồi dậy. Mắt thấy hắn như thế bướng bỉnh, Thẩm Nguyệt rất có vài phần không thể thế nhưng, đành phải thuận Hứa Dịch, xem chừng đem hắn từ trên giường đỡ dậy. "Đều nói ta không sao." Hứa Dịch nhếch miệng cười một tiếng, nhưng cũng không có tránh ra Thẩm Nguyệt hai tay mặc cho nàng biện chính mình. Trong phòng khách, hai tấm ghế bành chia nhóm hai bên, hai tên đầu tóc hoa dâm láo giả, không nói một lời ngồi ngay ngắn trên ghế. Bên trái, thân mặc màu mực gấm lụa, tay mang nhẫn ngọc, giữ lại cong lên râu cá chê láo giả, tên là Trình An. Chính là trong thành thật một võ quán quán chủ, chính mình sư phụ trước kia bà cũ. Khác một bên, một thân vải thô đòn đả, tinh thần quắc thước, khuôn mặt đều là tang thương láo giả, chính là Hứa Dịch sư phụ, Tạ Tam Xuyên. Hắn trước kia rời nhà, bên ngoài du lịch giang hồ, bái sư học nghệ. Hôm nay trở về quê quán, muốn mở quán thu đồ, truyền thừa kỹ nghệ, an dưỡng tuổi thọ. "Sư phụ, chính thúc." Hứa Dịch đi vào bên cạnh sảnh, chắp tay hành lễ nói: "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thứ nay trở đi còn có một trận chiến, có thể ứng đối sao?" Trình An ngữ khí ngưng trọng, nhìn về phía Hứa Dịch hỏi: "Không có gì đáng ngại, ngày mai nghỉ ngơi một ngày liền là đủ." Hứa Dịch phong đạm bình tĩnh, dùng sức vô ngực, biểu thị chính mình bình yên vô sự. "Vậy là tốt rồi." Trình An gật đầu, lại nhíu mày nói: "Thành Bắc người, vốn cũng không muốn cho sư phụ ngươi ở trong thành mở quán. Ngươi bây giờ lại cùng kia Lạc Diệp võ quán người kết tử thù, bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp báo thù, tiếp theo chiến chỉ sợ không tốt sống chúng a." Trình An không khỏi thở dài, lắc đầu liên tục nói: "Hừ, rõ ràng là kia đồng hồ không tuân theo quy củ, trước hạ tử thủ. Hiện tại bọn hắn lại còn có mặt muốn báo thù." Bên cạnh dưới sảnh tòa, một tên ước chừng 24 năm tuổi, khuôn mặt giản dị chất phác, thể trạng tráng kiện nam tử, đầy mặt không cam lòng chi sắc mở miệng nói: "Còn nói nhảm, tuy nói là bọn hắn trước hạ tử thủ, có thể tiểu dịch chúng quy là đem Lạc Diệp võ quán người đánh chết, bọn hắn làm sao có thể không trả thù?" Trình An chừng chính mình đệ tử một chút, hắn tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá thẳng, vô luận chuyện gì, muốn phân ra cái đúng sai không phải là. Lại không biết bên người thân không cần đạo lý, đây mới là nhân chi thường tình. Liêu Hà rụt rụt đầu, nhìn chính mình sư phụ một chút, không dám nói thêm nữa cái khác. "Ta đang nghĩ biện pháp giúp các ngươi chuẩn bị một phen, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương đi." Trình An nói đứng dậy liền muốn ly khai. "Lần này thật sự là làm phiền ngươi." Tạ Tam Xuyên đem hắn đưa đến ngoài phòng, đầy mặt vẻ cảm kích, chắp tay nói cảm ơn. "Người ta ở giữa, không cần quá nhiều khách khí." Trình An cười khoát khoát tay, đặt mạnh lấy bước chân ly khai, Liêu Hà thì thành thành thật thật theo sát sau lưng hắn. "Ngươi thật không có chuyện gì đi, không cần dáng chống đỡ, thực sự không được, nhóm chúng ta lại các loại một năm." Tạ Tam Xuyên xoay người lại đến Hứa Dịch bên cạnh, hạ giọng nghiêm túc dò hỏi. "Quả thật có chút thương thế, nhưng không tính lớn vấn đề, từ nay trở đi nếu như thật sự là không địch lại, ta liền trực tiếp nhận thua." Đối mặt sư phụ của mình, Hứa Dịch không nói gì khoác lác, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nói ra tự thân suy nghĩ. "Thắng được từ nay trở đi một trận chiến, bọn hắn liền có thể tại cái này Song Hà huyện bên trong có một nơi sống yên ổn, không cần tại bốn phía phiêu bạt mà sống. Nhưng cùng mà so sánh với, vẫn là tự thân tính mạng càng trọng yếu hơn chút. Chỉ có còn sống mới có cơ hội có được hết thảy, chết liền không có cái gì. Ngươi minh bạch liền tốt." Tạ Tam Xuyên liên tục gật đầu. Lấy Hứa Dịch thiên phú, dù cho lần này là bại, có thể chỉ cần người khác vẫn còn, như vậy bọn hắn buôn lôi võ quán, trung quy vẫn là sẽ có thời. Có thể hắn nếu là mất mạng, coi như lần này thắng, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng may chính mình cái này đệ tử mặc dù tuổi trẻ, có thể làm sự tình luôn luôn trầm ổn, sẽ không hành động theo cảm tính. "Tốt, trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi, hảo hảo chữa thương." Tạ Tam Xuyên trầm giọng căn dặn, nói xong liền quay người ly khai, hiển nhiên là có việc muốn làm. Tại Thẩm Nguyệt nâng đỡ, Hứa Dịch chậm rãi đi trở về trong phòng. Trước tiên đem thuốc uống, đem trong cái hũ nấu chín tốt chén thuốc tịnh nhập trong chén, Thẩm Nguyệt lại thử một chút nhiệt độ, lúc này mới quay người bưng cho Hứa Dịch. Màu xanh biết chén thuốc, mang theo giống như bãi cỏ khí tức. Hứa Dịch nhíu mày, hai ba miếng đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, trong miệng không ngừng nổi lên đắng chát. "Cho." Thẩm Nguyệt mặt mỉm cười, lại bưng tới một chiếc trà xanh. Trong nước trà thả không ít đường trắng, Hứa Dịch nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng, đắng chát chi vị, quét sạch. "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm tốt gọi ngươi." Lại đem Hứa Dịch đỡ về trên giường, Thẩm Nguyệt lúc này mới hướng về phòng bếp đi đến. Cảm thụ được bị nuốt ăn vào chén thuốc, không ngừng tại thể nội chuyển hóa làm huyết khí chi lực. Võ đạo tối thể, cùng chia sau cái cảnh giới: dưỡng khí, luyện lực, hoán huyết, khai cân, tẩy tủy, tráng phủ. Dưỡng khí võ giả, tu hành hô hấp pháp, điều dưỡng nội thân, tăng thêm dinh dưỡng. Tu tới viên mãn, thì thân thể khỏe mạnh, tinh khí sung mãn. Luyện lực võ giả, thì tiến thêm một bước, thể nội khí huyết từng bước lớn mạnh, nhục thân khí lực sẽ rõ hiện tăng trưởng. Tu tới viên mãn, nói ít phải có 3-500 cân khí lực bản thân. Mà hoán huyết cảnh, võ giả chỉ cần không ngừng rèn luyện tự thân huyết khí, lấy càng thêm tràn đầy máu mới thay thế cũ máu. Cảnh giới này võ giả, hai tay có ngàn cân khí lực, lại sức chịu đựng cùng tốc độ khôi phục đều hơn xa người bình thường. Hứa Dịch lập tức liền ở vào cảnh giới này. Hắn hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, dẫn động tự thân khí huyết chi lực. Trên người hắn thương thế nặng nhất chỗ, tại giáng cung huyệt, nơi đây lại tên huyệt thiếu, chính là cơ thể người trung đan điền chỗ, cất giữ tinh khí chi phủ. Tu hành võ đạo người, nơi đây thụ thương, được xưng tụng là cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tu dưỡng một năm nửa năm, nặng thì võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, tu vi khó tiến thêm nữa. Có thể, Hứa Dịch thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chén thuốc biến thành huyết khí tràn vào trung đan điền bên trong, không ngừng tu bổ nhục thân tổn thương. Hứa Dịch nội thị tự thân, tại hắn trung đan điền chỗ có một quyển ngọc chất thư tử. Thư tử đang không ngừng dẫn dắt huyết khí lực lượng, vì hắn khôi phục nhục thân. Vật này tên là Huyền Thiên Bảo Lục, 3 năm trước đây, theo Hứa Dịch cùng nhau xuyên qua đến phương thế giới này. Cho đến ngày nay, ngoại trừ phát hiện Huyền Thiên Bảo Lục có thể trợ giúp tự thân chữa thương, cũng có thể chậm chạp cải thiện tự thân tư chất tu hành bên ngoài, Huyền Thiên Bảo Lục liền lại chưa biểu hiện ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng theo Hứa Dịch tu vi tăng lên, không ngừng bị huyết khí ôn dưỡng Huyền Thiên Bảo Lục, ngay tại dần dần khôi phục. Hứa Dịch có thể cảm giác được, nhiều nhất chỉ cần tiếp qua 1-2 ngày, món bảo vật này liền có thể khôi phục hắn uy năng. Bất quá hắn chưa hề nghĩ tới, chỉ cần Huyền Thiên Bảo Lục khôi phục uy năng, từ nay trở đi một trận chiến liền có thể thủ thắng. Bởi vì chỉ có chính mình lập tức nắm giữ lực lượng, mới chính thức thuộc về mình. Về phần về sau có thể được tới lực lượng, kia trung quy là nói sau. Ầm, ầm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Hứa Dịch lập tức kết thúc chữa thương, trước đi mở cửa. Thẩm Nguyệt cùng một tên thân mang màu đỏ cẩm bào, ước chừng 16-17 tuổi xinh xắn thiếu nữ, đang đứng tại ngoài cửa. Sư Minh, Tô Vũ chắp tay hành lễ, nhàn nhạt cười một tiếng, chợt lại bưng ra một phương bình sứ. Sư phụ hắn lao nhân ra, để cho ta tới cho ngươi đưa liệu thương đan dược. Đa tạ. Hứa Dịch không có chối từ, đưa tay tiếp nhận bình sứ. Sư Minh ngươi hảo hảo chữa thương, ta sẽ không phải dậy. Đưa xong đan dược, Tô Vũ lại là chắp tay thi lễ, cười quay người lý khai. Thẩm Nguyệt thì tại lúc này đi tới, từ Hứa Dịch trong tay cầm qua chứa đan dược bình sứ, mở ra miệng bình nhẹ nhàng tìm đòi. Đan dược không có vấn đề, yên tâm ăn đi. Nàng trên giang hồ sông sáo hồi lâu, phàm là phải vào miệng đồ vật, nàng đều nhất định phải tự mình kiểm tra thực hư, không phải nàng sẽ không yên tâm. Ừm. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu, đi vào trong phòng, đem đan dược nuốt nhập thể. Tinh thuần dược lực tan rã, không ngừng hóa thành huyết khí chi lực. Nguyên bản Hứa Dịch đánh giá, tự thân thương thế ít nhất phải chờ ngày mai mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ có cái này đan dược phụ trợ, nhiều nhất bất quá tối nay, thương thế liền có thể đều khép lại. Chương 02, Thiên Phú, từ chiến đến cùng trăng lên giữa trời, tản tinh tịch liêu. Hứa Dịch đứng tại trong phòng bày ra tư thế, trong cơ thể hắn thương thế đều khép lại, huyết khí lưu chuyển thông suốt, lại không nửa phần tắc. Theo hắn bắt đầu diễn luyện tư thế, thể nội huyết khí bốc lên, Hứa Dịch nội thị huyền thiếu, dẫn đạo huyết khí lưu chuyển tứ chi bách hải ở giữa. Mỗi một lần trải qua rèn luyện, huyết khí liền so lúc trước muốn tràn đầy một phần. Tu hành hồi lâu, cho đến đêm khuya giờ tí, gân cốt bủn rủn, tâm thần mỏi mệt. Hứa Dịch mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc hôm nay tu hành. Bình tĩnh mà xem xét, hắn võ đạo thiên phú được xưng tụng là tương đương không tệ. Cho dù ở không được đến Huyền Thiên Bảo Lục trước, hẳn là cũng có thể tính trung thượng đẳng. Bởi vậy hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền tu hành đến hoán huyết cảnh. Nếu là hắn nguyên bản thiên phú không tốt, dù cho có Huyền Thiên Bảo Lục không ngừng cải thiện, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu hành đến hoán huyết cảnh. Theo tạ sư nói, tư chất đồng dạng võ giả, muốn đạt tới cảnh giới này, phải 10 năm công phu. Cho dù là hắn, cũng đầy đủ hao tốn thời gian 6 năm. Hứa Dịch chỉ dùng 3 năm, không có gì ngoài tư chất ảnh hưởng bên ngoài, còn có chính là hắn tu hành đầy đủ khắc khổ. Nếu không phải như thế, cho dù thiên phú cho dù tốt, hắn cũng chưa chắc có thể có hiện tại tu vi. Kết thúc tu hành, Hứa Dịch mang tới nước sạch, đơn giản rửa mặt một phen. Lại đi vào phòng bếp, bếp nấu bên trong còn có một chén lớn có thừa ấm đồ ăn. Thẩm Nguyệt biết rõ hắn tu hành khắc khổ, thường thường tu hành đến đêm khuya. Vì vậy, nàng làm xong sau bữa ăn, tiểu gì cũng sẽ trong nồi cho Hứa Dịch lưu lại chút ăn uống, để hắn tu luyện qua về sau, không cần đói bụng đi ngủ. Hứa Dịch tu hành tiêu hao rất nhiều huyết khí, trong bụng chính là đói khát thời điểm. Bất quá năm ba ngụm, liền đem chén này che kín thịt kho tàu cơm, ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong, Hứa Dịch đi trở về chính mình trong phòng. Còn chưa nằm xuống, liền cảm giác được tự thân trung đan điền bên trong run sợ một hồi. Hắn vội vàng tĩnh tâm ngồi xếp bằng, nội thị tự thân đan điền. Nguyên bản yên lặng Huyền Thiên Bảo Lục đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra ánh huy quang. Không chỉ như thế, Huyền Thiên Bảo Lục giống như chân chính thư tử, chậm rãi giãn ra. Đạo đạo tin tức lưu chuyển, tràn vào trong thức hải, Hứa Dịch lập tức minh ngộ bảo vật này diệu dụng. Có thể lựa chọn thiên phú, khí lực hơn người, ngươi trời sinh thể trạng cường tráng, không cần tu luyện, hai tay nhoáng một cái liền có 300 cân khí lực. Từ chiến đến cùng, thân ở tuyệt cảnh lúc, thực lực sẽ có tăng phúc. Đối mặt tình huống càng nguy hiểm, thực lực tăng phúc càng nhiều, tối cao 10 thành. Quyền pháp nhân tài, ngươi tại quyền pháp một đạo trên hơi có thiên phú, tu luyện quyền pháp tốc độ gấp bội. Hứa Dịch nhìn trước mắt ba cái tuyển hạng, cái này ba loại thiên phú đều là từ Huyền Thiên Bảo Lục diễn hóa. Quyền pháp nhân tài, trước hết nhất bị hắn bỏ qua. Bọn hắn cái môn này chỗ tu hành công pháp, tên là Buôn Lôi Đao Quyết, là một môn lấy nhanh lấy dương đạo pháp. Hứa Dịch luyện 3 năm đao, nếu là từ đầu luyện quyền, không chỉ có muốn hao phí đại lượng thời gian. Trọng yếu hơn là, trên tay hắn không có quyền pháp bí tịch. Nhìn về phía mặt khác hai cái thiên phú, khí lực hơn người, tăng phúc ổn thỏa, nhưng hạn mức cao nhất khá thấp. Từ chiến đến cùng thì lại khác, hạn mức cao nhất cực cao, lại có thể đối tự thân thực lực toàn phương vị tăng phúc, khuyết điểm là chỉ có thời khắc nguy cấp mới có thể phát động. Hứa Dịch hơi chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn từ chiến đến cùng. Tuy nói hắn chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, có thể theo thực lực bản thân tăng trưởng, khí lực hơn người mang đến tác dụng sẽ dần dần giảm nhỏ. Mà từ chiến đến cùng, từ đầu đến cuối đều có thể phát huy tác dụng. Theo trong lòng của hắn có lựa chọn, mặt khác hai hạng thiên phú dần dần biến mất. Huyền Thiên Bảo Lục vào lúc này mở ra hoàn toàn, cái thứ nhất ngọc giản tùy theo sáng lên, còn lại 35 mai thì vẫn ở vào trong yên lặng. Nhìn như vậy đến, chỉ cần Huyền Thiên Bảo Lục không ngừng khôi phục, tự thân còn có thể lại lựa chọn 35 cái thiên phú. Trước mắt thiên phú, từ chiến đến cùng, đã kích phát. Cự ly lần sau thiên phú đổi mới, 720 canh giờ. Nhìn xem hiện ra ở trước mắt tin tức, Hứa Dịch ngược lại là hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là thiên phú một khi tuyển định liền không cách nào thay đổi, không nghĩ tới lại còn sẽ đổi mới, chỉ là phải chờ thêm một đoạn thời gian. Tuyển định tốt thiên phú, Hứa Dịch chậm rãi thu hồi tâm thần, nằm ở trên giường ngủ thật say. Một ngày thời gian thoáng qua mà qua. Từ nay trở đi sáng sớm, Hứa Dịch thức dậy rất sớm, hắn không có lãng phí thể lực tu luyện, chỉ là đơn giản hoạt động một phen thân thể, triển khai gân cốt, liền điểm tâm cũng không dám ăn quá no bụng, sợ chính là ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Đi thôi. Qua giờ mão năm khắc, Tạ Tam Xuyên đứng lên nói. Hứa Dịch cùng Thẩm Nguyệt theo sát sau lưng hắn, ra cửa chính, trên đường phố xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo, vãng lai khách thường nối liền không dứt. Song Hà huyện, mặc dù chỉ là một cái huyện thành, có thể bởi vì lần cận hai đầu sông lớn, có vô số thương thuyền ở đây dừng lại. Hắn phồn hoa trình độ, dù là so với phổ thông quận thành cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đi ra ngoài dọc theo đường lớn một đường hướng bắc, đi ước chừng 200-300 trượng, cuối cùng tại một tòa khí phái trạch viện trước dừng lại chân. Thanh Sơn Võ Quán, đặt chân ở Song Hà huyện gần 200 năm, được xưng tụng là trong thành mạnh nhất võ quán. Hắn lao quán chủ Triệu Thành, nghe nói là người phúc hậu trưởng nghĩa, được đề cử là Song Hà Võ Minh minh chủ. Cái gọi là Võ Minh chính là trong thành 12 nhà võ quán tạo thành lỏng lẻo liên minh. Vô luận người nào, phàm là muốn ở trong thành mới mở võ quán, trước hết qua Võ Minh cửa này. Khảo nghiệm hết thể hai quan, thứ nhất, nghị thoán quán võ sư, thấp nhất phải có tẩy tùy cảnh tu vi. Hai, võ sư chỗ thu đệ tử nhất định phải đứng trên lôi đài, tiếp nhận cái khác võ quán cùng cảnh giới đệ tử khiêu chiến, ba cục hai thắng liền có thể. Cái này khảo nghiệm cũng không yêu cầu nghiêm khắc võ sư thực lực, chỉ cần có nhất định tu vi là đủ. Càng quan trọng hơn là nhìn khả năng không dạy dỗ ra đệ tử thích hợp, còn có cái này quy củ rất thúc, có thể tiến một bước cất cao ngưỡng cửa. Không có truyền thừa đệ tử võ sư, muốn mở quán liền phải lại hao phí đại lượng thời gian bồi dưỡng đệ tử. Đi vào đi. Trịnh An lúc này cũng đi vào Thanh Sơn Võ Quán trước, cười cùng Tạ Tam Xuyên chào hỏi. Mấy tên thân mặc Thanh Sơn Võ Quán quần áo luyện công học đồ, một đường chạy chậm đi vào trước cửa, đón bọn hắn đi vào bên trong võ quán. Thanh thạch cửa hàng trúc trong quảng trường có một phương tung hoành hai trượng lôi đài. Bên cạnh lôi đài sớm đã dựng đẹp mắt đài, lấy cung cấp đông đảo võ sư quan sát luận võ. Tạ Lao Ca, tới rồi. Một tên hơn 40 tuổi, bảy thước dư cao, mặt như trọc tạo, thân như tháp sắt chẳng hán, cởi mở cười to nói. Hán tên Dương Tiêm, chính là Nam Thành Bách Chiến Võ Quán quán chủ. Tại hắn về sau, lại có mấy tên võ sư cùng Tạ Tam Xuyên Bân An, đều là Nam Thành võ sư. Về phần những cái kia thành Bắc võ sư, thì không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt. Võ Minh tuy là cái lỏng lẻo tổ chức, nhưng có người địa phương liền có lợi ích liền có cạnh tranh. Tạ Tam Xuyên xuất thân Nam Thành, hắn như gia nhập Võ Minh, tất nhiên sẽ tăng cường Nam Thành võ sư thực lực, đây là thành Bắc võ sư tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Chư vị đều tới. Làm nơi đây chủ nhân, Triệu Thanh lại là cuối cùng mới đến. Hắn đầy mặt mỉm cười, hướng đám người chào hỏi. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Nam Bắc thành võ sư, vị trí phân biệt rõ ràng. Mặc dù không có trực tiếp đánh nhau, bầu không khí cũng là có chút dương cung bạc kiếm. Có thể hắn nhưng không có điều định dự định, nếu là Minh bên trong hòa hợp êm thấm, sao còn muốn hắn người Minh chủ này có gì dùng? Không có tranh đấu, ai lại sẽ mời hắn người Minh chủ này đi điều định? Thậm chí, bây giờ cơ hội đặt tới bên ngoài tranh đấu, rất khó nói phía sau không có vị Minh chủ này trợ giúp. Hứa Dịch trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn cách đó không xa một vị thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, thân mang áo đen, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ. Lúc này, hai mắt đỏ thẫm, đầy mặt hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mà tại đối phương bên cạnh thì là một tên áo gấm, dáng vóc gầy còm lão giả. Hứa Dịch ngược lại là nhận ra, lão giả là Lạc Diệp Võ Quán quán chủ Mã Thiên Hà, chính mình lúc trước chính là đánh chết đệ tử của hắn. Lôi đài luận võ, tử thương tự phụ, mời luận võ song phương ký giấy sinh tử. Triệu Thanh trầm giọng mở miệng. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có Thanh Sơn Võ Quán học đồ đưa tới giấy sinh tử. Hứa Dịch không do dự, vù vù ký tự thân tính danh. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lần này lại vẫn là Lạc Diệp Võ Quán đứng lôi. Mà ký giấy sinh tử người, chính là mới vừa rồi nhìn chòng chọc chính mình thiếu niên. Hắn tên là Đồng Báo, là đồng hồ đệ đệ. Liêu Hải tiến đến Hứa Dịch bên cạnh, thấp giọng bàn giao nói. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, có thể tư chất thượng giai, thực lực mạnh hơn đồng hồ không chỉ một bậc. Biết rõ. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện, cái này Đồng Báo tướng mạo, xác thực cùng đồng hồ giống nhau đến mấy phần. Ngươi cẩn thận chút, nếu là không địch lại liền nhận thua. Leo lên trước lôi đài, Thẩm Nguyệt nhẹ giọng dặn dò. Nàng tu vi, xác thực còn mạnh hơn Hứa Dịch, chính là khai tân cảnh. Có thể thực lực của nàng, tại cùng cảnh giới bên trong cũng không tính mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không có đi lên đài đánh lôi đài. Yên tâm. Hứa Dịch xông nàng cười một tiếng, quay người leo lên lôi đài. Đá xanh đắp lên lôi đài trải qua mưa gió, mặc dù đã qua rửa sạch, có thể Hứa Dịch vẫn có thể nghe được lưu lại mùi máu tanh. Ta muốn bắt đầu lâu của ngươi, tế điện anh ta. Đồng Báo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun lửa. Thờ nhỏ chăm sóc chính mình huynh trưởng bị giết, vô luận ra sao nguyên nhân, hắn hiện tại cũng hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Hứa Dịch, an sống hắn huyết đục, là huynh trưởng báo thù. Hứa Dịch trên mặt dần dần hiện hiện ý cười, dường như đang giễu cợt Đồng Báo. Ta sẽ giống đánh chết ca của ngươi, đánh chết ngươi. Chương 3, ai nói đao gỗ đâm không chết người ầm. Đao kiếm tấn công, lại phát ra tiếng vang trầm trầm. Hứa Dịch cầm trong tay dao gỗ, chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại một hồi. Song phương mặc dù ký giấy sinh tử, có thể lôi đài giao đấu, chung quy không phải sinh tử tương bác. Bình thường tình huống dưới, giao đấu song phương thường thường sẽ có lưu thủ, dùng làm bằng gỗ binh khí có thể thật to giảm bất tử thương. Nhưng đối với hoán huyết võ giả tới nói, dù là dùng dao gỗ cũng như thường giết người, chỉ là sẽ thêm phí chút lực khí. Đồng báo hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân huyết khí dâng lên, khiến hắn khuôn mặt có một loại khác đỏ. Hắn vốn là tràn ngập lửa giận, lúc này tâm hỏa tức thì bị hoàn toàn châm ngòi bắt đầu, huyết khí dâng lên, làm choáng váng đầu óc. Hứa Dịch thấy thế trên mặt tiếu dung càng sâu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Võ giả giao đấu, có thể giận, cũng không thể bị nộ khí làm cho hôn mê đầu, như thế có thể sẽ lộ ra sơ hở. Hai người tuy nói là lôi đài giao đấu, có thể cho dù ai đều minh bạch, hai người bọn hắn chỉ có thể có một cái còn sống đi xuống lôi đài. Đối với cái này Hứa Dịch tự nhiên là toàn lực ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn nào. 3. Đồng báo trường kiếm vẩy một cái, trở lại gai. Nhan nhạt đỏ thấp huyết khí, chính ly thể mà ra, lượn lờ tại quanh người hắn. Huyết khí bên ngoài hiện, đây là hai lần hoán huyết, kia đồng báo lại có như thế thiên phú. Dương Tiêm ngữ khí kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Không chỉ là hắn, cái khác võ sư tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Hoán huyết võ giả chỉ cần thối luyện khí huyết, mới có thể đột phá tới cảnh giới kế tiếp. Không giống với cái khác cảnh giới, hoán huyết cảnh giới võ giả có thể đối tự thân khí huyết tiến hành hai lần thậm chí ba lần rèn luyện. Mỗi trải qua một lần rèn luyện, võ giả huyết khí sẽ tiến một bước tràn đầy. Mà càng thêm tràn đầy huyết khí, có thể để cho võ giả tiếp xuống tu hành càng thêm thông thuận. Có thể dù cho người người đều biết rõ chỗ tốt này, cũng ít có võ giả có thể hoàn thành thứ hai thậm chí lần thứ ba khí huyết rèn luyện. Bởi vì thiên phú không đủ người, không cách nào gánh chịu bị hai lần rèn luyện khí huyết. Trong tên hoán huyết võ giả bên trong, hơn phân nửa cũng chỉ có thể có 3 năm người có thiên tư, có thể tiến hành hai lần hoán huyết. Đồng báo có này thiên phú, xác thực đáng giá để cho người ta kinh ngạc. Tạ Tam Xuyên cau mày, không nói một lời. Mắt thấy đối thủ thể hiện ra hai lần hoán huyết thực lực, Hứa Dịch vẫn còn không có nhận thua, cái này khiến hắn không thể không lo lắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, thân hình đã ở chậm chạp điều chỉnh, thuận tiện phát lực. Chỉ cần Hứa Dịch triển lộ ra nửa phần xu thế không địch lại, hắn liền sẽ trực tiếp xông lên lôi đài, đem người cứu. Mã Thiên Hà đồng dạng nhìn xem trên lôi đài thế cục, trên mặt che kín đại thủ đến báo vui sướng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đệ tử của mình đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Có thể kia không trọng yếu, hai lần hoán huyết là võ giả mang tới thực lực tăng phúc, mặc dù không bằng lần thứ nhất, nhưng cũng phải có 3-400 cân khí lực. To lớn như thế thực lực sai biệt, đồng báo dù cho lộ ra sơ hở, Hứa Dịch cũng bắt không được. Mã Thiên Hà lúc này ngược lại lo lắng hơn Tạ Tam Xuyên, sẽ xông lên lôi đài cứu người. Vì vậy, hắn nhìn về phía hai tên quen biết võ sư. Chỉ cần Tạ Tam Xuyên dám động, bọn hắn liền sẽ ra tay, đem nó ngăn lại. Mã Thiên Hà hôm nay nhất định phải nhìn xem Hứa Dịch chết trên lôi đài, hắn mới hài lòng. Triệu Thanh có chút ngồi thẳng lên, nhìn thoáng qua trên lôi đài tình huống. Hắn cũng chuẩn bị xuất thủ cứu người, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Chính An hôm qua sai người cho hắn đưa 300 lượng bạc. Lấy tiền làm việc, xem ở 300 lượng bạc trên mặt, hắn đương nhiên muốn bảo đảm Hứa Dịch mệnh. Từ chiến đến cùng, đã kích hoạt tăng phúc 6 thành 3 phần. Hứa Dịch toàn thân khí lực rót tại trên đao, đột nhiên hướng phía dưới chém thẳng vào. Trường đao rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Đồng báo thể nội huyết khí dâng trào, trong nháy mắt ngồi đi. Vai trái chuyển đến như kim cương tâm cảm rất đau, toàn bộ cánh tay đã như khoác lên trên người vải rách túi, lại khó có bất kỳ động tác gì. Hứa Dịch trong mày, hắn đương nhiên cũng không chịu nổi. Vì cam đoan một đao kia tuyệt đối có thể trúng, hắn trực tiếp để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Đồng báo trường kiếm đâm thẳng hắn bên cạnh eo, tuy là kiếm gỗ, nhưng cũng sinh sinh vào trong thịt. Róc rách tiên huyết, chớp mắt nhiễm áo đỏ bảo. Hứa Dịch lại là một đao nghiêng bổ, đồng báo bận bịu cất bước hiệu lệnh rút quân. Hắn không minh bạch, Hứa Dịch tốc độ vì sao nhanh như vậy? Nếu như hắn thật chỉ là một lần hoán huyết cảnh, vừa mới một đao kia mình tuyệt đối có thể né tránh. Hứa Dịch không cho hắn suy tư cơ hội, lấn người tiến lên lại là chém ra một đao. Đồng báo mặt mũi tràn đầy bối rối, hắn chưa hề cách tử vong gần như thế. Lúc trước lửa giận, huyết khí dâng trào, lúc này đều hóa thành sợ hãi. Hắn vội vàng giơ lên kiếm vô đón đỡ, nhất thời bối rối, mà ngay cả binh khí trong tay đều bị đánh rơi. Trên lôi đài thế cục biến hóa nhanh như vậy, cái này thực sự để cho người ta chưa từng ngờ tới. Cho dù ai cũng nghĩ không ra, Hứa Dịch bất quá một lần hoán huyết cảnh, thế mà có thể có thực lực như thế. Bạch Mã Thiên Hà thần sắc hãi nhiên, lúc trước kia phần tự phụ sớm đã biến mất. Hắn vô luận như thế nào cũng không minh bạch, bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày, Hứa Dịch thực lực tại sao có thể có như thế lớn tăng lên? Rõ ràng ngày hôm trước hắn chỗ cho thấy thực lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là tại một lần hoán huyết cảnh bên trong hơi mạnh. Ngày hôm nay lại có thể toàn bộ hành trình đè ép đồng bào đánh, phần này biến hóa thực sự quá lớn. Có thể hắn không kịp suy nghĩ nhiều thì, bản năng liền hướng trên lôi đài phóng đi. Hắn đã chết một người đệ tử, cái này đệ tử hắn nhất định phải cứu. Lúc này Trịnh An cũng động, phi thân ngăn ở Mã Thiên Hà trước người, tụ lực đấm ra một quyền. Hắn có thể nhớ kỹ rõ ràng, vừa mới đối phương một mực tại dò xét chính mình. Nếu là hiện tại thân ở hạ phong người là Hứa Dịch, chính mình muốn xuất thủ cứu người, vậy nhất định sẽ bị ngăn lại. Mà kia Mã Thiên Hà đệ tử gặp nạn, liền muốn nhẹ nhõm leo lên lôi đài đem người cứu. Trên đời này nào có loại này chỉ chiếm tiện nghi, không thiệt thòi chuyện tốt. Hai gã khác thành Bắc võ sư, lúc này cũng kịp phản ứng, phi thân nhảy lên, muốn chạy lên lôi đài. Hứa Dịch lại không cho bọn hắn cái này cơ hội, trường đao từ dưới lên trên, từ phân bụng xuyên thẳng tim phổi, một đao kết liễu đồng báo tính mạng. Ôi, ôi. Đồng báo nhếch to miệng, giống như phá phong dương không ngừng phát ra ôi ôi âm thanh. Hắn còn muốn nói tiếp lời nói, lại khó phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bình tĩnh mà xem xét, đồng báo thực lực không tính chênh lệch, sở dĩ thua nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là sinh tử chém giết kinh nghiệm quá ít. Nếu như hắn không có bối rối e ngại, Hứa Dịch tuy nói cũng có thể giết hắn, có thể khó tránh khỏi muốn tốn nhiều sức lực, sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm.
A, a, ta muốn giết ngươi.
Mắt thấy đệ tử bị giết, Mã Thiên Hà rốt cuộc khống chế không nổi tự thân lửa giận, hai mắt muốn nước, cả người thần sắc đều dữ tợn. Mã huynh, lôi đài giao đấu sinh tử tự phụ, bất luận kẻ nào không được sau đó trả thù, đây là đã sớm quyết định quy củ. Triệu Thanh mở miệng, thanh âm như hồng lữ trùng lớn. Hắn lách mình đến Mã Thiên Hà sau lưng, một tay liền đem nó ấn xuống. Hắn thân là võ minh minh chủ, tự nhiên muốn giữ gìn minh bên trong quy củ. Mã Thiên Hà sau đó như thế nào trả thù hắn không còn được, nhưng lúc này nói thẳng ra, chính là không cho hắn người minh chủ này mặt mũi. Huống chi hắn còn thu tiền, tự nhiên càng đến giữ gìn Hứa Dịch. Mã Thiên Hà vẫn lộ ra cực kỳ phẫn nộ, toàn thân không cầm được run rẩy. Tốt, tốt rất. Mã Thiên Hà giận quá thành cười, khuôn mặt âm tàn đến cực điểm. Minh chủ mặt mũi, ta nhất định cho. Hắn cao giọng mở miệng, xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trình An trong nháy mắt cảnh giác, chậm rãi hướng phía Hứa Dịch thối lui. Mang lên các ngươi sư đệ, chúng ta đi. Mã Thiên Hà hướng về chính mình cuối cùng hai tên đệ tử, mở miệng bàn giao. Nói xong, quay người đi ra Thanh Sơn võ quán. Chương 4, đặt chân ba cục hai tháng, chiếu võ minh quy củ Trịnh võ sư đã nhưng tại bên trong thành mở quán thu đồ. Ngựa Thanh nhìn về phía còn tại Thanh Sơn võ quán bên trong đông đảo võ giả, trầm giọng quát. Mấy tên thành Bắc võ sư sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có làm phản bác. Ngựa Thanh gặp này tình huống, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước minh bên trong thành Bắc võ sư luôn luôn ép Nam thành võ sư một đầu. Bây giờ nhiều Trịnh An, song phương cuối cùng được xương tụng thế lực ngang nhau. Loại này tình huống dưới, chính mình cái này minh chủ ý kiến, liền so với lúc trước hơi trọng yếu hơn. Lão Trịnh A, ngươi trở về nhưng phải mời chúng ta uống rượu. Dương Tiêm sảng khoái cười to, chắp tay hướng về Trịnh An chúc mừng. Còn lại Nam thành võ sư cũng là nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Dễ nói, dễ nói. Trịnh An cười đến rất là cao hứng, lúc này mở miệng nói. Hứa Dịch cũng đã đi xuống lôi đài, đứng tại Tạ Tam Xuyên bên cạnh, cười rất là cao hứng. Vô luận quá trình như thế nào, bọn hắn rốt cục có thể trong thành này đặt chân, không cần lại bốn phía phiêu bạt mà sống. Đi theo ta. Thẩm Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo hắn đi vào cách đó không xa người gác cổng bên trong. Trước tiên đem cởi quần áo, ta cho ngươi bôi thuốc. Thẩm Nguyệt ngữ khí mang theo đau lòng, từ trong ngực xuất ra mang theo người kim sang dược. Đừng lo lắng, không có việc lớn gì. Hứa Dịch nói cởi áo, lộ ra còn tại chậm chạp dưỡng máu vết thương. Vẽ loạn trên thuốc trị thương, trận trận cảm giác mát mẻ truyền đến. Huyết khí vận chuyển, Huyền Thiên Bảo Lục phát huy tác dụng, không cần nhất thời một lát máu liền ngừng lại. Không cho ngươi mang sạch sẽ y phục, ngươi trước chịu đựng chờ chúng ta trở về đổi lại. Vẽ loạn tốt thuốc trị thương, Thẩm Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng dần dần hiện hiện tiêu dung. Hai người một đạo ra cửa phòng, Chính An đã bị đông đảo võ sư vây quanh, đều gọi hắn mời ăn rượu. Lại cùng người khác người chúc mừng, thẳng đến lúc xế chiều, Hứa Dịch mới trở lại ở trong thành tạm thời thuê lại tiểu viện. Dọn dẹp một chút, chúng ta hôm nay liền chuyển. Đứng tại tiểu viện ngoài cửa, Tạ Tam Xuyên sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt lại là trước nay chưa từng có sáng. Nói xong đẩy cửa đi vào trong nội viện, hắn lại nhìn về phía Hứa Dịch. Ngươi có phải hay không cũng hai lần hoán huyết, ta nhìn kia đồng báo hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Tạ Tam Xuyên đầy mặt nghi hoặc hiếu kỳ, thấp giọng dò hỏi. Việc này không chỉ có hắn hiếu kỳ, phàm là buổi sáng nhìn lôi đài chiến võ sư đều hiếu kỳ. Lúc trước uống rượu lúc, Trình An còn đoán trách Tạ Tam Xuyên. Nói nếu là sớm biết rõ Hứa Dịch có thực lực như thế, hắn liền không cần nghĩ biện pháp chuẩn bị. Không có, chỉ là kia đồng báo quá yếu. Hứa Dịch nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn nói đúng là lời nói thật, Hứa Dịch thiên tư không kém, có thể thời gian tu hành vẫn là quá ngắn, chỉ có 3 năm. Có thể đạt tới hoán huyết cảnh, đã là hắn tu hành khắc khổ. Cũng thế, Tạ Tam Xuyên gật đầu, đối Hứa Dịch ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi. Tạ sư, sư phụ ta hắn lão nhân ra để cho ta tới giúp các ngươi chuyển đồ vật. Một đạo nhiệt tình kêu gọi truyền đến, Hứa Dịch quay đầu nhìn lại. Liêu Hà vội vàng một chiếc xe ngựa, dừng ở tiểu viện ngoài cửa. Ba người ở chỗ này trạch viện vốn là tạm cư, cũng không có bao nhiêu đồ vật. Một kéo xe ngựa liền đầy đủ đông xuống, thậm chí dư xài. Liêu Hà đánh xe ngựa ở trong thành ghé qua, Song Hà huyện chính là một tòa huyện lớn. Trong thành tổng phân ra 14 phường thị, mỗi tòa trong phường thị, nhiều thì 2-3 vạn, ít cũng phải có 7-8 ngàn người ở lại. Trong phường thị, quán rượu, quán trà, tiệm may, tiệm lương thực, tạp hóa sạp hàng các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Càng có rất nhiều tiểu thương phiến, chọn hàng hóa bên đường giao hàng. Có thể nói mỗi một tòa phường thị, nghiêm nhiên đều là một tòa độc lập thành nhỏ. Hứa Dịch bọn hắn muốn đi phường thị, tên là An Nghiệp Phường, ở trong thành xem như trung đẳng lớn nhỏ, ở ước chừng 1 vạn 6-7 ngàn người. Phường thị vị trí ở trong thành góc đông nam, không tính bán vẻ, nhưng cũng có sương phân hoa. Nhưng không có cách, trong thành còn không có võ quán phường thị, cũng chỉ có tòa này coi như không tệ. Tạ Tam Xuyên sớm liền tuyển định muốn tại tòa này phường thị, liền trạch viện đều sớm mua xuống. Theo xe ngựa lái vào Hưng Nghiệp Phường, cuối cùng tại một tòa trạch viện trước dừng lại. Ta sư phụ nói, ngươi cái kia bảng hiệu còn phải chờ 2 ngày, bất quá viện này đã giúp ngài hợp quy tắc tốt. Liêu Hà dừng lại xe ngựa, cung kính mở miệng nói. Tạ Tam Xuyên trung quy là ly hương quá lâu, tuy nói là người địa phương, có thể rất nhiều chuyện làm cũng có chút phiền phức. Chính An thân là hắn hảo hữu, tự nhiên sẽ giúp đỡ không ít việc. Ừm, thay ta tạ ơn sư phụ ngươi chờ trở về ta nhất định mời hắn hào hào uống một chén. Tạ Tam Xuyên nhìn trước mắt sân nhỏ, thần sắc rất là hài lòng. Hai tòa một người cao, nặng 500-600 cân sư tử đá, dựng vào mới sơn hồng một cửa chính, hiển thị rõ nơi đây trạch viện hào khí. Lúc trước có không ít cỏ dại tường viện, cũng bị người đổi mới qua một lần. Liên liên làm nấp thang đá xanh, cũng bị mới đổi một lần, không giống lúc trước như vậy mơ mô. Đẩy ra một trượng dư rộng cửa sân, đập vào mắt là gần 2 mẫu đất lớn nhỏ đá xanh viện trận. Viện trận toàn thân dùng tới quá cứng đầu thanh thạch cửa hàng trúc, hai bên trái phải còn xuôi theo tường xây dựng hai hàng thấp phòng. Đến đây luyện võ đệ tử, nhưng tại thấp trong phòng nghỉ ngơi. Võ quán thuê tạp dịch, cũng có thể trực tiếp để hắn ở tại thấp trong phòng. Xuyên qua tiền viện, hậu viện mới là bọn hắn chân chính dùng để ở lại chỗ. Nghiêm sảnh một bên sảnh, bốn gian tọa bắc hướng nam phòng ngủ, còn có phòng bếp nhà xí cũng là đầy đủ mọi thứ. Tạ sư, đồ vật đều chuyển đến, vãn bối trước hết cáo lui. Liêu Hà giúp đỡ đem đồ vật đều đưa vào trong nội viện, lúc này mới lên tiếng nói. Nói hắn chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Hứa Dịch một đường đưa tiễn, cho đến đem hắn đưa đến ngoài viện đóng lại cửa phòng về sau, lúc này mới lại trở lại trong tiểu viện. Trước bái kiến các ngươi sư nương. Tiểu viện trong phòng khách, Tạ Tam Xuyên bưng lấy một phương hộp gỗ từ đàn, cẩn thận nghiêm túc đặt ở trước mắt bàn thờ bên trên. Hứa Dịch chưa thấy qua vị này sư nương, nàng lão nhân ra sớm tại 5 năm trước đã đi về coi tiên. Bất quá theo hắn biết, tự mình sư tỷ chính là 3-4 tuổi lúc, bị sư nương một tay nuôi nấng. Về phần vì sao không đem sư nương nhập thổ vi an, điểm ấy Tạ Tam Xuyên ngược lại là cố ý đã thông báo. Hắn kiên trì muốn chính các loại 100 năm về sau, Hứa Dịch đến lúc đó đem bọn hắn hai người hợp táng. Đến lúc đó, hắn mới tính tâm muốn chết hài lòng đủ. Tế bái xong sư nương, Tạ Tam Xuyên phất phất tay để cho hai người ly khai, chính mình thì vẫn giữ trong phòng khách. Nhìn trước mắt hộp gỗ từ đàn, Tạ Tam Xuyên cả người đều trở nên nhu hòa. Hắn lại làm sao không biết, qua đời người nên nhập thổ vi an. Chỉ là đem cái này hụ cho cốt đặt ở trong nhà, hắn còn có thể thường xuyên tới trò chuyện. Nếu là thật sự chôn sâu dưới mặt đất, lại nghĩ nói chuyện liền khó khăn. Lan Nhi, chúng ta rốt cục có nhà. Hắn ngữ khí khó coi ôn nhu, tự lẩm bẩm ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt nó. Hứa Dịch rời bên cạnh sảnh, liền cùng Thẩm Nguyệt một đạo, bắt đầu bố trí sân nhỏ. Trong viện kỳ thật đã có không ít đồ vật, bọn hắn chỉ cần thu dọn giường chiếu đệm chăn, còn có chút ít quần áo liền đầy đủ. Bất quá muốn ổn định ở lại, ngày mai vẫn là chỉ cần đi chọn mua một chút đồ vật. Thu thập xong chính mình gian phòng, Hứa Dịch liền gặp Thẩm Nguyệt nhíu mày, tự mình chọn một gánh nước đi vào trong viện. Xảy ra chuyện rồi. Hứa Dịch thấy thế, vội vàng đi tới hỏi thăm. Song Hà huyện xây thành trì gần 300 năm, trong thành còn có nước giếng nước, phần lớn là khổ giếng. Nước giếng đắng chát dị thường, căn bản không có cách nào vào miệng. Vì vậy trong thành có thủy bang, từ ngoài thành chọn nước ngọt vào thành ra bán. Phàm là bán thủy chi người, đều sẽ đem nước đưa vào gian phòng. Có thể Thẩm Nguyệt lúc này lại tự mình khiêng một cái nước, cái này hiển nhiên không bình thường. Điểm thủy bang người không nguyện ý bán cho chúng ta nước, ta trước chiếm 2 thùng đến dùng, nhưng không phải kế lâu dài. Thẩm Nguyệt khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Chương 05, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến soạn. Thanh tịnh ngọt ngào nước giếng, bị đổ vào một ngụm nhỏ trong vạn. Hứa Dịch thuận tay cơ lấy thìa gỗ, múc một bầu nước ngọt uống một hơi cạn sạch. Trong phòng bếp có hai cái vạn, vạn nhỏ nước ngọt dùng cho thường ngày nấu cơm uống. Một cái khác chiếc vạn lớn, chứa từ trong nội viện đánh tới nước đắng, dùng cho rửa mặt vẩy nước qua nhà. Đem một cái khác thùng nước ngọt cũng đổ nhập nhỏ trong vạn, Hứa Dịch bước lên không thùng nói. Ta đi đem cái này đổ vật còn cho người ta. Bán nước gánh nước công, mặc dù cũng là điểm thủy bang thành viên, có thể phần lớn nhập bang phái chỉ là kiếm miếng cơm ăn, nuôi sống một nhà lão tiểu. Không đem nước bán cho buôn lôi võ quán, cũng không phải bọn hắn có thể hạ quyết định, không cần thiết làm khó hắn nhóm. Về phần song phương ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, điểm thủy bang vì sao nhằm vào bọn họ. Cái này không cần nghĩ cũng biết rõ, phía sau tất nhiên có Lạc Diệp võ quán nguyên nhân. Ừ, ngươi cho thêm hắn chút tiền. Thẩm Nguyệt gật đầu tán đồng, từ trong ngực móc ra một tiền tán bạc vụn. Tiếp nhận ngân lượng, Hứa Dịch chọn không thùng bay bước, hướng ngoài viện đi đến. Ngoài cửa viện, một cái ước chừng 27 tới 28 tuổi, một thân vải thô đoản đả hán tử, đang cố gắng đưa đầu ra ngoài hướng về trong nội viện nhìn quanh. Gặp Hứa Dịch đi tới, hắn bận bịu không người hành lễ nói, đại hiệp, cũng không phải ta không bán cho các ngươi nước, là chúng ta bang chủ nói, tuyệt không cho bán cho các ngươi nước. Hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục không ngừng giải thích. Vô luận là bọn hắn bang chủ, vẫn là cái này buôn lôi võ quán, cái nào đều là hắn không đắc tội nổi nhân vật. Yên tâm, chuyện không liên quan tới ngươi. Hứa Dịch cười đưa còn thùng nước, đem kia một tiền bạc cũng đưa tới. Hán tử kia nhìn thấy ngân lượng, ánh mắt lập tức sáng lên. Một gánh nước ngọt, giá thị trường chỉ bán 20 văn, Hứa Dịch hiện tại thế nhưng là thanh toán gấp 5 lần giá tiền. Ta ơn đại hiệp, ta ơn đại hiệp. Hán tử kia tiếp nhận ngân lượng, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn trong bang làm việc, bán một gánh nước, chính mình chỉ có thể điểm 5 văn tiền. Cái này một tiền bạc, hắn đến chơi lên 2 ngày, bán 20 gánh nước mới có thể kiếm tới. Ta hỏi ngươi, các ngươi bang chủ ở tại phường bên trong nơi nào? Hứa Dịch hạ giọng, mỉm cười dò hỏi. Hán tử kia đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn xem trong tay sáng loáng bạc, cắn răng nói: "Ngài đánh đoạn đường này hướng bắc, qua ba đầu đường phố hướng đông, có một chỗ treo chúng ta điểm thủy bàn chiêu bài đại trạch. Chúng ta bang chủ, mỗi lúc trời tối đều tại ngủ ở đâu?" Hắn những lời này nói cực kỳ thông thuận, không chút do dự nghi. Nói cho cùng hắn chỉ là một tên phổ thông bang chúng, không có từ bang phái đạt được nửa phần ngoại định mức chỗ tốt. Coi như điểm thủy bang đổ, hắn đi cái khác địa phương như thường kiếm tiền ăn cơm. Vì vậy đối với bang chủ, hắn đương nhiên không có nửa phần trung tâm. "Không sao, đi thôi." Hứa Dịch cười khoát khoát tay, quay người đi trở về trong viện. Hán tử kia phi tốc đem tiền nhét vào nghi ngờ, vui vẻ chọn trọng trách ly khai. Hắn đã hạ quyết tâm, ngày mai lại đến nơi đây thử thời vận, nói không chừng còn có thể làm chút bạc. Độc thân đi trở về trong tiểu viện, Hứa Dịch đổi thân sạch sẽ y phục, bắt đầu tập trung khí huyết chữa thương. Được sự giúp đỡ của Huyền Tiên Bảo Lục, vết thương sớm đã kết vảy. Thực lực võ giả tăng lên, tốc độ khôi phục vốn là so với thường nhân phải nhanh. Nhưng như thế thương thế, đổi thành người khác ít nhất cũng phải 3-4 ngày mới có thể khép lại. Hứa Dịch chấp trưởng Huyền Thiên Bảo lục ấn hắn đánh giá, nhiều nhất chỉ cần đến đêm nay, tự thân thương thế liền sẽ đều khôi phục. Theo hắn tập trung huyết khí lực lượng, trận trận xốp giòn ngứa cảm giác không ngừng từ vết thương truyền đến. Thẳng đến tối giờ cơm điểm, Thẩm Nguyệt đến gọi hắn ăn cơm, Hứa Dịch lúc này mới kết thúc chữa thương. Cơm tối ăn tương đối đơn giản, Thẩm Nguyệt nấu một nồi lớn thịt, xào một đĩa trứng gà, còn từ trên đường mua 3-40 cái bánh hấp. Ba người đều là võ giả, lượng cơm ăn tự nhiên cũng so với thường nhân lớn. Ngày mai ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, đi người môi giới thuê hơn mấy tên tạp dịch đến làm việc. Tạ Tam Xuyên ăn cơm xong, bưng lấy Hứa Dịch pha trà ngâm nước, chậm rãi mở miệng. Lúc trước bọn hắn tạm cư thành bên trong, mọi chuyện cũng không kết thúc, đương nhiên sẽ không thuê tạp dịch. Bây giờ đã muốn ở lâu, như vậy thuê hơn mấy tên tạp dịch đến làm việc. Rất nhiều chuyện liền không cần để Thẩm Nguyệt tự thân đi làm, có thể làm cho nàng có thời gian dài hơn tu hành. Tư chất của nàng mặc dù không thể so với Hứa Dịch, nhưng cũng không tính chênh lệch. Đợi một thời gian, nếu nàng có thể đột phá đến tẩy tùy cảnh, kia so cái gì đều trọng yếu. Được. Thẩm Nguyệt gật đầu đáp. Đông, đông, đông. Nơi xa truyền đến ba đạo tiếng chuông, ngay sau đó lại có người gõ vang trên trống. Đây là cấm đi lại ban đêm thời gian đến, tiếng chuông liền vang ba lần, cửa thành bắt đầu đóng lại. Mỗi cái phường thị phường môn cũng sẽ dần dần đóng lại. Tiếp qua nửa canh giờ, liền sẽ có sai dịch bắt đầu bên đường tuần tra, nếu là bị hắn bắt được, nhẹ nhất cũng là 40 đại bản. Nhưng chỉ cần không bị bắt lấy, vậy liền không có chuyện. Được rồi, đều trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghe được tiếng chuông, Tạ Tam Xuyên đứng lên nói. Vãn Hà mặt trời lặn, cực kỳ lộng lẫy. Hứa Dịch nhưng không có tâm tư thưởng thức, quay người trở về phòng, gõ Thẩm Nguyệt cửa phòng. Thế nào? Thẩm Nguyệt dường như tại thu dọn cái gì đồ vật, qua một hồi lâu mới mở ra cửa phòng. Lần trước luyện độc còn gì nữa không? Hứa Dịch đi vào trong phòng hỏi. Có, ta lấy cho ngươi. Thẩm Nguyệt thật cũng không hỏi nhiều, quay người từ gầm giường mang tới một bình sứ nhỏ. Cái này hai bộ tụ tiễn, ta cũng làm xong, ngươi lấy trước đi dùng. Nàng lại từ trên bàn cầm lấy hai chi bao đựng tên, bên trong đã sắp xếp gọn hai chi đoạn tiễn. Trên đầu tên có hai khối miếng sắt, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm liền có thể phát xạ. Cũng có thể chứa ở cánh tay bên trên, dùng một tơ mỏng cấu kết ngón tay. Thời gian sử dụng chỉ cần đem ngón tay bốn lượng, đoạn tiễn liền có thể cấp tốc phát xạ. Không giống với Hứa Dịch, Thẩm Nguyệt thở nhỏ đi theo sư nương học nghệ, vô luận là luyện chế độc dược vẫn là chế tác ám khí, nàng đều là mười phần tinh thông. Cũng chính là lôi đài luật võ, không cho dùng những này đồ vật. Không phải dù là phóng nhãn toàn bộ Song Hà huyện, chỉ sợ cũng không có mấy tên khai cân võ giả có thể thắng dễ dàng Thẩm Nguyệt. Võ giả cũng là người, đao chặt sẽ đổ máu, chúng độc như thường chết. Trừ khi tu vi đến tráng phủ cảnh, ngũ tạng lục phủ bị huyết khí ôn dưỡng, võ giả đối độc dược mới có thể có một bộ phận kháng tính. Cho dù như thế, cũng là có một phần nhỏ kịch độc, có thể hạ độc chết tráng phủ võ giả. Nếu để cho Thẩm Nguyệt làm đủ chuẩn bị, dù là nàng âm chết cái tẩy tùy cảnh, Hứa Dịch cũng không ngoài ý liệu. Hứa Dịch tiếp nhận tụ tiễn, chuyển mắt nhìn một cái, liền trông thấy bày ra tại trên giường y phục dạ hành. Đao của ta mài xong, ngươi thử nhìn một chút thuận tay không? Thẩm Nguyệt đưa tới một thanh trường đao. Trường đao lấp lóe hàn quang, nhưng cẩn thận đi xem, có thể phát hiện trên thân đao còn kèm theo một tầng thật mỏng lục quang. Đao cùng tụ tiễn ta đều sớm tôi động, đây là giải dược, ngươi ngàn vạn lấy được. Thẩm Nguyệt nói, đưa qua một cái thô bình sứ. Luyện độc người, chế độc trước đó, tất nhiên trước luyện giải dược. Bởi vì chế tác độc dược, bản thân liền là tương đối nguy hiểm sự tình. Nếu là không có giải dược liền tùy tiện luyện độc, vậy sẽ chỉ trước hạ độc chết chính mình. Hứa Dịch cầm qua trường đao, cũng là không cần thử. Hắn cùng Thẩm Nguyệt chỗ tu hành công pháp đều là buôn lôi đạo pháp. Hai người sử dụng binh khí chế thức, vốn là hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là nhìn xem những này đã chuẩn bị xong đồ vật, Hứa Dịch không khỏi có chút ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình cùng sư tỷ ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đó chính là thừa dịp tối nay, giải quyết triệt để điểm thủy bang. Nguyên nhân cũng là đơn giản, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Chương 06, đoạn hồn lâu lúc đêm khuya, Hứa Dịch người đeo trường đao, lấy y phục dạ hành che lấp vẻ mặt mang theo tụ tiễn, lặng yên ly khai trại viện. Thẩm Nguyệt đứng tại chính mình trong phòng, xa xa nhìn qua Hứa Dịch ly khai. Nàng ngược lại không lo lắng Hứa Dịch sẽ xảy ra chuyện, nàng cho Hứa Dịch đồ vật, âm chết hai cái khai cân võ giả đều đầy đủ. Bất quá nàng vẫn chưa tắt đèn, lặng lặng canh giữ ở trong phòng, tính toán đợi Hứa Dịch trở về ngủ tiếp. Nhẹ nhõm vượt qua bảy thước dư cao tường viện, Hứa Dịch đánh giá ngoại giới đường đi. Màu trắng bạc ánh trăng, đem bàn đá xanh nói làm nổi bật giống như chụp lên một tấm lụa mỏng. Đường phố trên không không một người, chỉ là ngẫu nhiên tại đầu phố chỗ có dân theo đèn lồng sai dịch đi qua. Hứa Dịch ngược lại chính không lo lắng sẽ bị sai dịch bắt được, những này phổ thông sai dịch, mạnh nhất cũng bất quá luyện lực cảnh giới. Nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn thận, đi tại bị bóng ma bao phủ trong hẻm nhỏ. Tạ Tam Xuyên đã lựa chọn tại Hưng Nghiệp phường mở quán thu đồ, tự nhiên sớm tại lúc trước liền cẩn thận từng điều tra tòa này phường thị. Vì vậy Hứa Dịch đối Hưng Nghiệp phường cũng là hiểu khá rõ. Trừ Điềm Thủy Bang bên ngoài, Hưng Nghiệp phường bên trong còn có hai cỗ thế lực. Thứ nhất là Trường Hưng Tiêu cục, tổng tiêu đầu Đỗ Kim có tẩy tủy thực lực, cùng mình sư phụ tương đương. Nhưng hắn tuổi tác so với mình sư phụ phải lớn hơn rất nhiều, quyền sợ trẻ trung, thật độc thủ, đối phương tuyệt không phải chính mình sư phụ đối thủ. Thứ hai thì là Huyết Y Liệp Bang, tại tòa này trong phường thị có một tòa đường khẩu. Huyết Y Liệp Bang chính là cả tòa trong thành bang phái lớn nhất, mỗi tòa phường thị đều có bọn hắn đường khẩu. Bọn hắn làm sinh ý, nói đến không dễ nghe. Dọn dẹp dạ hương, cũng không đến không thừa nhận, đó là cái hai đầu kiếm tiền hảo sinh ý, thu dạ hương kiếm một đạo tiền, đem đồ vật bán đi làm phân bón, lại kiếm một đạo tiền. Trọng yếu hơn là, Huyết Y Liệp Bang bằng vào thực lực mạnh mẽ, lúc đoạn toàn bộ Song Hà huyện dạ hương sinh ý tuy nói trừ cái đó ra, Huyết Y Liệp Bang còn có cái khác sản nghiệp, lại đều không có cách nào cùng hắn so sánh. Tại Hưng Nghiệp phường bên trong trấn thủ Huyết Y Liệp Bang đường chủ Vương Dạ Sinh, tuy chỉ có khai cân thực lực, có thể lương tựa đại thụ, tốt hóng mát, không ai dám khinh thị hắn. Đối phó hắn dễ dàng, nhưng ai dám đối với hắn xuất thủ, liền tất nhiên sẽ đưa tới huyết ý địa bang trả thù. Về phần điểm thủy bang, thực lực thực sự xưng không lên mạnh, trong bang chỉ có 2 vị hoán huyết võ giả, mà bọn hắn sở dĩ có thể lũng đoạn cả tòa phường thị nước ngọt sinh ý, phía sau thì là có Lạc Diệp võ quán ủng hộ. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực, căn bản không dám nhằm vào Buôn Lôi võ quán. Lúc trước tuyển định mở quán địa chỉ lúc, bọn hắn còn không có cùng Lạc Diệp võ quán kết thủ. Nhưng dù cho kết thủ, bọn hắn cũng sẽ ở chỗ này mở quán. Dù sao bọn hắn cùng Lạc Diệp võ quán đã là kết xuống tử thủ, coi như tránh đi nơi đây, song phương quan hệ cũng sẽ không hòa hoãn. Hứa Dịch dọc theo hẻm nhỏ, một đường hướng nơi xa hành động. Hắn thật không có lập tức chạy tới điểm thủy bang bên trong, bây giờ sắc trời còn sớm, người còn tinh thần. Hắn là đi giết người, không phải lôi đài giao đấu, có thể làm đánh lén, liền tuyệt không chính diện chém giết. Lại lần nữa xuyên qua một đầu ngõ hẻm nhỏ, một bên lười nhác sai dịch, đã nhìn thấy Hứa Dịch thân ảnh. Có thể hắn mặt không đổi sắc, như là không nhìn thấy đồng dạng tiếp tục nghỉ ngơi. Từ vừa mới người kia bộ pháp đến xem, nhất định là một vị tu hành có thành tựu cao thủ. Nguyện ý đi ngõ hẻm nhỏ trốn tránh bọn hắn, là cho quan phủ mặt mũi. Chính mình nếu là không đi truy đối phương, đó chính là cho mặt từ bỏ. Nếu là một không xem chừng lại chọc giận người ta, nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Một tháng cứ như vậy mấy lượt bạc, chính mình chơi cái gì mệnh a? Liên tiếp xuyên qua 2 tòa phường thị, Hứa Dịch cuối cùng tại một chỗ xa xôi hẻm nhỏ trước dừng lại bước chân. Hẻm nhỏ chỗ sâu, có một cái ước chừng rộng 3 thước cửa sân. Cửa sân rất là cổ xưa, liền sơn đều nhanh muốn rơi sạch. Hứa Dịch đi đến tìm đến, không hay xảy ra gõ vang cửa sân. Kẹt kẹt. Cửa sân bị chậm rãi kéo ra, một tên thân mang màu đen che đậy bảo, thấy không rõ vẻ mặt võ giả mở miệng nói, mời khách nhân đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người đi tại phía trước dẫn đường, Hứa Dịch theo sát phía sau. Viện lạc không lớn, có thể bên trái trong phòng có một đầu hướng phía dưới thầm nghĩ. Thầm nghĩ cũng không chật chội, chỉ ít có 6 thước rộng, có thể chứa được 4-5 người sóng vai mà đi. Xuyên qua thầm nghĩ, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ khô cạn sông ngầm dưới lòng đất, lại trải qua nhân công tu đục, liếc nhìn lại ít nhất phải có 3-4 mẫu đất lớn nhỏ. Sông ngầm trung ương chỗ, có một tòa trạch viện, trên viết Đoạn Hồn Lâu 3 chữ. Đoạn Hồn Lâu chính là trải rộng toàn bộ Hưng Châu tổ chức sát thủ. Danh xưng chỉ cần bọn hắn tiếp đơn lấy tiền, vô luận là ai người đều có thể giết. Nguyên nhân cũng là đơn giản, không thể giết người bọn hắn nhất định không tiếp đơn. Nếu là có người muốn ám sát mệnh quan triều đình, hoặc là Hưng Châu bên trong đỉnh tiêm võ đạo cường giả, kia dù cho mở lại cao hơn giá cả, Đoạn Hồn Lâu cũng sẽ không nhận đơn. Cũng là bởi vì đây, bọn hắn mới có thể dài giữ lâu tại, không có bị triều đình hoặc là Hưng Châu đỉnh tiêm thế gia tông môn quét rớt. Ngoài ra nếu là tiếp đơn không thể giết chết người, Đoạn Hồn Lâu tuyệt đối sẽ trả lại tiền. Dạng này không coi là bọn hắn lấy tiền tiếp đơn. Cũng là bởi vì có như thế tốt tín dự, phàm là muốn ám sát người khác, chọn lựa đầu tiên chính là Đoạn Hồn Lâu. Ngoài ra, bởi vì hắn vị trí, bản thân chính là tương đương bí ẩn, thêm nữa muốn ám sát mục tiêu, nhất định phải thu thập tình báo. Thủ tiêu tang vật cùng tình báo cũng dần dần thành Đoạn Hồn Lâu buôn bán một bộ phận. Hứa Dịch chỗ này ngược lại là không có ý định mua tình báo, mà là chuẩn bị mà chơi. Đi vào Đoạn Hồn Lâu bên trong, một tên 27 tới 28 tuổi, thân mang áo trắng, mặt như quan ngọc như quý công tử Đoạn Hồn Lâu chấp sự, chậm rãi mở miệng nói: "Khách nhân có chuyện gì muốn làm?" "Giết người." Hứa Dịch quả quyết mở miệng, âm điệu cùng ngày thường rất là khác biệt. "Giết ai?" Đặng Chân Sơn mỉm cười hỏi thăm. "Trong thành mới mở Buôn Lôi võ quán, có một đệ tử gọi Hứa Dịch, ta muốn giết hắn." Hứa Dịch ngữ khí nhẹ nhàng, hắn là nghĩ trước tìm kiếm đối phương, nhìn có người hay không mua giết người chính mình. Đặng Chân Sơn nghe vậy, góc miệng không tự giác câu lên mỉm cười, cho dù phi tốc thu liễm, nhưng cũng bị Hứa Dịch nhìn ở trong mắt. 300 lượng. Đặng Chân Sơn trầm giọng nói. Đối cái này giá cả, Hứa Dịch ngược lại không ngoài ý muốn, Đoạn Hồn Lâu báo giá, vốn là nổi danh quý. Xem ra đã có người muốn giết cái này tiểu tử, vậy ta cũng không cần phải tiêu tiền. Hứa Dịch đáy lòng không khỏi tối cao mày, xem ra kia Mã Thiên Hà sát thực đối với mình là tương đương thống hận. Ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ, đã đi vào Đoạn Hồn Lâu bên trong, mua hung giết người. Chính mình tiếp xuống, tất nhiên muốn bao nhiêu làm chút đề phòng. Không chỉ có như thế, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết Mã Thiên Hà, hắn như chính bất tử coi như giải quyết một đợt sát thủ, còn có thể sẽ nên đón đợt thứ hai. Đặng Chân Sơn nghe vậy, nhưng cũng không nhiều lời nói, chỉ là khe khẽ thở dài. Vốn đang suy nghĩ, có cơ hội có thể thu 2 bút tiền giết một người. Trong đó một khoản tiền, liền có thể rơi xuống chính mình trong túi. Hiện tại xem ra, chính mình là không có vận may này. Giết chết Hưng Nghiệp Phường Điểm Thủy Bang, bang chủ cùng phó bang chủ đến bao nhiêu tiền? Hứa Dịch tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Bang chủ Mã Lục, 150 lượng, phó bang chủ Tiền Phong 100 lượng. Đặng Chân Sơn hơi suy tư cho ra báo giá. Vì có thể làm tốt sinh ý, bên trong thành mỗi một tên võ giả đại thể thực lực, Đoạn Hồn Lâu cơ bản đều có chỗ nắm giữ. Không phải cũng không thể khách nhân tới nói muốn giết người, bọn hắn đối với muốn ám sát người lại hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó liền giá cả đều báo không ra. "Tốt, ta cái này trở về chuẩn bị tiền." Hứa Dịch lời thề son sắt mở miệng. Có tình báo này liền là đủ, hắn không có ý định lại tiêu tiền mua kỹ lượng hơn tình báo. Hai người này chung vào một chỗ báo giá đều không có mình cao, có thể thấy được hắn thực lực tại Hoán Huyết võ giả bên trong, tuyệt đối là thuộc về yếu nhất một nhóm kia. "Khách nhân ngài đi thong thả." Đặng Chân Sơn đầy mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ đưa tiễn. Mở rộng nên tiếp ở cửa bốn phương khách. Chỉ cần có người tiền đến, coi như không giết người, nói không chừng cũng sẽ mời bọn họ hỗ trợ thủ tiêu tang vật hoặc là bán tình báo. Cho nên dù là sinh ý không thành, thái độ của hắn vẫn là vô cùng tốt. "Kiếm tiền nha, không khó coi." Chương 7, hắn như thế dũng cảm sao? Trường đao vào vỏ, Hứa Dịch nhìn xem trước mặt hai cô ngã xuống thi thể. Hắn nghĩ tới việc này sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng như vậy. Mã Lục, Tiền Phong hai người, trùng hợp đều tại chỗ này trong trại viện. Hứa Dịch đến lúc, bọn hắn đang uống rượu. Hai người thực lực vốn cũng không mạnh, huống chi cũng là uống say trạng thái. Một tiếng một đao, bất quá hai ba cái hô hấp, Hứa Dịch liền kết liêu hắn nhóm tính mạng. Róc rách nhiệt huyết tuôn ra, hai người thi thể đã dần dần lộ ra nhạt màu xanh. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn bị trúng độc, tuyệt không phải đồng dạng mặt hàng. Hứa Dịch tại trên thi thể cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng chỉ mò đến một bao tán mặt vụn, cùng hai thanh chìa khóa. Ngân lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 232. Trước đem những này đồ vật nhận lấy, Hứa Dịch tiếp tục trong phòng tìm đòi. Hoán huyết võ giả, mặc dù làm không được ban đêm thấy vật giống như ban ngày, có thể mượn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, Hứa Dịch vẫn có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Hắn trước mắt vị trí là chính sảnh, hai bên trái phải còn đều có một gian phòng chính. Bên trong khu nhà nhỏ này, trước mắt không có người bên ngoài. Bên ngoài sân nhỏ, ngược lại là có mấy tên Điểm Thủy Bang thành viên, có thể thực lực lớn nhiều không mạnh. Hứa Dịch cùng nhau đi tới, còn vào chỗ không người, căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Trong phòng lục tung, cẩn thận tìm kiếm. Chưa đã lâu, Hứa Dịch liền tìm tới một cái đã khóa lại ngăn tủ. Dùng hai thanh chìa khóa cẩn thận đi thử, vô luận cái nào một thanh đều mở không ra. Hứa Dịch đành phải dùng dao, trực tiếp đem khóa cạy mở. Mở ra cửa tủ, đập vào mắt là từng khối vàng bạc, mười phần lộng lẫy chói mắt, để cho người ta không rời nổi mắt. Hứa Dịch mở ra mang theo người bao khỏa, nắm lên trước mắt vàng, liền nhét vào bao khỏa ở trong. Trong tủ không chỉ có vàng, còn có rất nhiều bạc trắng. Hứa Dịch đại khái ước lượng một phen, vàng có 15 lượng tả hữu, ngoài ra còn có 4 tỏi 5 lượng nặng đại bạc. Còn sót lại thì đều là ngân phiếu, bàn bạc 320 lượng. Đây đều là tiểu ngạch ngân phiếu, ai cầm đi tiền trang đều có thể đổi thành hiện ngân, cho nên có thể trực tiếp sử dụng. Ngoài ra còn có một chương 300 lượng bạc tồn phiếu, cái này ngược lại tác dụng không lớn. Chỉ có tích trữ số tiền kia người, cầm tồn phiếu tự mình đến tiền trang, mới có thể đem tiền lấy ra. Bất quá Hứa Dịch vẫn là trước thu vào, ngoài ra còn có một chút khế ước khế đất, đều bị hắn cùng nhau thu hồi. Cất tràn đầy bao khỏa, Hứa Dịch cười đến rất là cao hứng. Hắn là biết rõ, Tạ Tam Xuyên vì có thể trong thành này đặt chân, đã tốn không ít bạc. Bây giờ không nói người không có đồng nào, tất nhiên cũng là trong tay túng quẫn. Chính mình lấy được những này mấy trăm lượng bạc, có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Ngoài ra võ đạo tu hành, bản thân cũng là có chút hao phí ngân lượng sự tình. Chính mình có thể lưu lại một chút ngân lượng, dùng cho tiếp xuống tu hành. Buộc lên bao khỏa, đem nó vác tại sau lưng. Hứa Dịch không có gấp ly khai, quay người đi hướng một gian khác phòng chính, tiếp tục tìm kiếm. Bất quá một lát, ở gầm giường hắn tìm tới một cái nửa thước vuông hộp gỗ lim. Trên hộp gỗ khắc vân vân thủy điểu, chế tác cực kỳ tinh xảo. Xốc lên hộp gỗ, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Trong hộp gỗ có hai thanh ngọc bình sứ, còn có một cái to bằng cánh tay trẻ con, giống như rễ cây dược tài. Chợt nhìn, cái này dược tài tựa như một khối lớn gừng sống. Nhưng cẩn thận ngửi nghe, Hứa Dịch có thể nghe được kia đặc biệt hương khí. Hắn mặc dù không tinh thông luyện dược chi thuật, nhưng cũng có thể phân biệt ra được đây là hoàng tinh. Chỉ là đồng dạng hoàng tinh không có lớn như vậy, gần nhất trước mắt khối này, nói ít đến có nặng 3-4 cân. Lại trên tay mình chỉ là viên kia hoàng tinh một bộ phận, cũng không phải là nguyên một khối. Bởi vậy có thể phán đoán, gốc kia hoàng tinh coi như không có 100 năm, chỉ sợ cũng đến có 7-80 năm. Bực này dược tài đã có thể coi là thiên địa linh vật, đối võ giả tu hành có cực lớn trợ giúp. Hứa Dịch thật sự là không nghĩ tới, lần này lại còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Cầm lấy trong hộp mặt khác hai con ngọc bình sứ, mở ra miệng bình, liền có một trận mùi thơm ngát khí phiêu tán. Chỉ là nghe được, Hứa Dịch liền có thể cảm nhận được tự thân huyết khí phân chấn. Hắn không có gấp nuốt đan dược, cái này hai cái đan dược rất chân quý, nhưng mình không biết rõ lai lịch. Vẫn là lấy trước trở về, cho sư tỷ nhìn xem, xác định không có vấn đề sau lại dùng. Thu hồi hộp gỗ, lại tại căn này trong phòng tìm kiếm một lần, chỉ là không còn gì khác thu hoạch. Đem chọn tòa tiểu viện vượt qua một lần, Hứa Dịch trên lưng bao khỏa, cầm lên hộp gỗ, lặng yên đi ra ngoài. Mây đen che trăng, thiên địa đã là triệt để đen xuống, ngoại trừ đầu phố chỗ có một chút sai dịch cô đăng. Dư chỗ, đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Trở lại tự mình tường biệt trước, Hứa Dịch thuận thế nhảy lên nhảy vào trong tường. Y phục dạ hành lưới, hắn khó nén ý cười, tối nay thu hoạch, nhưng so sánh chính mình trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Lật tiến tường viện bên trong thứ nhất khắc, Hứa Dịch lập tức sửng sốt. Tại hắn cách đó không xa, đồng dạng có một người, thân mang áo đen che lấp vẻ mặt. Lại nhìn thân hình mạnh mẽ, tuyệt đối là có không tu vi thân võ giả. Đoạn hồn lâu hiệu suất cái gì thời điểm cao như vậy, liền một đêm thời gian cũng không nguyện ý các loại. Người này như thế dũng cảm sao? Trực tiếp tới cửa đến giết người. Không biết mình sư phụ thực lực gì sao? Hứa Dịch nội tâm tuy có kinh ngạc, động tác trên tay cũng không dừng lại hạ. Chỉ nghe siêu một tiếng, một chi tụ tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài, ngay sau đó hắn lại vùng ra mấy cái lao. Hứa Dịch rút ra trường đao, thân như mãnh hổ nhào về phía trước. Hắn ngược lại không lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh, bởi vì đoạn hồn lâu muốn kiếm tiền. 300 lượng bạc hoa hồng, bọn hắn chi ít rút 4 thành. Tiền còn lại, tối đa cũng liền thuê cái khai cân võ giả xuất thủ. Chính mình chỉ cần tiến lên cùng hắn chiến đấu, dù là nhất thời không địch lại, cũng không tiêu 3 lượng hơi thở thời gian, nghe được nơi đây tiếng vang, chính mình sư phụ liền sẽ đến đây. Đao quang giống như tấm lụa, từ trên xuống dưới chém tới. Kia người áo đen động tác cực kỳ vui mừng, lách mình tránh thoát tám khí, rút đao cùng Hứa Dịch giữ lẫn nhau. "Đừng đánh nữa, là ta." Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hứa Dịch nghe tiếng không khỏi ngừng tay đến, nhưng trong ánh mắt vẫn có cảnh giác. Tạ Tam Xuyên mở ra y phục giả hành, lại cởi xuống mặt nạ ra người, lộ ra diện mục thật sự. "Ta nói ngươi tiểu tử ra tay thật là đen nha, cái này mang theo độc cảm khí, không nói hai lời liền hướng ta chào hỏi nha. Tạ Tam Xuyên lắc đầu cười mắng, ngược lại cũng không có tức cái gì. Hắn nếu như không phải nhìn ra Hứa Dịch ra chiêu con đường, đúng là mình sử dụng buôn lôi đạo pháp. Vậy hắn lựa chọn, tất nhiên cùng Hứa Dịch giống nhau.
A.
Hứa Dịch sững sờ, lập tức cũng cởi xuống y phục ra hành. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Tạ Tam Xuyên sẽ mặc một thân y phục ra hành, mang theo mặt nạ ra người lập nhập tự mình tự viện. Ngai hào hảo, làm sao mặc cái này thân chạy ra ngoài? Hứa Dịch đầy mặt không hiểu, nghi hoặc hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tạ Tam Xuyên dở khóc dở cười phản hỏi. Được rồi, đều cái này thời điểm, hai nhà chúng ta đừng ở ngoài phòng đông lạnh, trong phòng chuyện vẫn đi. Tạ Tam Xuyên nói, liền hướng hậu viện đi đến. Hứa Dịch theo sát phía sau, không bao lâu hai người liền tới đến trong phòng bếp. Đến, uống hai cái, đi đi hàn khí. Hắn cầm lấy bỏng trong nồi hoàng cửu, cho Hứa Dịch đổ một chén nhỏ. Lúc này đã là đầu mùa thu, đêm khuya có mấy phần hàn ý. Hứa Dịch thân là hoán huyết võ giả, không nói nóng lạnh không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thụ phong hàn. Bất quá hắn vẫn tiếp nhận hoàng cửu, thuận thế uống một hơi cạn sạch. Ngươi nói trước đi nói, buổi tối hôm nay đi làm cái gì? Chính Tạ Tam Xuyên cũng uống một chén, sau đó hỏi. Chương 08, cầu Long Ngân Điểm Thủy Bang phía sau là Lạc Diệp võ quán, bọn hắn không nguyện ý bán cho chúng ta nước, ta cùng sư tỷ lúc trước không có nói với ngài. Đối mặt sư phụ của mình, Hứa Dịch tự nhiên là không có chút nào giữ lại chút nào, đem lúc trước sự tình nói thẳng ra. Ta nghĩ nghĩ, việc này chúng ta không thể nhịn, không phải tiếp xuống khẳng định có phiền toái càng lớn. Cho nên thừa dịp tối nay, đi trước diệt kia Điểm Thủy Bang. Tuy nói Điểm Thủy Bang còn có không ít bang chúng, có thể hai vị hoán huyết kính bang chủ phó bang chủ vừa chết. Còn lại bang chúng không có thực lực giữ vững phần này lợi ích, không được bao lâu liền sẽ tan tác như chim ong. Giết người xong, ta tại kia trong viện vừa cẩn thận tìm một phen, lấy tới không ít đồ vật. Hứa Dịch nói mở ra bao khỏa, lộ ra trong đó vàng bạc. Lại mở ra hộp gỗ, đem khối kia đã thành thiên địa linh vật hoàng tinh triển lộ ra.
Ừm,
không tệ. Tạ Tam Xuyên nhìn xem Hứa Dịch thu hoạch, hài lòng gật đầu nói, cái này giết người sở thi tay nghề, chính mình thật đúng là không có phí công dạy. Chúng ta cùng Lạc Diệp võ quán kết tử thù, thù này nói cái gì cũng không thể hóa giải, giữ lại bọn hắn thủy chung là cái tai họa. Tạ Tam Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, đưa khí nhẹ nhàng nói, thường nói, chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã cùng Lạc Diệp võ quán kết thù, cùng hắn lo lắng bọn hắn trả thù, không bằng tiên hạ thủ bí cường. Cho nên ta tối nay xuất thủ, trước hết giết kia Mã Thiên Hà. Tạ Tam Xuyên trên mặt mang theo ý cười, như Mã Thiên Hà như vậy sống an nhàn sung sướng tẩy tủy võ giả. Lôi đài giao đấu thực lực có lẽ không kém, thật là muốn sinh tử tương bác, vậy liền kém xa hắn. Sư tôn lợi hại. Hứa Dịch lúc này mở miệng, quay cái mông ngựa. Tạ Tam Xuyên cười rất là vui vẻ, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái hộp gỗ. Ngươi có biết đây là vật gì? Hắn cười hỏi thăm. Hứa Dịch nhìn kỹ một chút, vật trong hộp dài hơn nửa thước ngón trỏ phẩm chất, toàn thân tựa như màu trắng loãng ngọc, nhưng trên đó lượn lờ nhàn nhạt dược thảo hương khí, đều đủ để chứng minh cái này đồ vật tuyệt không phải ngọc thạch. Vật này tên là cầu Long Ngân, chính là chân chính bảo phẩm thiên địa linh vật, lại còn không phải nhất phẩm, tối thiểu phải là nhị phẩm linh vật. Tạ Tam Xuyên trên mặt không khỏi bộc lộ vẻ tự đắc, hắn cũng không nghĩ tới kia Mã Thiên Hà trong tay có thể có loại bảo vật này. Hứa Dịch cũng là tương đương kinh ngạc, hắn mặc dù không biết cầu Long Ngân, nhưng cũng đại khái biết rõ nhị phẩm linh vật giá trị. Cái này hai khối cầu Long Ngân nhìn như không nhiều, thật muốn xuất ra đi bán, chỉ sợ 3000 lượng bạc là hơn. Cái này cầu Long Ngân đối khai cân võ giả tu hành có cực lớn trợ giúp, khối này giữ lại cho ngươi, một cái khác khối cho người sư tỷ. Chỉ vào trong hộp linh vật, Tạ Tam Xuyên rất nhanh làm ra phân phối. Hắn không có con cái, cũng chỉ có Hứa Dịch cùng Thẩm Nguyệt hai người đệ tử. Vì vậy được tốt đồ vật, tự nhiên là tăng cường hai người bọn họ dùng. Dù là cái này đồ vật đắt đi nữa, có thể cho bọn hắn dùng, Tạ Tam Xuyên tuyệt không đau lòng. Kia là Tạ sư tôn. Hứa Dịch cười cảm ơn, ngược lại là không có chối từ. Sư phụ, như sư cũng như cha. Hắn cùng Tạ Tam Xuyên ở giữa, không cần thiết khách khí như vậy, kia trái lại lộ ra lạnh nhạt. Bây giờ Lạc Diệp võ quán, mặc dù còn có hai tên đệ tử, nhưng đã không có thành tựu. Cái này Điểm Thủy Bang bị ngươi diệt, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Tạ Tam Xuyên lại uống một chén rượu, trầm giọng dò hỏi. Lạc Diệp võ quán đã bị ngài diệt tấn lý tới nói, chúng ta có thể tiếp nhận Điểm Thủy Bang sinh ý. Hứa Dịch hơi chút trầm tư nói. Lạc Diệp võ quán nếu như không có bị diệt, bọn hắn muốn tiếp nhận Điểm Thủy Bang sinh ý, liền tất nhiên gặp trùng điệp lực cản. Bây giờ cái này không còn là vấn đề, đem Điểm Thủy Bang sinh ý nhận lấy, dù cho võ quán trong thời gian ngắn không thu được đệ tử, bọn hắn cũng không cần là tiền bạc phát sầu. Nhưng chúng ta không có nhân thủ, ta cùng sư tỷ đều phải tu luyện, sư phụ ngươi cũng không có khả năng buông xuống võ quán mặc kệ. Hứa Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là võ quán đã mở một đoạn thời gian, trong môn phái đệ tử đông đảo, vậy bọn hắn có thể cực kỳ nhẹ nhõm đón lấy làm ăn này. Nhưng khi hạ trong môn liền bọn hắn chỉ có 3 người, ai cũng không thể phân thân tới. Không nếu muốn biện pháp đem làm ăn này trực thuộc ra ngoài, chúng ta cầm phần cổ phần danh nghĩa. Hứa Dịch nói ra tự thân ý nghĩ, cái gọi là có tiền mọi người kiếm, tìm người khác tới làm ăn này, dù là muốn phân đi ra một khoản tiền, cũng so cái gì đều không có mạnh hơn. Lại động tác nhất định phải nhanh, không phải nhất định sẽ có người khác muốn giành lại cuộc làm ăn này. Người nói không tệ. Tạ Tam Xuyên liên tục gật đầu. Hắn tuy nói là lão giang hồ, nhưng có lúc cũng không thể không thừa nhận, còn phải chính mình cái này đệ tử ý nghĩ linh hoạt. Vậy ngươi xem làm ăn này, chúng ta giao cho ai tốt nhất? Huyết Ý Kỳ Bang, Vương Giả Sinh. Hứa Dịch nói ra sớm đã nghĩ kỹ nhân tuyển. Hắn cũng là chúng ta phường người, hắn cùng chúng ta một khối làm ăn. Trường Hưng Tiêu Cục nói không nên lời hai lời. Dưới tay hắn người đối chúng ta phường thị cũng quen thuộc, có thể nhanh nhất tiếp nhận sinh ý, bản thân hắn thực lực cũng không tính mạnh, chỉ là lương tựa Huyết Y Địa Bang. ngài tu vi mạnh hơn hắn, chúng ta có thể nhiều chiếm chút cổ phần danh nghĩa. Hứa Dịch ngữ khí trầm ổn, chậm rãi mà nói, tốt, vậy chuyện này giao cho ngươi tới. Tạ Tam Xuyên quả quyết đánh nhịp, hạ quyết định. Trong lòng của hắn ngược lại là muốn cho chính mình hảo hữu Trịnh An, phái người tới đón cái này sinh ý có thể Tạ Tam Xuyên cũng minh bạch, thật một võ quán trung quy không tại Hưng Nghiệp Phường. Bọn hắn muốn tới làm cái này sinh ý, trong phường còn lại hai cỗ thế lực tất nhiên sẽ mâu thuẫn. Đây cũng là vì sao Lạc Diệp võ quán tình nguyện phí lực khí bồi dưỡng điểm thủy bang, mà không có trực tiếp nhúng tay làm ăn này nguyên nhân. Những này khế nhà khế đất, viết đều không phải là tên của ngươi. Ta ngày mai ta đi bãi phòng chúng ta Hưng Nghiệp Phường phường chủ, nhìn có thể hay không đem cái này khế nhà khế đất đổi thành tên của ngươi. Tạ Tam Xuyên cầm qua những cái kia khế thư, hơi chút suy nghĩ nói, cái gọi là phường chủ là triều đình thuận tiện huyện lệnh quản lý từng cái phường thị sở thiết một cái chức vị, chủ quản một trong phường trị an, thu thuế, hộ tịch các loại sự vụ. Muốn thay đổi khế thư chủ nhân, cần mua bán song phương đồng thời đi phường nhà. Nhưng bây giờ Mã Lục đã chết, hắn khế thư chính là thay đổi chủ nhân, cũng không người đến truy cứu. Chỉ cần tiêu tiền đi chút quan hệ, cái này đồ vật liền có thể biến thành bọn hắn. Vậy cái này ngân lượng ngài muốn bao nhiêu? Hứa Dịch vừa chỉ còn lại bạc. Không cần, những này khế thư liền đáng giá không ít tiền, trong đó có chút chúng ta không cần đến, trực tiếp cho kia phường chủ là được. Tạ Tam Xuyên run lên khế thư, mở miệng cười nói, kỳ thật thực lực của hắn xa so với phường chủ mạnh quá nhiều, nhưng phường chủ dù sao cũng là đại biểu triều đình, cho dù là thấp nhất vòng cựu phẩm con nhỏ, cũng là trên quan trường nhân vật. Dù cho lấy Tạ Tam Xuyên thực lực, nghĩ mời đối phương làm việc, cũng phải tự mình tiến đến bái phòng. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc đây. Tạ Tam Xuyên uống vào cuối cùng một chén rượu, đứng dậy mở miệng nói. Hứa Dịch không có gấp trở về phòng, mà là lại đi tới Thẩm Nguyệt trước cửa. Trở về, trông thấy từ phía trước cửa sổ thoáng một cái đã qua bóng người, Thẩm Nguyệt tựa như thở phào, còn chưa chờ Hứa Dịch gõ cửa, liền đã xem cửa phòng mở ra. Trở về, lần này đi làm đến không ít đồ vật. Hứa Dịch đem còn lại ngân lượng tiện tay phóng tới một bên, mở ra hộp gỗ nâng đi qua. Sư tỷ ngươi nhìn, cái này hoàng tinh thế nhưng là tốt đồ vật, còn có bên cạnh hai bình này đang dược, hẳn là cũng không kém. Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên, xem chừng nâng qua khối kia hoàng tinh, đầu tiên là nhẹ nhàng tìm đòi, ngay sau đó lại duỗi ra đầu lưỡi phẩm phẩm bị nói. Không tệ, đúng là tốt đồ vật. Nàng mỉm cười gật đầu, lại cầm lấy một bên ngọc chất bình sứ, từ đó đổ ra một viên toàn thân màu đỏ đan dược. Đây là bảo phẩm dưỡng huyết đan, đối ngươi tu hành có tác dụng lớn, ngươi cất kỹ giữ lại ngày sau tu hành. Thẩm Nguyệt làm ra phán đoán, liền đem đan dược thả lại trong bình. Cái này hoàng tinh trước lưu tại ta chỗ này, trở về ta cho ngươi luyện lô đan dược. Nàng mặc dù không phải chân chính luyện đan sư, nhưng tại luyện đan một đạo bên trên, cũng coi như có chút tạo nghệ. Luyện chế chút không ra gì viên đan dược, đối với nàng mà nói không phải việc khó. Vậy sư đệ ta liền đa tạ sư tỷ á. Hứa Dịch cười trêu ghẹo nói, ngươi nha, ánh sáng sẽ cùng miệng ta thượng khách khí. Thẩm Nguyệt đôi mắt đẹp vẩy một cái, rất có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cái này còn có không ít ngân phiếu, cho ngươi lưu một nửa. Hứa Dịch nói cầm lấy một bên ngân phiếu, đếm ra một nửa đến, phóng tới một bên trên bàn sách. Được rồi, đùa giỡn với ngươi đây. Ta là sư tỷ của ngươi, sao có thể muốn tiền của ngươi? Nàng cầm lấy trên bàn tiền, thái độ mười phần kiên quyết nhét về Hứa Dịch trong tay. Tốt ta, vậy ngươi nếu là không đủ tiền dùng liền cùng ta nói. Hứa Dịch thật cũng không quá nhiều chối từ, chỉ là nhìn xem bao khỏa bên trong hoàng kim. Dự định trở về tìm cửa hàng trang sức tử, cho sư tỷ đánh hai kiện đồ trang sức. Hắn nhưng là minh bạch, chính mình tối nay sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, ngoại trừ Mã Lục cùng Tiền Phong hai người thực lực sát thực quá yếu bên ngoài, còn có cũng là bởi vì Thẩm Nguyệt chuẩn bị ám khí độc dược. Chương 09, hợp tác bình minh, trong thành sương ngủ tràn ngập. Hai bên đường sớm một chút cửa hàng, sớm bắt đầu kinh doanh. Bánh bao hương khí, trộn lẫn tại trong sương ngủ, cùng hắn hòa làm một thể. Rất nhiều bách tính cũng đã tỉnh lại, bắt đầu bốn phía bận rộn, là một ngày kế sinh nhai 43. Hứa Dịch một thân trang phục màu xanh, tại một chỗ đại trạch trước dừng lại bước chân. Vị quý khách kia, không biết ngài có chuyện gì? Trạch viện người gác cổng thấy thế đi tới, không người hành lễ hỏi. Hứa Dịch trên thân dù chưa có vàng bạc đồ trang sức, xuyên cũng không phải áo gấm, có thể hắn tinh khí sung mãn, hai mắt có thần, xem xét chính là võ đạo tu vi có thành tựu hảo thủ. Thân là cổng lớn phòng, điểm ấy nhãn lực độc đáo, nhất định phải có. Ta chính là buôn lôi võ quán Hứa Dịch, hôm nay đến đây bái phòng đàn vương đường chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Hứa Dịch mặt mỉm cười, nói ra thân phận của mình. Kia mời quý khách trước theo ta đi vào chờ đợi, ta cái này để cho người ta đi thông báo lao ra nhà ta. Vương gia, không tính là gì danh gia vọng tộc, nhưng tại Hưng Nghiệp phường bên trong cũng là người thể diện nhà. Đương nhiên sẽ không đem khách nhân phơi tại ngoài viện, trước tiên cần phải đem người đón vào trong phòng, dâng trà mà đối đãi. Như Vương Dạ Sinh không nguyện ý gặp người, vậy chỉ cần tìm lý do lấp liếm cho qua là đủ. Đi vào trong viện, nơi đây viện lạc không tính lớn, nhưng trong viện hòn non bộ nước chảy đều có, ban công liền hành lang giao thoa, lộ ra mười phần lịch sự tao nhã. Hứa Dịch bị người gác cổng dẫn vào lịch sảnh, lập tức liền có hạ nhân dâng lên trà xanh. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, lại có người hầu đi vào trong sảnh. Lão gia nhà ta cho mời, còn xin quý khách đi theo ta. Trạch viện trong chính sảnh, nhóm lửa tốt nhất đàn hương không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hơi khói. Vương Dạ Sinh ước chừng 40 tuổi, dáng vóc đen gầy, má trái bên trên có một đạo dài hơn 2 tấc đao ba. Hắn một thân nước gấm áo khoác ngoài, nằm ngồi tại trên ghế bành, lộ ra cực kỳ lười biếng. Gặp Hứa Dịch đi tới, hắn dương mắt hỏi, "Tiểu Hữu tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Hắn thân là Hưng Nghiệp phường địa đầu xà, sớm tại buôn lôi võ quán chưa chính thức kết thúc trước đó, hắn liền đã nhận được tin tức. Hôm qua Tạ Tam Xuyên chính thức tại trong phường lập quán thu đồ, chiếu quy củ, hắn cùng Trường Hưng Tiêu cục tổng tiêu đầu đều nên tiến đến bái phỏng. mà sở dĩ không có đi chính là bởi vì Buôn Lôi võ quán cùng Lạc Diệp võ quán kết thủ. Bọn hắn như đi bái phỏng, đó chính là cho thấy lập trường của mình. Vương Dạ Sinh lưng tựa huyết y dì bang, đương nhiên không sợ Lạc Diệp võ quán, thế nhưng không cần thiết vô duyên vô cớ đắc tội đối phương. Dù sao hắn cùng Buôn Lôi võ quán cũng không có bất luận cái gì lợi ích vãng lai. Hứa Dịch hôm nay đột nhiên đến đây bái phỏng, ngược lại làm cho hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Ta tìm đến đường chủ là đến nói một chuyện làm ăn. Hứa Dịch thần thái tự nhiên, ngồi đến khác một bên trên ghế. Xin ý. Vương Dạ Sinh lập tức hứng thú, chính đứng người dậy hỏi. Chúng ta trong phường có một cái điểm thủy bang đã bị ta diệt. Điểm thủy bang sinh ý chúng ta Buôn Lôi võ quán nghĩ nhận lấy, nhưng nhân thủ không đủ. Hứa Dịch ngữ khí vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, nói từ trong ngực lấy ra hai quyển sách mỏng tử. Cái này hai quyển sổ chính là điểm thủy bang sổ sách. Trong bang có bao nhiêu gánh nước bang chúng, bán đi bao nhiêu nước, mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, đều có ghi chép. Hắn lúc trước thừa dịp sắc trời chưa hoàn toàn sáng lên thời điểm, lại đi một chuyến điểm thủy bang trụ sở, mới được đến. Điểm thủy bang mỗi tháng tại trong phường bán nước, trừ bỏ thượng vàng hạ cám chi phí, mỗi tháng nói ít thu lợi 300 lượng bạc. Cái gì? Vương Dạ Sinh đầu tiên là sửng sở, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Điểm thủy bang thực lực không mạnh, nhưng tốt xấu cũng có hai tên hoán huyết võ giả tỏa chấn. Thực lực thế này võ giả, phóng nhãn bên trong thành, đã coi là trụ cột vững vàng. Hứa Dịch bất quá hôm qua mới chuyển đến Hưng Nghiệp phường, trong vòng một đêm liền diệt đi điểm thủy bang. Vô luận có phải là hắn hay không tự mình động thủ, chỉ là phần này quả quyết cũng đủ để cho Vương Dạ Sinh kinh ngạc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Buôn Lôi võ quán tuyệt đối không dễ trêu chọc. Vương Dạ Sinh xông một bên nha hoàn nhẹ nhàng khoát tay, nước trà điểm tâm lập tức bị hắn dâng lên. Hắn lại phất phất tay, trong phòng đứng đấy phục vụ nô bộc đều rời khỏi. Cho nên ngươi tìm đến ta, muốn cùng ta cùng một chỗ đón lấy điểm thủy bang sinh ý. Vương Dạ Sinh trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, lúc trước lời biếng, vì đó quét sạch sành sanh. Có thể là có thể, nhưng làm ăn này ta được chiếm bảy thành. Hắn duỗi ra tay đến khoa tay ra một con số, ngay sau đó lại mở miệng giải thích. Tuy nói điểm thủy bang người là ngươi diệt, có thể ngươi đã động tác như thế cấp tốc, cái kia hẳn là cũng rõ ràng. Bọn hắn thực lực không mạnh, có thể chiếm xuống chúng ta trong phường điểm thủy sinh ý, hoàn toàn là lưng tựa Lạc Diệp võ quán. Ta nếu là tiếp nhận cái này sinh ý, kia tất nhiên cần phải tội Lạc Diệp võ quán. Cho nên ta muốn bảy thành, tuyệt không tính nhiều. Hắn trầm giọng mở miệng, nói ra việc này lợi và hại. Muốn cho hắn đắc tội Lạc Diệp võ quán, cũng là không phải không được, nhưng phải có đầy đủ lợi ích. Hứa Dịch nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện hiện ý cười. Đan Vương đường chủ nói ngược lại là không sai, chỉ là có một chút không đúng. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, gàn từng chữ. Đã không có Lạc Diệp võ quán. A. Vương Dạ Sinh lúc này mới là chân chính cảm thấy chấn kinh, nếu như nói lúc trước Hứa Dịch diệt điểm thủy bang, chỉ là để hắn kinh ngạc. Mà lúc này nghe được tin tức này, hắn thậm chí cảm thấy có chút e ngại. Mã Thiên Hà dù sao cũng là tẩy tủy võ giả, toàn bộ Song Hà huyện, bên trong thành 14 tòa phường thị cộng thêm ngoài thành đông đảo hương trấn. Tính toán đâu ra đấy hơn 400.000 người, tẩy tủy cảnh võ giả số lượng cũng bất quá hơn 50 vị. Không có gì ngoài bên trong thành 4 vị tráng phủ võ giả bên ngoài, cảnh giới cỡ này cường giả, chính là chân chính đỉnh tiêm chiến lực. Mà dạng này một vị cường giả, lại trực tiếp bị Buôn Lôi võ quán chỗ chém giết. Lại tại Hứa Dịch trong miệng, lộ ra như thế hời hợt. Cái này khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đan Vương đường chủ nếu không tin, hiện tại liền có thể phái người đi nghe ngóng. Hứa Dịch nói liền đứng dậy, làm ra tùy thời muốn rời đi bộ dáng. Không cần, ngươi không cần thiết gặp ta. Vương Dạ Sinh thấy thế đồng dạng đứng dậy. Một cái tùy thời đều có thể bị vạch trần hoang luôn, Hứa Dịch hết chỗ chê tất yếu. Đã hắn dám nói lời này, vậy chuyện này liền tất nhiên làm thật. Làm ăn này có thể làm, các ngươi chiếm 8 thành cổ phần danh nghĩa, ta chỉ cần 2 thành, nhưng ta có cái yêu cầu. Mắt thấy Hứa Dịch muốn đi, Vương Dạ Sinh vội vàng mở miệng nói. Nói nghe một chút. Hứa Dịch lập tức hứng thú, dừng lại bước chân hỏi thăm. Việc này chính là ta cùng ngươi hợp tác, không có quan hệ gì với huyết y địa bang. Nếu có người hỏi, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Lúc trước hắn muốn bày thành, là bởi vì phải đắc tội Lạc Diệp võ quán, hắn nhất định phải mượn chính mình bang phái thế lực. Bây giờ Lạc Diệp võ quán vậy mà không có, trong bang kia phần liền không dùng ra. Hắn nhìn như chỉ chiếm 2 thành, có thể kia tất cả đều là rơi xuống trong tay mình bạn. Mà sở dĩ nguyện ý tiến một bước nhường ra một thành lợi ích, chính là bởi vì Buôn Lôi võ quán đủ mạnh. Hắn thân là huyết y địa bang đường chủ, nhìn như rất có quyền thế. Có thể chính Vương Dạ Sinh rõ ràng, cái này vị trí muốn ngồi an ổn không dễ dàng như vậy. Trong bang, nhưng có không ít người nhìn mình chằm chằm, muốn chính mình cái này vị trí. Nhường ra một thành lợi ích, bán Buôn Lôi võ quán một cái nhân tình. Người bên ngoài biết rõ hắn cùng Buôn Lôi võ quán có chỗ hợp tác, hắn trong bang vị trí cũng có thể càng an ổn. Thậm chí có dạng này một vị minh hữu, hắn tìm xem cơ hội, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Tốt, về sau chúng ta chính là mình người. Hứa Dịch quay người trở lại, nhìn qua Vương Dạ Sinh cười nói. Chương 10, lưng tựa đại thụ tốt hong mát. Hứa Dịch cười đi ra dinh thự, Vương Dạ Sinh thì là một đường đưa tiễn, cho đến ngoài viện, hai người mới cáo biệt. Song phương đã thương định tốt cụ thể hợp tác công việc, Buôn Lôi võ quán chỉ chia hoa hồng không quản sự. Tất cả sự vụ đồng đều từ Vương Dạ Sinh tìm người xử lý, khấu trừ ra chi phí, song phương 82 phần thành. Về phần Mã Lục Tiền Phong hai người thi thể, còn có quan phủ phương diện công việc. Điểm ấy Vương Dạ Sinh tự sẽ đi xử lý. Đối với kết quả này, Hứa Dịch có thể nói là khá cao hứng. Cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hóng mát, việc này sở dĩ có thể tiến hành thuận lợi như vậy, Vương Dạ Sinh thậm chí nguyện ý chủ động nhường ra một thành lợi ích. Chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì chính mình sư phụ thực lực đủ mạnh. Đối với võ giả mà nói, tu vi mới là căn bản. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Dạ Sinh đối với cái này cũng rất hài lòng, hai thành chia hoa hồng nhìn như không nhiều, có thể mỗi tháng cũng phải có 60 lượng bạc. Số tiền kia đã không phải cái số lượng nhỏ, hắn thân là huyết y địa bang đường chủ, mỗi tháng có thể từ trong bang cầm chia lãi cũng chỉ có 80 lượng. Đương nhiên hắn thân là đường chủ, cũng không ít ngoài định mức thu nhập. Có thể mỗi nguyệt lục 10 lượng, đối với hắn mà nói cũng không phải một bút món tiền nhỏ. Càng quan trọng hơn là, tiền này kiếm không lao lực. Buôn lôi võ quán không ai, hắn có người. Chỉ cần an bài tốt bọn thủ hạ, không chi phí nhiều sức lực lớn, hắn liền có thể chia tiền. Hứa Dịch tiện đường mua chút sớm một chút, một đường hướng tự mình đi đến. Nhưng mà xa xa liền trông thấy Liêu Hà đang đứng tại trạch viện bên ngoài, dựa vào lấy tường chờ đợi. "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Dịch vội vàng đi tới, nghi hoặc dò hỏi. "Ngươi biết không? Tối hôm qua Mã Thiên Sông chết." Liêu Hà ngữ khí mang theo kinh ngạc, không ngừng trên dưới dò xét Hứa Dịch. Tâm nhãn của hắn là thẳng, lại cũng không đốc. Hôm qua Mã Thiên Hà mới tuyên bố muốn trả thù Hứa Dịch, kết quả ban đêm liền chết. Tuy nói không có chứng cứ, có thể cho dù ai cũng đều có thể nghĩ đến, việc này cùng buôn lôi võ quán tuyệt đối thoát không ra liên quan. "Cái gì?" Hứa Dịch cố ý trang rất kinh ngạc, cao giọng mở miệng nói. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Liêu Hà, nhưng loại chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Liêu Hà xem xét ánh mắt của hắn, trong lòng liền đã hiểu rõ. Minh chủ nói, để chúng ta lập tức đi Thanh Sơn Võ Quán thương thảo việc này, ta chính là cố ý đến thông chi các ngươi. Hắn nói dần dần hạ giọng, ý tứ rất là rõ ràng. Để Hứa Dịch đừng quên cáo chi Tạ Tam Xuyên, tránh khỏi trở về nói lộ ra miệng. "Đa Tạ sư minh, trở về ta liền nói cho gia sư." Hứa Dịch cười chắp tay hành lễ. Liêu Hà không có nói thêm nữa những lời khác, đáp lễ lại sau đó xoay người lì khai. Hứa Dịch lấy ra chìa khóa, mở ra cửa sân, ngồi ở trong viện lặng lặng chờ đợi. Qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, Thẩm Nguyệt Thần sắc đội vàng từ ngoài phòng đi tới. Tại nàng phía sau hai người, còn đi theo 6 tên tạp dịch. "Sư phụ bị Thanh Sơn Võ Quán người hô đi, chúng ta cũng đi cùng nhìn xem." Đi vào trong viện, nàng đội mở miệng nói. Chợt lại nhìn về phía những cái kia bị hắn thuê tới tạp dịch, "Các ngươi trước tiên ở cái này đợi, chờ ta trở về lại an bài." Nói xong, nàng kéo Hứa Dịch đội vàng đi ra ngoài. Tuy nói không thể theo nguyên bản suy nghĩ, sớm thông chi chính mình sư phụ, có thể Hứa Dịch cũng tịnh không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, Tạ Tam Xuyên thế nhưng là lao giang hồ. Hắn không muốn nói, ai cũng lừa dối không ra. Trên đường đi, Thẩm Nguyệt Thật cũng không nhàn rỗi. Đưa nàng dự định thuê tới tạp dịch, lần lượt cùng Hứa Dịch nói một lần. Võ quán bên trong bây giờ cũng không có nhiều người, vì vậy Thẩm Nguyệt chỉ là trước thuê hạ 3 tên nha hoàn, 2 cái đầu bếp nữ còn có 1 người gác cổng. Ngày sau nếu là bên trong võ quán nhiều người bắt đầu, vậy cũng có thể lại tiếp tục nhiều thuê một số người. Hai người cùng nhau đi vào Thanh Sơn Võ Quán bên trong, lúc này cũng có rất nhiều võ sư cùng với đệ tử đến. Trông thấy Hứa Dịch cùng Thẩm Nguyệt đều là liên tiếp ghé mắt dò xét. Thanh Sơn Võ Quán chính sảnh, diện tích có chút rộng lớn, 12 tấm ghế bành chia nhóm hai bên. Triệu Thanh ngồi ở trung ương, ánh mắt không ngừng đảo mắt trước người võ giả. Mã Thiên Hà chết quá nhanh, để cho người ta không cần đoán đều biết rõ, khẳng định là Tạ Tam Xuyên gây nên. Nhưng lúc này lại không người vì hắn nói chuyện, cho dù là hắn những cái kia bằng hữu, cũng là không nói một lời. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Mã Thiên Hà chung quy là chết. Người đi trả lệnh. Hắn như còn sống, chỉ cần hắn mở miệng, Thành Bắc võ sư thậm chí có thể giúp hắn đối phó buôn lôi võ quán. Có thể hắn hiện tại đã chết, lại cưỡng ép hắn ra mặt, kia không duyên cớ đắc tội buôn lôi võ quán không nói, còn không có chỗ tốt gì. Huống chi, bọn hắn căn bản không có bất luận kẻ nào chứng hoặc vật chứng, có thể chứng minh việc này nhất định là Tạ Tam Xuyên gây nên. Đông đảo võ sư trung quy không còn là người giang hồ, làm không được vì trượng nghĩa hào khí, liều lĩnh. Có thể giúp đỡ xử lý hậu sự, liền đã là không tệ. Hứa Dịch cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau đi đến Tạ Tam Xuyên sau lưng, đứng chắp tay, không nói một lời. Chư vị đều đến đông đủ. Nhìn xem vị cuối cùng võ sư đi vào chính sảnh, Triệu Thanh đứng lên nói: "Hôm qua Mã võ sư đột phát ngoài ý muốn, bất hạnh chết, Lạc Diệp võ quán không có tẩy tủy cảnh võ giả, chiếu quy củ liền phải xóa tên." Triệu Thanh lời ấy, tương đương với cho việc này hạ kết quả, tức là đột phát ngoài ý muốn, vậy liền không cần thiết truy tra, quan phủ cũng sẽ không nhúng tay võ minh sự tình. Thành Bắc võ sư không nói một lời, Nam Thành võ sư thì là liên tục nhìn về phía Tạ Tam Xuyên. Hắn còn có 2 tên đệ tử, một người hiện đã ly khai Song Hà huyện, còn có dưới 1 người rơi không rõ. Triệu Thanh tiếp tục mở miệng, nói khe khẽ thở dài: "Mọi người chung quy là đồng minh người, ta nghĩ đến Tử Minh bên trong xuất ra một khoản tiền đến, giúp Mã võ sư xử lý hậu sự như thế nào?" Võ Minh bên trong võ quán hàng năm đều muốn giao một khoản tiền, dùng làm minh bên trong sự vụ tiêu xài. Cái này ngân lượng cũng không nhiều, mỗi nhà võ quán 1 năm chỉ cần 100 lượng là đủ. Triệu Thanh mặc dù ái tài, nhưng lại chưa bao giờ động đậy trong đó một lượng bạc. Không chỉ có như thế, mỗi một lần muốn động trong đó ngân lượng, hắn đều muốn sớm hướng Đông đảo võ sư nói rõ tình huống, đồng thời đem khoản công khai. Hắn minh bạch, một cái tiếng tốt, có thời điểm so bạc quan trọng hơn. Đối với việc này, Đông đảo võ sư thật không có ý kiến, tương phản một mực tại tán thưởng Triệu Thanh nhân nghĩa. Tuyên bố xong việc này, đám người liền không có tại Thanh Sơn võ quán chờ lâu. Lạc Diệp võ quán đủ, nhường lại không ít lợi ích. Những ích lợi này võ minh người không cầm, cũng sẽ có thế lực khác tới bắt. Rất nhiều võ sư nội tâm ngay tại tính toán, nên như thế nào ăn Lạc Diệp võ quán địa bàn. Hứa Dịch theo sát sau lưng Tạ Tam Xuyên chờ trở lại tự mình trong tiểu viện, hắn mới hạ giọng mở miệng: "Sư phụ, cái kia chạy thoát Lạc Diệp võ quán đệ tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Không chỉ có là hắn, Thẩm Nguyệt lúc này cũng bu lại. Lấy Hứa Dịch đối với mình sư phụ hiểu rõ, tên kia mất tích đệ tử khẳng định là triệt để mất tích, đời này cũng sẽ không lại xuất hiện. Có thể tên kia chạy trốn đệ tử thì là cái thai hoàng ẩm. Không cần phải lo lắng, tên đệ tử kia chỉ là trực thuộc tại Lạc Diệp võ quán danh nghĩa, hắn bản thân là kinh đảo trên trương gia người. Lúc này còn né ra ngoài, chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Tạ Tam Xuyên đối với cái này không chút nào không lo lắng, một mặt nhẹ nhõm mở miệng. Võ quán mở quán thu đồ, sẽ thu nạp đông đảo đệ tử. Trong đó thấp nhất nhất đẳng chính là võ quán học đồ, chỉ cần giao tiền liền có thể nhập môn học võ. Võ quán sẽ không truyền học đồ võ học cao thầm, học đồ cũng sẽ không đối võ quán có cái gì tình cảm. Lấy tiền làm việc, song phương chỉ có thể coi là giao dịch. Chỉ có học đồ bên trong, thiên phú thượng giai tâm tính ưu dị người mới có thể được thu vào môn tưởng trở thành chân chính võ quán đệ tử. Mà đệ nhị đẳng thì là trực thuộc tại bên trong võ quán đệ tử. Loại này đệ tử phần lớn xuất thân kinh đạo, có võ học gia truyền, căn bản sẽ không học võ trong quán công phu. Bọn hắn bái sư chỉ là muốn tìm cái tên tuổi, để tự mình sinh ý tại Song Hà huyện có cái che chở. Đối với võ quán, có lẽ có ít tình cảm, nhưng không nhiều. Võ quán đủ, bọn hắn đều có thể đi tìm cái khác che chở, sẽ không liều mạng. Cuối cùng mới là Hứa Dịch dạng này thân chuyên đệ tử, bọn hắn mới là võ quán chân chính nội tình. Cũng chỉ có bọn hắn sẽ liều mạng đi giữ gìn võ quán, bởi vì bọn hắn mới là võ sư, chân chính dốc hết tâm huyết đi dạy bảo đệ tử. Đợi cho võ sư trăm năm về sau, võ quán cũng thật sự có một phần của bọn hắn. Đệ tử minh bạch. Hứa Dịch gật đầu, tạ sư nói như vậy, vậy hắn liền không cần phải lo lắng. Quán chủ, có người tới bái phòng. Lúc này, lúc trước an bài tốt người gác cổng, vội vàng chạy vào tiểu viện thông báo nói. Chương 11, Thiên Phú đổi mới buôn lôi võ quán bên ngoài, Vương Dạ Sinh bên cạnh đứng đấy một vị tuổi thất tuần lão giả. Lão giả râu tóc đều trắng, nhưng vẫn lộ ra tinh thần quắc thước. Phía sau hai người thì đi theo mấy võ giả, tu vi phần lớn không cao, mạnh nhất bất quá hoán huyết cảnh. Mấy vị không biết chuyện gì, đột nhiên đến đây bái phòng ta buôn lôi võ quán. Võ quán cửa chính rộng mở, Tạ Tam Xuyên nhìn về phía ngoài viện người cười to nói: "Lão hủ Trường Hưng Tiêu cục tổng tiêu đầu, Đỗ Kim." Lão giả trên mặt ý cười, chắp tay hành lễ: "Ta cùng Huyết Y Liệp Bang Đan Vương đường chủ, nghe nói Tạ quán chủ muốn tại Hưng Nghiệp phường bên trong mở quán thu đồ, hôm nay chuyên tới để bái phòng." Lúc trước, Lạc Diệp võ quán vẫn còn, buôn lôi võ quán tuy nói chuyển đến Hưng Nghiệp phường bên trong, nhưng bọn hắn không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Lạc Diệp võ quán, đối với cái này mới không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể hôm nay trước kia, Đỗ Kim liền nhận được tin tức, Mã Thiên Hà tối hôm qua đột nhiên chết. Chuyện sự tình này, vô luận như thế nào đều cùng buôn lôi võ quán thoát không ra quan hệ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tạ Tam Xuyên thực lực tuyệt không tầm thường. Thu được tin tức này về sau, Đỗ Kim liền quyết định đến đây bái phỏng. Về sau cho dù không thể cùng hắn tạo mối quan hệ, nhưng cũng tuyệt không thể tùy tiện đắc tội đối phương. "Tốt, chư vị mời tiến." Tạ Tam Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đem người đón vào trong viện. Đối với Đỗ Kim đám người đến đây bái phỏng, hắn cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Lúc trước Lạc Diệp võ quán tại lúc, bọn hắn không đến bái phỏng. Hiện tại Lạc Diệp võ quán không có, bọn hắn nếu là còn chưa tới bái phỏng, kia Lạc Diệp võ quán không phải trắng hết rồi. Đỗ Kim cùng Vương Dạ Sinh sóng vai đi vào bên trong võ quán, đi theo sau lưng bọn hắn võ giả, thì đem mang theo lễ vật chuyển giao cho Hứa Dịch. Bọn hắn tặng lễ vật không đắt lắm nặng, dù sao chỉ là đến nhà bái phỏng, không phải muốn mời buôn lôi võ quán hỗ trợ. Tại hai người bọn họ về sau, lần lượt lại có chút ở tại trong phường phú thương phú hộ tới cửa bái phỏng. Bọn hắn không cầu có thể cùng buôn lôi võ quán quan hệ tốt bao nhiêu, chỉ cầu có thể hôn cái quen mặt. Ngày khác nếu là đến nhà cầu buôn lôi võ quán hỗ trợ, hoặc là trong nhà có đệ tử muốn bái nhập võ quán học võ, dù là chỉ là hôn cái quen mặt quan hệ, nhưng cũng có thể có tương đối lớn trợ lực. Theo tất cả đến đây bái phòng chi người toàn bộ ly khai, thời gian cũng đã đi tới giữa trưa. Thẩm Nguyệt Chính mang theo hai tên nha hoàn, đem những cái kia đưa tới bái lễ phân loại hợp quy tắc tốt. Những lễ vật này đủ loại, có đồ sứ, thơ lụa, lá trà, tranh chữ, còn có chút tinh xảo tiểu xảo vật trang trí. Nàng đem có thể sử dụng lựa đi ra, còn lại thì đưa về cố phòng, lưu lại chờ ngày sau lấy dùng. Mời tới đầu bếp nữ đã làm tốt cơm trưa, ăn cơm xong, Hứa Dịch bắt đầu giúp đỡ Thẩm Nguyệt luyện đan. Nói là luyện đan, chuẩn xác hơn mà hình dung thì là tại luyện dược. Thẩm Nguyệt không phải chân chính luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế chút bất nhập lưu viên đan dược. Nàng đem từ trong thành tiệm thuốc chọn mua tới dược tài, lần lượt để vào trong dược đỉnh, cuối cùng thì là gia nhập Hứa Dịch đêm qua có được gốc kia hoàng tinh. Dược tài tại đan lô bên trong dần dần hòa tan, Hứa Dịch thấy thế, thì lại đi đan lô hạ tục hai cây củi lửa. Dù là Thẩm Nguyệt không biết luyện đan, có thể luyện dược chi pháp, vẫn như cũng là mười phần khó được. Để người khác đến giúp đỡ, nàng lo lắng sẽ bị học trộm. Chỉ có để Hứa Dịch tới làm, mới có thể dựa nhất. Theo dược tài đều hóa thành dược dịch, Thẩm Nguyệt lấy ra một thanh thìa. Cái này thìa ước chừng dài 2 thước, toàn thân dùng làm bằng đồng xanh. Hiện tại nếu dùng ngân thiết các loại chất liệu tiếp xúc dược dịch, đều có khả năng ảnh hưởng dược tính. Mà đan lô cũng là thanh đồng chế, dùng cùng hắn giống nhau chất liệu thì sẽ không ảnh hưởng dược tính. Nàng nhẹ nhàng quấy, từ đầu đến cuối quan sát đến đan đỉnh bên trong tình huống. Quân thần tá sử, dược tính gắn bó tương hòa. Nàng luyện chế mặc dù không phải chân chính đan dược, thế nhưng không được khinh thường. Có chút một chút sai lầm, cái này một lò viên đan dược coi như phế đi. Đây cũng là vì sao luyện đan sư như thế thừa thất nguyên nhân. Bởi vì muốn bồi dưỡng được một vị chân chính luyện đan sư, muốn hao phí số tiền lượng, chính là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là giống Thẩm Nguyệt như vậy chưa nhập môn đan sư, chỉ có thể luyện chế chút không ra gì đan dược, đặt ở Song Hà huyện bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy nhân tài. Lại qua gần nửa canh giờ, hỏa diễm dập tắt, dược dịch bắt đầu chậm chạp ngưng kết. Thẩm Nguyệt lúc này mới có rảnh rỗi, lau đi trên mặt cùng trắng như tuyết cái cổ ở giữa mồ hôi. Lại xì ra vô dụng tàn thuốc, đem đã ngưng kết dược cao, xoa nắn thành ngón út đầu lớn nhỏ viên đan dược. Đan dược sẽ tự chủ ngưng hình, viên đan dược thì cần đến người công xử lý. Cái này một lò đan dược cũng không nhiều, tổng cộng 237 mai. Thẩm Nguyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng bình sứ, 5 mai một bình, đem viên đan dược chứa vào trong đó, lại dùng bùn phong tốt để phòng dược tính tiết lộ. Lần này dưỡng huyết hoàn phẩm chất không tệ, hai ngày một viên, ngươi chớ dùng nhiều. Đem tất cả đan dược sắp xếp gọn, Thẩm Nguyệt trước đưa cho Hứa Dịch hai cái bình sứ. Chúng ta bây giờ ở trong thành, cũng coi là dàn xếp lại. Ta nhìn có thể hay không tìm tới mua linh vật con đường, luyện thêm chút đan dược phụ cấp tu hành. Nàng trên mặt ý cười, nói ra tương lai dự định. Tu hành coi trọng tài lữ pháp địa, tài là thủ vị. Giống nàng luyện chế viên đan dược, như cầm đi bán một viên, giá thị trường phải là 3 lượng bạc. Tuy nói nàng có thể tự mình luyện chế, có thể mỗi một mai chi phí cũng phải muốn 1 lượng bạc. Hứa Dịch một tháng phải dùng 15 mai, chính nàng thì ít nhất phải dùng 30 mai. Đương nhiên cũng có thể không cần, có thể như thế tu hành tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Ngoài ra, năm thì 10 họa võ giả còn phải tắm thuốc ôn dưỡng nhục thân, về phần ngừng lại có thịt, cái này càng không cần nhắc tới. Cái này còn chỉ là cơ sở nhất tu hành, nếu muốn làm chút chân quý hơn thiên tài địa bảo, kia cần thiết tiền bạc thì càng nhiều. Võ quán tuy có điểm thủy bang sinh ý, có thể theo Thẩm Nguyệt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chính mình phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút năng lượng, mới có thể trợ cấp hai người bọn họ tu hành. Tốt, ta cũng đi giúp đỡ hỏi thăm một chút. Hứa Dịch cười trả lời, hắn đồng dạng cầm lấy một cái khác mai còn lại viên đan dược nuốt vào trong bụng. Viên đan dược nhập thể, dược lực trong nháy mắt tăng ra, hóa thành nồng hậu dày đặc dư thừa khí huyết chi lực, dung nhập nhục thân bên trong. Hứa Dịch đứng dậy triển khai tư thế, vận chuyển thể nội khí huyết, gia tốc tự thân đối dược lực hấp thu. Mạnh mẽ huyết khí lưu chuyển, giống như quần quận sông lớn lao nhanh không dứt. Cái này một viên viên đan dược hiệu quả, bù đắp được Hứa Dịch 2 ngày khổ công. Bất quá là thuốc 3 phần độc, lấy trước mắt hắn huyết khí cấp độ. 2 ngày phục dụng một viên, là ổn thỏa nhất lựa chọn. Về phần lúc trước có được hai cái kia chân chính nhập phẩm dưỡng huyết đan, Hứa Dịch tính toán đợi với bản thân đột phá 2 lần hoán huyết lại dùng. Lại qua 3 ngày, Buôn Lôi Võ quán chính thức treo lên chiêu bài, mở quán tu đồ. Hứa Dịch thời gian cũng biến thành an ổn bắt đầu, tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên tu hành. Gần 2 tháng thời gian nhất chuyển mà qua, thẳng đến một ngày này đêm khuya, vạn vật đều lại. Hứa Dịch ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên, nội thị tự thân huyền thiếu. Huyền thiên bảo lục vẫn không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra ánh sáng nhạt, tâm thần chìm vào trong đó. Thiên phú đã đổi mới, trước mắt có thể chọn võ đạo nhân tài, ngươi tại võ đạo một đường trên rất có tư chất, võ đạo tu hành tốc độ gấp bội. Sinh cơ tràn đầy, thương thế của ngươi khép lại tốc độ gấp bội, tu hành lúc càng khó lưu lại ám thương. Nộ tính hơn người, nộ tính của ngươi viễn siêu người bình thường, tu hành võ kỹ lúc có thể càng nhanh nhập môn. Chương 12, hai lần hoán huyết Hứa Dịch nhìn trước mắt ba cái thiên phú, chính mình có thể từ đó lựa chọn một hạng thay thế tử chiến đến cùng. Đương nhiên cũng có thể không chọn, tiếp tục giữ lại tử chiến đến cùng cái này thiên phú. Tử chiến đến cùng sát thực rất mạnh, có thể cực lớn tăng phúc tự thân chiến lực. Có thể võ đạo nhân tài, lại có thể tăng tốc tự thân tu hành tốc độ. Lấy tự thân thực lực bây giờ, cho dù tăng phúc gấp đôi, đối mặt khai cân võ giả, cũng không dám nói có thể nhất định chắc thắng. Còn nếu là có võ đạo nhân tài cái này một ngày phú, có thể cực lớn gia tăng tự thân tu hành tốc độ. Hán thiên phú vốn là tốt, như gấp bội nữa, kia tu hành tốc độ tất nhiên là một ngày ngàn dặm. Về phần mặt khác hai hạng thiên phú, Hứa Dịch hoàn toàn không có cân nhắc. Bản thân hắn tốc độ chữa thương liền rất nhanh, gấp bội nữa cũng chỉ là dễ hoa trên gấm. Về phần ngộ tính hơn người, có thể càng nhanh nắm giữ võ kỹ. Điểm ấy tạm thời không trọng yếu. Võ kỹ, kia là khai cân võ giả mới có thể tu luyện đồ vật. Trước đó, võ giả có khả năng nắm giữ chỉ có chiêu thức. Hứa Dịch nội tâm rất nhanh hạ quyết đoán, lựa chọn võ đạo nhân tài cái này một ngày phú. Ông Huyền Thiên Bảo Lục nhẹ nhàng chấn động, từ chiến đến cùng dần dần rút ra. Võ đạo nhân tài cái này một ngày phú, hiện lên ở cái thứ nhất ngọc giản bên trên. Chỉ là một sát na, Hứa Dịch liền cảm nhận được biến hóa. Huyết khí tại thể nội vận chuyển, lao nhanh giống như sông lớn. Không chỉ như thế, hắn có thể cảm nhận được theo tự thân thể nội khí huyết vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, huyết khí lực lượng đều đang thong thả tăng lên. Tốc độ này rất chậm, có thể đây là tại tự thân không có tu hành tình huống dưới. Nói cách khác lấy mình bây giờ thiên phú, dù là không tu hành, tu vi cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng. Hứa Dịch từ trên giường đứng dậy, cầm lấy một viên dưỡng huyết hoàn nước, triển khai tư thế, bắt đầu tu hành. Huyết khí vận chuyển tựa như sông lớn vào biển, phát ra trận trận sóng lớn tiếng vang. Nhục thân tinh khí, giống như hỏa lò, không ngừng tôi luyện nhục thân. Hứa Dịch mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được, tự thân đã chạm đến quan hải. Sau khi hắn cảm nhận được một cái mắt, cửa ải này liền đã vượt qua. Thể nội khí huyết bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Huyết khí tràn đầy, hắn khí lực cũng tại từng bước tăng trưởng. Hứa Dịch đánh giá, tự thân hiện tại chỉ ít có 1400 cân khí lực. Theo một vòng mới khí huyết rèn luyện, lực lượng này còn sẽ có chỗ chậm chạp tăng trưởng, nhưng sẽ không quá nhiều. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là đột phá tới khai cân cảnh, hoặc là tiến hành lần thứ 3 hoán huyết. Võ sư 3 lần hoán huyết, khí huyết lực lượng rèn luyện đến cực điểm. Đây là chỉ có những cái kia thế gia trong đại tộc hạch tâm đệ tử, hoặc là đại tông môn bên trong chân truyền, mới có thể đạt tới tình trạng. Bình thường tán tu, dù cho thiên phú đầy đủ, cũng chưa chắc có thể có đầy đủ tài nguyên đạt tới một bước này. Hứa Dịch tự nhiên là muốn nếm thử một phen, nếu có thể đạt tới 3 lần hoán huyết, hắn con đường tu hành tiếp theo đều sẽ trôi chảy rất nhiều. Nếu như không thể, hắn cũng sẽ không ở cảnh giới này lãng phí quá nhiều thời gian, mà là sẽ trực tiếp lựa chọn đột phá tới khai cân cảnh. Cảm thụ được thể nội sinh cơ tràn đầy máu mới, Hứa Dịch trên mặt là khó nén vui sướng. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn huyết khí lực lượng còn tại từng bước một tràn đầy. Dựa theo tốc độ như thế, chỉ cần thời gian nửa năm, tự thân hoặc là hoàn thành lần tiếp theo khí huyết rèn luyện, hoặc là liền có thể đột phá tới khai cân cảnh. Đột phá kết thúc, Hứa Dịch bắt đầu một vòng mới tu hành. Hôm sau, Hứa Dịch thật không có che lấp chính mình đột phá tin tức. An điểm tâm lúc, liền đem việc này cáo chi Tạ Tam Xuyên cùng Thẩm Nguyệt. Đối với tin tức này, hai người bọn họ đương nhiên là cảm thấy cao hứng, nhưng thật không có rất kinh ngạc. Lấy Hứa Dịch thiên phú, có thể hai lần hoán huyết là ván đã đóng thuyền sự tình. Ăn nghỉ điểm tâm, Hứa Dịch không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là đi trước ngoại viện nhìn một vòng. Võ quán trong nội viện đã có mười mấy tên hán tử ngay tại tu hành. Bọn hắn đều là võ quán trong khoảng thời gian này tuyển nhận học đồ, mỗi người 20 lượng bạc, có thể tại bên trong võ quán tu hành 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng bên trong, võ quán mặc kệ ăn ngủ, chỉ truyền thụ công pháp tu hành, có thể học được bao nhiêu, đều xem cái người bản sự. Những này tiêu tiền đến luyện võ hán tử, gia cảnh phần lớn không tốt, 20 lượng bạc đã là bọn hắn đập nổi bán sắt góp tới. Đối với những người này, Tạ Tam Xuyên truyền thụ công pháp bên trong cũng không có dưỡng khí cấp độ. Võ đạo dưỡng khí cảnh giới này, chỉ là đang vì về sau tu hành đặt nền móng. Nghiêm chỉnh mà nói, võ giả thậm chí có thể nhảy qua cảnh giới này. Mang đến hậu quả, đơn giản chính là trên thân sẽ lưu lại ám thương, tuổi già về sau thực lực sẽ suy yếu càng nhanh. Đối với những này đến học võ học đồ, cái này đều không phải là vấn đề. Bọn hắn không có gì tiền, trong thời gian ngắn có thể nhanh nhất nhìn thấy kết quả mới trọng yếu. Thời gian 3 tháng, chỉ cần chịu quyết định khổ luyện, khí lực tất nhiên sẽ có tăng lên rất lớn. Nếu là thiên phú thật tốt, nói không chừng có thể một mạch bước vào luyện lực cảnh. Luyện lực cảnh võ giả cũng không phải cải trắng lớn. Trong thành tùy tiện tìm phần công việc, mỗi tháng chí ít cũng có thể thu nhập 3-4 lượng bạc. Nếu là gia nhập bang phái Tiêu Cục đi làm chút nguy hiểm sự vụ, vận khí đó tốt, một tháng thu được 10 lượng bạc cũng không phải không có khả năng. Hơn 10 người học đồ gặp Hứa Dịch đến đây, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều không người hành lễ vân an. Hứa Dịch đại khái nhìn một vòng, chỉ điểm mấy người tu hành không đủ, liền trông thấy một tên áo lam thiếu nữ đi vào bên trong võ quán. Thiếu nữ tuổi vừa mới đôi 8, bộ dáng ngược lại là xinh xắn đáng yêu, tên là Vương Ngàn Linh, chính là Vương Dạ Sinh tiểu nữ nhi. "Hứa đại ca, cha ta để cho ta tới cho ngươi đưa sổ sách." Nàng một đường chạy chậm, đi đến Hứa Dịch trước người, hai tay dâng sổ sách nói: "Điểm thủy bang khoản một tháng làm rõ một lần, Hứa Dịch chưa hề chủ động nói qua muốn kiểm toán." Vương Dạ Sinh ngược lại là một mực rất thủ quy củ, Nguyệt Nguyệt đều đúng giờ phái người đem sổ sách đưa tới. "Đa tạ." Hứa Dịch thuận miệng nói tạ, tiếp nhận sổ sách thật cũng không nhìn, chỉ là đến một lần theo sổ sách tặng kèm ngân lượng. Hết thể chỉ có 222, thời tiết dần dần lạnh lên, bán nước sinh ý tự nhiên không bằng lúc trước tốt làm. "Cho, cầm hoa đi." Hứa Dịch từ trong ngực lấy ra một lượng bạc, tiện tay ném cho Vương Ngàn Linh. Nàng chuẩn xác không sai tiếp nhận bạc, trong nháy mắt đem nó nhét vào trong ngực. Tại ngân lượng vào tay một sát na, Vương Ngàn Linh đã biết rõ tiền này làm sao tiêu. Nàng ngày bình thường xác thực không thiếu ăn mặc, có thể trong tay ngân lượng xác thực không nhiều. Càng quan trọng hơn là, tiền này Vương Dạ Sinh không biết rõ. Nàng muốn làm sao hoa, liền xài như thế nào. Hứa Dịch nhẹ nhàng khoát tay áo, đưa nàng đuổi đi, mang theo sổ sách cùng ngân lượng trở lại hậu viện, liền đem nó giao cho Tạ Tam Xuyên. Chính mình thì đi đến một bên, tiếp tục khắc khổ tu hành. Cho đến buổi trưa, một tên 24 năm tuổi, làn da hơi đen, tướng mạo chu chính thanh niên, đi vào trong tiểu viện. Trông thấy ngay tại tu hành Hứa Dịch, hắn bận bịu chắp tay hành lễ nói: "Sư minh." Thanh niên tên là Chu Hành Hà, chính là vận hà trên Chu gia thương hội tam phòng đệ tử. Hắn bái nhập Buôn Lôi Võ Quán nguyên nhân rất là đơn giản, chính là vì thuận tiện tự mình làm ăn. Cho nên tiêu tốn một bút bạc, tăng thêm mỗi khi gặp ngày Tết đều có hiếu kính, lúc này mới bái nhập Buôn Lôi Võ Quán. Bất quá bởi vì đều là người trẻ tuổi, cho nên hai người cũng là trò chuyện tới. Lần trước sư tỷ nói muốn đám kia dự tài, ta hỗ trợ hỏi, chấm nhất tháng sau liền có thể đưa đến. Chu Hành Hà mở miệng, trong nhà hắn làm vận hà sinh ý, phương pháp tự nhiên rộng rãi hơn nhiều. "Được, các loại đan dược luyện tốt ấn giá thị trường 7 thành bán ngươi một nửa." Hứa Dịch gật gật đầu, Chu Hành Hà giúp bọn hắn sưu tập dự tài, đương nhiên không thể làm không công. "Dễ nói, cái này đều dễ nói." Chu Hành Hà cười đến rất là cao hứng, nhìn chung quanh một chút, để thấp thanh âm nói: "Ta nghe nói Diệu Tiên Phường bên trong mở một nhà mới hoa lâu, sư minh hôm nay rảnh rỗi không, chúng ta sư minh đệ cùng đi xem nhìn." Diệu Tiên Phường chính là trong thành nhất đẳng tiêu kim quật. Về phần hoa lâu, kia là dễ nghe thuyết pháp, thẳng thắn một điểm chính là thanh lâu. Chương 13, Thiên Hương lâu. Hứa Dịch đứng tại Thiên Hương lâu trước, đây là một tòa 5 tầng cao lầu gỗ. Lầu gỗ sử dụng chất liệu rất không tệ, dù chưa tiến vào bên trong, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần thứ nhất lâu đại sảnh, bố trí chính là tương đương trang nhã. Trận trận đàn hương nhóm lửa, tản mát ra kỳ dị mùi thơm. Dù là chưa bước vào trong đó, Hứa Dịch liền có thể ngửi được kia mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này mặc dù nồng đậm, lại cũng không gây mũi, mà là huyền nhược u lan tươi mát. Bên trong đại sảnh đã có không ít khách nhân, mỗi người đều là áo gấm, yêu bội ngọc hoàn, xem xét liền chi kỳ xuất thân bất phàm. Song Hà huyện mặc dù không có nghiêm khắc trong ngoài thành phân chia, có thể Diệu Tiên Phường bên trong kết sù tiêu phí, liền chú định đại đa số phổ thông bách tính sẽ không tùy tiện đi vào nơi đây. "Hai vị sư minh, chúng ta vào xem một chút đi." Chu Hành Hà trên mặt tràn ngập chờ mong, nhìn về phía Hứa Dịch cùng Liễu Hà hai người. Hứa Dịch là lúc trước cùng hắn một đạo mà đến, mà Liễu Hà thì là nửa đường ngẫu nhiên gặp. Biết được hắn cũng dự định tiến về cái này Thiên Hương lâu bên trong, ba người lúc này mới kết bạn mà đi. Đi vào Thiên Hương lâu bên trong, càng thêm mùi thơm nồng nặc không ngừng nhảy lên vào mũi khang bên trong. Trong lâu có không ít tường lửa, dù là thời tiết đã gần kề gần vào đông, có thể nơi đây vẫn ấm áp như xuân. "Ba vị quý khách, muốn một ít cái gì?" Một tên dáng người hiểu điệu linh lung, tướng mạo vũ mị, vẹn vẹn lấy màu tím váy sa che thân người mỹ phụ. Chập chân dáng người, đi đến ba người trước người, cười hô: "Không cần, sư minh đệ chúng ta, ăn trước chút đồ vật lại nói." Liêu Hà khoát tay nào nói. Người mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu, gọi một tên 16-17 tuổi, bộ dáng trắng nõn, dịu dàng động lòng người thiếu nữ: "Mấy vị quý khách đi theo ta." Thiếu nữ mở miệng, thanh âm như chuông bạc êm tai. Dẫn ba người đi đến một chương bốn phương trước bàn ngồi xuống, có gã sai vặt bưng ra một phương mâm gỗ. Một bài bên trên, có bàn bạc 10 đạo đồ ăn bài, chính là Thiên Hương lâu hôm nay cùng ứng thức ăn. Liêu Hà thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhanh chóng liền điểm 6 cái đồ ăn, lại muốn lên một bó thanh trúc hữu. Gã sai vặt bưng lấy mâm gỗ ly khai, thiếu nữ thì đứng ở bên cạnh bàn, vì bọn họ bưng trà rót nước. Theo ta được biết, cái này Thiên Hương lâu là bên trong thành Đặng gia sản nghiệp, cũng chỉ có bọn hắn có thể làm được lên dạng này sinh ý. Chu Hành Hà hạ giọng, hướng về Hứa Dịch cùng Liêu Hà hai người mở miệng nói. Đặng gia chính là bản địa mạnh nhất thế gia, thậm chí có thể nói là trước có Đặng gia, lại có Song Hà huyện. Hắn gia chủ, tu vi càng là đã đạt Tráng phủ cảnh viên mãn, chính là bên trong thành công nhận số 1 cường giả. Ba người trong lúc nói cười, hai đạo trước đồ ăn cùng một bình thanh trúc tiểu được bưng lên bàn. Thiếu nữ chủ động là ba người chia thức ăn rót rượu, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là yên lặng ở một bên hầu hạ. Bực này linh thú thịt, thả trong tay người khác, căn bản sẽ không lấy ra, khẳng định giữ lại chính mình ăn. Cũng chỉ có Đặng gia tài đại khí thô, bỏ được lấy ra bán. Chu Hành Hà mở miệng, trong giọng nói rất có vài phần không kịp chờ đợi. Hứa Dịch nâng đũa, tùy ý kẹp một khối thịt cá để vào khẩu trung phẩm chép miệng. Hương vị nói không lên cỡ nào tốt, chỉ có thể coi là được phổ thông. Có thể theo đem nó nuốt vào bụng, thịt cá hóa thành huyết khí, tăng thêm võ giả nhục thân. Không giống với đan dược, linh thú trong thịt mặc dù đồng dạng ẩn chứa huyết khí, nhưng không có đan độc. Võ giả có thể bung ra khẩu vị ăn như gió cuốn. Cái này linh thú thịt ăn một bữa, tác dụng có lẽ không phải rất lớn. Nhưng nếu là có thể ngừng lại ăn, tích lũy tháng ngày phía dưới, tất nhiên có thể tăng tốc võ giả tu hành tốc độ. Hiện nay bên trong thành có thể nuôi dưỡng linh thú thế lực, đơn giản chính là Đặng gia, Huyết Ý Địa Bang còn có quan phủ. Ta trong thành này chờ đợi rất nhiều năm, đây là lần thứ nhất gặp Đặng gia, đem cái này linh thú thịt lấy ra bán. Liêu Hà đồng dạng nếm thử một miếng thịt, trong giọng nói cũng là cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Đặng gia, hơn phân nửa là được tân pháp, có thể nuôi dưỡng càng nhiều linh thú. Hứa Dịch nhìn về phía hai người, thấp giọng nói: "Chỉ là đáng tiếc, cái này giá cả vẫn là quá đắt. Ngẫu nhiên ăn một bữa còn chưa tính, mỗi ngày ăn, căn bản ăn không nổi." Chu Hành Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nhà hắn làm vận hà sinh ý, trên tay hắn tự nhiên không thiếu tiền. Nhưng vừa vặn bất quá điểm 6 cái đồ ăn, cộng lại liền phải nhanh 30 lượng bạc. Nếu là muốn ngừng lại ăn, chính là nhà hắn có tiền, vậy cũng ăn không nổi. Đinh, một đạo đánh đàn âm thanh truyền đến. Trong đại sảnh ở giữa trên đài cao, có một tên thân mang áo đỏ, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử hiền múa. Tại hắn bên cạnh còn có một tên nữ tử áo xanh, lấy lụa mỏng che mặt đánh đàn đáp lời. Lúc này Song Hà huyện bên ngoài, có hai tên áo đen võ giả, mượn ánh trăng, lặng yên chui vào trong thành. Hai người còn vào chỗ không người, qua thật lâu, mới tại một chỗ hơi có vẻ rách nát viện lạc bên trong dừng lại bước chân. Căn cứ trong ti tuyển báo, Văn Hương giáo yêu nhân đã ở trong thành này ẩn nút mười mấy năm. Đợi cho sang năm đầu xuân, bọn hắn thì phải có hành động. Một tên người áo đen mở miệng, thanh âm giản mua mà mỏi mệt. Lần này cha ngươi bảo ngươi đi theo ta, là để cho ta dạy ngươi làm vài việc. Ngươi nếu có nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi ta. Phương Văn Chỉ trầm giọng cẩn thận bàn giao. Khác một tên người áo đen đội vàng hành lễ nói, văn bối minh bạch. Theo ti bên trong tình báo nói, Văn Hương giáo ở đây ẩn nút thời gian quá dài, bản địa thế gia bang phái thậm chí trong quan phủ đều có thể có bọn hắn người. Người của chúng ta, như đột nhiên từ bên ngoài đến đây điều tra việc này, tất nhiên lộ ra quá mức chói mắt. Ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phương Văn Chỉ nói xong, dài thở dài một cái. Bọn hắn xác thực biết do Văn Hương giáo muốn tại Song Hà huyện bên trong có hành động, có thể cụ thể muốn làm gì? Cùng trong thành có bao nhiêu người là Văn Hương giáo yêu nhân, lại có bao nhiêu thế lực cùng hắn có chỗ cấu kết? Bọn hắn đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Như tùy tiện hành động, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó Văn Hương giáo nếu như ẩn nút xuống tới, bọn hắn lại nghĩ đem nó bắt tới liền khó khăn. Vì vậy có hành động trước đó, không nói thăm dò toàn bộ tình huống, tối thiểu cũng muốn nắm giữ cái đại khái. Nghĩ biện pháp, tìm một chút bản địa võ giả hỗ trợ điều tra. Nhưng những người này không thể tới trong thành quá lâu, bằng không thì cũng khả năng cùng Văn Hương giáo có chỗ cấu kết. Cũng không phải gần nhất mới đến trong thành, không phải có thể sẽ bị Văn Hương giáo người hoài nghi. Lý Ninh Ngọc làm sơ suy nghĩ, liền hồi đáp: "Không tệ, ta đã để người sớm đi làm việc này." Phương Văn Chỉ ngữ khí hơi có tán thưởng, khẽ bước cầm nói: "Kia thúc phụ, chúng ta làm sao cam đoan những người này đáng tin, lại thế nào cam đoan những người này sẽ nghe chúng ta?" Lý Ninh Ngọc đầy mặt không hiểu, thấp giọng hỏi: "Điểm này ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp giải quyết." Phương Văn Chỉ đứng dậy, hướng ngoài viện nhìn lại. Chợt, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, còn có, về sau tại trước mặt người khác không muốn gọi ta thúc phụ. Bọn hắn mặc dù không thể để cho bọn thủ hạ đi tìm hiểu tình báo, nhưng vì thuận tiện hành động, tự nhiên vẫn là phải mang lên không ít người. Những người này ở đây đến về sau, liền sẽ ở chỗ này viện lạc che giấu, tùy tiện không cho phép ra ngoài. Thiên Hương lâu bên trong, Chu Hành Hà tham uống mấy chén, sắc mặt đỏ hồng một mảnh, liền ánh mắt đều mê ly lên. "Sư Minh, chúng ta muốn hay không lên lầu nhìn xem, sư đệ ta mời khách." Hắn cười rạng rỡ, thò đầu ra chừng chừng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Thiên Hương lâu trung quy là một tòa thanh lâu, lầu một là đại sảnh, có thể ăn cơm uống rượu. Chỉ có leo lên lầu 2 mới có thể gặp Cẩm Kỳ thư họa chi rượu, làm đến rất nhiều chuyện trăng hoa. "Kéo xuống đi, ngươi liền không sợ sau khi về nhà cha ngươi đáng ngươi." Hứa Dịch lắc đầu, rũa ra tay đến đem hắn đỡ lấy. Hoán huyết võ giả, tùy tiện không thể tiết nhục thân tinh khí, nếu không sẽ kéo chậm tu hành tốc độ. Vì vậy, trừ phi là con đường phía trước vô vọng, hoặc là không có chút nào tự điều khiển lực, không phải đại đa số hoán huyết võ giả thậm chí sẽ không thành thân. Chu Hành Hà cũng là hoán huyết võ giả, nếu để cho cha hắn biết rõ hắn thượng thanh lâu, vậy tuyệt đối không thể thiếu một trận tốt đánh. Tuy nói lần một lần hai cũng không có quá lớn ảnh hưởng, có thể cái miệng này tự không thể lái. Nghe xong lời này, Chu Hành Hà thân thể khẽ run rẩy, trong nháy mắt thanh tỉnh bả phần. "Vậy sư minh, hai ta liền đi trước." Hứa Dịch cầm lên Chu Hành Hà, nhìn nói với Liêu Hà. Tuy nói lần này đến đây, Chu Hành Hà một mực hô hào phải trả tiền, nhưng ai để Liễu Hà là sư huynh đây? Như nhiều lần, mọi người ai trả tiền đều có thể cái này lần thứ nhất, khẳng định đến hắn cái này làm sư huynh bỏ tiền. Được rồi, hai người đi trước đi, ta lại nghỉ một lát. Liêu Hà tựa ở trên ghế, cười xông hai người khoát tay áo. Chương 14, Hắc thị Hứa Dịch trên tay cầm lấy hai con linh lung nhỏ nhắn gỗ, trên mặt ý cười, đi ra cửa hàng trang sức tử. Hắn trước đem Chu Hành Hà đưa về nhà, tiện đường liền đi cửa hàng trang sức tử một chuyến. Nguyên bản ngày mai mới có thể lấy đi đồ trang sức, đã sớm đánh tốt. Cầm đồ trang sức, Hứa Dịch tăng tốc bước chân hướng võ quán đi đến. Vào đông thời tiết, ban ngày ngắn đêm dài. Mặc dù còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, có thể sắc trời cũng đã tối xuống. Về đến trong nhà, Hứa Dịch cười nhìn về phía ngay tại tu luyện Thẩm Nguyệt. Trở về, Thẩm Nguyệt chậm rãi kết thúc tu hành, chẳng qua là nhịn không ở nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: "Trên người ngươi mùi vị gì? Thơm như vậy?" Thiên Hương lâu bên trong nhóm lửa vân hương, hương vị kéo dài không tiêu tan. Hứa Dịch ở trong đó chờ đợi hồi lâu, trên thân tự nhiên cũng nhiễm phải mùi thơm. Chu sư đệ gọi ta đi ăn cơm, trong tiểu lâu nhiễm hương vị. Hứa Dịch mở miệng giải thích, đồng thời đem kia hai con hộp trang sức tử lấy ra. "Làm cho ngươi hai kiện đồ trang sức, ngươi xem một chút thế nào? Cho ta làm cái gì đồ trang sức, ngày thường lại dùng không đến. Thân là võ giả, vô luận là tu hành vẫn là cùng người chém giết, trên thân mang theo đồ trang sức, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng động tác." Không nói chuyện mặc dù nói như thế, có thể trên mặt của nàng lại viết đầy vui sướng. Mở ra đồ trang sức hộp, bên trong là một cái kim trạc cùng châm vàng. Thẩm Nguyệt cầm lấy châm vàng, rất nhanh liền vì mình mang bên trên. Đẹp mắt. Hứa Dịch lúc này tán dương. Hắn lời nói này nói là chân tình ý cắt, Thẩm Nguyệt sắc thực rất xinh đẹp. Thẩm Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, lại đem cây châm gỡ xuống, cẩn thận nghiêm túc thả lại trong hộp gỗ. Cái này đồ trang sức nàng thường ngày không cần đến, có thể đã Hứa Dịch tặng đồ vật, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo bảo tồn. Một ngày tu hành an ổn mà qua, đợi cho đêm khuya giờ tí, Hứa Dịch thay xong y phục dạ hành, đạp trên lãnh nguyệt hàn quang đi ra biệt lạc. Dọc theo quen thuộc con đường, hắn rất nhanh lần nữa đi vào đoạn hồn lâu bên trong. Hôm nay đoạn hồn lâu so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Nguyên bản yên lặng dưới mặt đất trống rỗng, thậm chí có mấy phần tiếng người huyên náo. Hai bên trái phải có không ít thân mang màu đen che đại bảo, che lấp vẻ mặt võ giả, ngay tại nơi đây bày hàng vỉa hè. Đoạn hồn lâu không chỉ giết người, còn có bán ra tang vật cả đời này, ý hôm nay chính là mỗi khi gặp một mùa hắc thị mở cửa. Bọn hắn đem từ nơi khác thu lại tang vật vật đến, tại Song Hà huyện bên trong bán. Dạng này có thể bảo chứng, phàm là ở đây mua được đồ vật, có thể tùy ý xuất ra đi dùng, sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề. Về phần những này bày hàng vỉa hè võ giả, bọn hắn trong tay tang vật phần lớn là từ bản địa được đến. Lúc này trực tiếp xuất thủ, giá cả muốn so bán cho đoạn hồn lâu mắc hơn rất nhiều. Đương nhiên, muốn ở chỗ này bày hàng vỉa hè, cũng phải giao cho đoạn hồn lâu một bút quầy hàng phí. Hứa Dịch cũng không có gì tang vật muốn xuất thủ, mà là muốn mua chút đồ vật. Không có gấp đi vào đoạn hồn lâu bên trong, hắn trước tiên ở những cái kia trên sạp hàng bốn phía tìm kiếm. Quầy hàng bên trên, các dạng sự vật đều có chi. Chiếc nhẫn, dây chuyền, các loại mang theo bảo thạch đồ trang sức, binh khí đan dược, võ khí công pháp, trộm được đồ cổ, giành được thương hàng, có chút thậm chí còn muốn máu. Các loại ở trong thành bên ngoài không tốt xuất thủ tang vật, lúc này đều xuất hiện tại cái này đoạn hồn lâu bên trong. Hứa Dịch ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng, cuối cùng từ một phương quầy hàng bên trên, cầm lấy một cái quạt xếp. Cái này quạt xếp dùng tài liệu cực dai, từ ngọc nan quạt bên trên khắc có hoa chim sơn thủy, mặt quạt trên tranh chữ cũng là có chút tinh diệu. "5 lượng bạc, ngài lấy đi." Chủ quán nhìn lướt qua Hứa Dịch, tùy ý mở miệng nói. Hứa Dịch nghe vậy rất là kinh ngạc, tuy nói đại đa số tang vật giá cả đều chỉ có giá thị trường 5-6/10, có thể cái thanh này tây quạt cũng có chút quá tiện nghi. Không đề cập tới mặt quạt như thế nào, vẹn vẹn chỉ là cái này từ ngọc nan quạt, ít nhất đều phải giá trị 3-42. Lại nhìn kỹ một lần, cái này cây quạt bên trên khắc có xinh đẹp mấy cái chữ nhỏ đặc ân. Lại về sau chữ liền thấy không rõ, có thể cái này cũng có thể chứng minh cái thanh này cây quạt hẳn là đặng gia đồ vật. Không chỉ như thế, có thể cầm mắt như vậy cây quạt, hắn chủ nhân tại đặng gia cũng tuyệt đối có nhất định thân phận. Khó trách cái này cây quạt bán không được, cái này đặng gia đồ vật. Ngoại trừ đặng người nhà, những người khác dù cho mua xuống, cũng không dám tùy tiện lấy ra dùng. Hứa Dịch xem chừng đem cây quạt buông xuống, chủ quán thấy thế mang theo thất vọng thở dài, nhưng cũng chưa nhiều lời cái khác. Tại cái này đoạn hồn lâu bên trong, không ai có thể dám chọc là sinh sự. Hứa Dịch cầm lấy hai bình đan dược, trước nhìn thoáng qua cái bình, sau đó hỏi, có thể kiểm hàng sao? Đoạn hồn lâu chỉ duy trì nơi đây trật tự, cũng sẽ không đối với mấy cái này hàng hóa tiến hành giám định. Mua phải hàng giả, chính là tự mình xui xẻo. Có thể. Chủ sạp này đối với mình hàng hóa tựa hồ vô cùng có lòng tin, trực tiếp cầm qua một cái bình sứ, mở ra đưa cho Hứa Dịch. Hắn sở dĩ bán những này đan dược, là bởi vì không xác định hắn có hữu dụng hay không, càng không xác định cái này là đan dược hay là độc dược. Vạn nhất ăn vào trong bụng, kết quả phát hiện là độc dược, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hứa Dịch đối đan dược chi đạo, mặc dù không tính là giải, nhưng có thể đại khái phán đoán một viên đan dược có hữu dụng hay không. Về phần kỳ cụ thể hiệu quả, là có thể trợ giúp tu luyện vẫn là kiến huyết phong hầu độc đan. Hắn liền không có cách nào phán đoán, phải đợi về đến trong nhà để Thẩm Nguyệt đến trải bước. Nơi này hết thảy 8 bình đan dược, 50 lượng cho người hiện ngân. Hứa Dịch đem quầy hàng trên mấy bình đan dược đều kiểm tra thực hư một lần, lập tức cho ra báo giá. 60 lượng. Chủ quán lắc đầu nói. Hắn lúc này đã có thể xác định, chính mình những này đan dược hẳn là hữu dụng. Có thể cụ thể nào hữu dụng, lại có gì dùng. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không nói cho chính mình, đã như vậy, vẫn là bán đi thoải mái hơn chút. Chính mình cầm ngân lượng, đi mua chút chân chính đáng tin có thể sử dụng đan dược tới tu hành. Song phương trải qua một phen trả giá, cuối cùng lấy 56 lượng giá cả thành giao. Hứa Dịch từ trong ngực lấy ra 3 lượng vàng cùng 11 lượng bạc trắng, cùng nhau đưa cho chủ quán. Theo đại tệ chính thức tỷ suất hối đoái, một lượng hoàng kim có thể đổi 10 lượng bạc ngân. Nhưng ngoại trừ triều đình kinh doanh chính thức hiệu đổi tiền, tại cái khác phần lớn hiệu đổi tiền bên trong, một lượng hoàng kim thường thường có thể đổi 15 lượng bạc ngân. Chủ quán cẩn thận một chút qua ngân lượng số lượng, Hứa Dịch thì đem tất cả đan dược chứa vào mang theo người bảo quản. Đứng dậy ly khai nơi đây quầy hàng, tiếp tục đi đến phía trước. Chưa đi mười mấy bước, hắn liền cũng nghe được một cỗ nồng hậu dày đặc đất mùi tanh. Ở một bên, có hai phe đặt song song quầy hàng trên bày đầy các thức đồ cổ, trong đó còn có không ít khí cụ bằng đồng, phía trên tre có rất nhiều dị sát. Chỉ bằng vào mùi vị kia, Hứa Dịch liền có thể phán đoán, những này đồ cổ còn ra đất không bao lâu. Về phần những này bán nhóm người thân phận, không phải thổ phu tử, chính là phụ trách hỏa hoạn thủ tiêu tang bậc người. Hứa Dịch cất bước đi qua cũng không còn nhiều, hắn đối đồ cổ không có hứng thú. Nhưng mà, đi qua cái này quầy hàng một sát na, trong cơ thể hắn huyền thiên bạo lục lại đột nhiên có phản ứng. Hứa Dịch đáy lòng chấn động, nhưng vẫn chưa lập tức trở về, lại tùy ý đi dạo một vòng, lúc này mới đi vào kia hai cái trước gian hàng. Nồng hậu dày đặc mùi bùn đất mang theo màu xanh đồng hương vị, rất nhiều kiện tiểu dáng không đồng nhất đồ cổ bị tùy ý bày ra trên mặt đất. Nơi đây không có ngoại giới đồ cổ cửa hàng quy củ, mua hàng người chỉ cần không đem những này đồ cổ làm hư, kia muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Đi vào đoạn hồn lâu bên trong, liền phải thủ đoạn hồn lâu quyết định quy củ. Hứa Dịch một kiện lại một kiện đụng vào những này minh khí, chạm đến một phương bàn tay lớn nhỏ thanh đồng vật trang trí lúc, Huyền Thiên Bảo Lục rốt cục lại lần nữa có phản ứng. Chương 15, lợi khí. Hứa Dịch cẩn thận chu đáo lấy trong tay phương này vật trang trí, đoạn hồn lâu bên trong tuy có chiếu sáng ánh lửa, có thể phần lớn địa phương vẫn là lờ mờ một mảnh. Cái này vật trang trí trên còn che kín đại lượng màu xanh đồng, mượn ánh lửa chỉ có thể đại khái nhìn ra, đây là một tôn đầu rồng thân người giống. Cái này bao nhiêu tiền? Hứa Dịch hỏi hướng một bên chủ quán. 20 lượng. Chủ quán nói ra giá cả cũng không tính là cao. Bọn hắn là ngay tại chỗ ra bẩn, xuất thủ đồ vật vẫn là cực kỳ không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh khí. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, lấy được đồ vật quá nhiều, đường xa núi cao không có cách nào toàn mang đi. Vứt bỏ lại quá đáng tiếc, chỉ có thể đem những cái kia giá trị hơi thấp đồ vật nhanh chóng xuất thủ. Mang theo chân chính chân quý minh khí, tiến về cái khác phủ huyện xuất thủ. Hứa Dịch lại cùng với giết ép giá, cuối cùng lấy 15 lượng giá cả đem nó mua xuống. Cầm xuống cái này vật trang trí, hắn không có gấp ly khai nơi đầy quầy hàng. Tiếp tục tại cái này hai nơi trước gian hàng tìm đòi, thẳng đến đem tất cả minh khí toàn đụng vào một lần. Trong cơ thể hắn huyền thiên bảo lục, nhưng thủy chung không có bất kỳ phản ứng nào. Còn có cùng cái này không sai biệt lắm đồ vật sao? Ta cùng một chỗ cho thu. Hứa Dịch đem tôn này vật trang trí đưa cho chủ quán, hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, toán tức nói: "Ngươi muốn nguyện ý chờ ta cái này để cho người ta đi tìm một chút, nhìn còn có hay không?" Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại bán đi hàng, kiếm tiền hay không không trọng yếu, chỉ cần có thể nắm chặt xuất thủ, giảm bớt gánh vác liền tốt. Chân chính đáng tiền đồ vật, bọn hắn sẽ vận chuyển về nơi khác bán cái giá tốt. "Tốt, ta trở về lại đến." Hứa Dịch kế tiếp còn dự định đi đoạn hồn lâu bên trong nhìn xem, tự nhiên có nhiều thời gian. Cất kỹ mua vật trang trí, hắn quay người đi hướng đoạn hồn lâu bên trong. Hôm nay đoạn hồn lâu cũng xa so với ngày xưa náo nhiệt, đã có không ít người hội tụ ở chỗ này. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều lấy màu đen che đậy bảo che lớp vẻ mặt, hoặc top 5 top 3 tụ tập, hoặc độc thân một người. Hứa Dịch không ở đây chỗ dừng lại, quay người đi vào một chỗ khác biệt viện. Khu nhà nhỏ này hiện tại rất là thanh tĩnh, có một người đang ngồi ở trong viện, vây lô uống trà, được không quay chăng? Khách nhân có chuyện gì? Đặng Chân Sơn gặp có người đi vào nơi đây, ngữ khí có chút kinh ngạc. Hôm nay chính là tiêu thụ tang vật thời gian, chính là định tìm người ám sát, thường thường cũng sẽ không lựa chọn hôm nay. Buôn lôi vo quán Hứa Dịch, làm sao còn sống? Hứa Dịch thay đổi âm điệu, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn có một vấn đề từ đầu đến cuối không thể đạt được giải quyết. Đó chính là trước đây Mã Thiên Hà từ đoạn hồn lâu bên trong tìm người ám sát chính mình. Có thể cho tới hôm nay, nhưng thủy chung không có người đến đây. A. Đặng Chân Sơn thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chúng ta đã phái người độc thủ, có thể kia Hứa Dịch thực lực quá mạnh, cho nên thất bại. Cố chủ cũng không có để chúng ta lần nữa độc thủ, khách nhân ngài như muốn giết hắn, vậy bây giờ đến 800 lượng bạc. Hắn mở miệng giải thích, lúc mới đầu còn có chút khái bán, càng nói đến cuối cùng liền càng trôi chảy, liền thần sắc đều tự tin bắt đầu. Hứa Dịch không nói một lời, có người hay không ám sát chính mình, hắn có thể không rõ ràng sao? Không cần nghĩ cũng biết rõ, tám thành là Đặng Chân Sơn biết rõ Mã Thiên Hà chết rồi, không ai sẽ lại tiếp tục truy cứu việc này. Hắn đem kia bút ám sát tiền cho mở ám. Hứa Dịch không có nói thêm nữa, chỉ là một mực nhìn xem Đặng Chân Sơn. Vô luận như thế nào bây giờ có thể xác định, bất quá có người tại ám sát chính mình như vậy đủ rồi. Không phải hắn vô luận làm thế nào sự tình đều phải phân ra 3 phần tâm lực, cam đoan tự thân sẽ không ở vào hiểm cảnh. Đặng Chân Sơn lúc này trong lòng thì là một trận run rẩy, hắn tự mình nuốt vào người bị thác hoa hồng, cái này tại trong lâu thế nhưng là khá là nghiêm trọng chịu tội. Như thật bị chọc ra đến, chính mình cái này chấp sự thân phận, là xác định vững chắc đừng có mong muốn nữa. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải cắn chết, có người tiến đến ám sát Hứa Dịch, nhưng là thất bại. Vị quý khách kia, mỗi khi gặp cuối năm chúng ta đoạn hồn lâu bên trong đều sẽ tổ chức một trận đấu giá hội. Đặng Chân Sơn chủ động mở miệng, đổi chủ đề. Nội tâm của hắn rõ ràng, đối phương khả năng đã đoán được, kia bút ám sát hoa hồng bị chính mình nuốt riêng. Vì vậy, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương miệng. Giết người, kia là cuối cùng mới có thể dùng biện pháp. Chỉ cần đối phương thấy tốt thì lấy, Đạm Chân Sơn rất tình nguyện nỗ lực chút đại giới giải quyết việc này. Đây là một phần thiệp mời, tháng sau 28, cầm lên thiệp mời liền có thể đến tham gia đấu giá hội. Ngài nếu dùng không đến, cũng có thể bán cho người bên ngoài. Nói ít cũng có thể có cái trên dưới 100 lượng bạc. Đạm Chân Sơn từ trong tay áo lấy ra một chương thông thể đen như mực, viết đoạn hồn lâu ba cái thiệp vàng chữ lớn thiệp mời. Cái này thiệp mời vốn là trải qua hắn chi thủ cấp cho, tuy nói tham dự đấu giá hội nhân số trong lâu có hạn chế, nhưng nếu chỉ nhiều trên 3 năm người, vậy đối với hắn tới nói không tính việc khó. Hứa Dịch sắc mặt cũng là biến đổi, hắn lúc đầu chỉ là muốn thám thính một cái, đoạn hồn lâu đến cùng vẫn sẽ hay không ám sát chính mình. Không nghĩ tới đến, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Xem ra kia Hứa Dịch thực lực rất mạnh à, thậm chí ngay cả các ngươi đoạn hồn lâu ám sát đều thất bại. Hứa Dịch tiếng cười mở miệng, đưa tay tiếp nhận thiệp mời. Hắn chỗ lộ ra ý tứ, phi thường rõ ràng. Hắn không biết rõ sự tình khác, chỉ biết rõ đoạn hồn lâu ám sát đúng là thất bại. Đặng Chân Sơn trong lòng cũng là hiểu rõ, trên mặt đồng dạng chất lên ý cười. Nhận lấy thiệp mời, Hứa Dịch liền không có ở đây chờ lâu, quay người đi vào một bên trong chính sảnh. Chính sảnh sớm đã dọn xong rất nhiều đưa vật đỡ, rất nhiều kiện tang vật bị theo thứ tự bày ra tại trên kệ. Nơi này vật phẩm đều trải qua đoạn hồn lâu giám định, cơ bản không có vấn đề quá lớn, càng không cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt không gian. Hứa Dịch đem mấy chỗ đặt sẵn vật đỡ đều nhìn một lần, trong tay còn cầm một bản đoạn hồn lâu chế tác sách mỏng tử. Hôm nay xuất ra bán tang vật đều bị bày ra tên hay đơn, viết tại sổ bên trên. Hứa Dịch từng tờ một đọc qua, dừng lại tại một thanh trường đao bên trên. Kiện binh khí này cùng hắn sử dụng binh khí giống nhau là không kém nhiều, nhưng là một kiện lợi khí. Võ giả sử dụng binh khí, điểm phàm lợi nhị đẳng. Phàm khí chính là phổ thông thợ rèn đánh chế binh khí, phần lớn là tinh thiết tinh cương chế, gần như chín thành võ giả dùng đều là bực này binh khí. Phàm khí phía trên chính là lợi khí, cái này nhất phẩm giai binh khí, có thể thổi tóc tóc đức, bổ vào trên thân người, liền cùng cắt đầu hũ đồng dạng dễ dàng. Chỉ cần danh tượng đại sư, hao phí tâm huyết, lấy huyền thiết đánh chế, mới có thể thành lợi khí. Bực này binh khí, mỗi một kiện giá trị đều có thể xưng không ít. Cho dù là cái này, không biết trải qua bao nhiêu tay tăng vật, hắn giá cả cũng muốn trọn vẹn 400 lượng bạc dòng. Nếu như là mới tạo ra lợi khí, kia giá cả dù là vượt lên gấp đôi, Hứa Dịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói, lợi khí phía trên còn có bảo binh. Nhưng chung quy chỉ là nghe đồn, Hứa Dịch chưa hề tận mắt nhìn thấy qua. Hứa Dịch khép lại sổ, tính toán một cái bao khỏa bên trong còn thừa lại vàng bạc. Sớm tại đêm nay trước khi giao dịch, hắn đã làm tốt chuẩn bị, trên thân trọn vẹn mang theo 500 lượng bạc. Đương nhiên trong đó phần lớn là ngân phiếu cùng hoàng kim, chân chính hiện ngân chỉ có một số nhỏ. Trừ khi vừa mới tên kia hỏa hoạn thủ tiêu tang bật người, có thể tìm đến đại lượng cùng mình trong tay vật trang trí giống nhau minh khí. Không phải tiền của hắn, tuyệt đối là đủ. Dù cho tìm đến cũng không sao, một đêm thời gian rất dài, mình có thể lại đi lấy tiền. Cầm lấy sổ, đưa cho một bên thân mặc đoạn hồn lâu phục sức người phục vụ. Không cần một lát, liền có người mang tới cây bảo đao kia. Chương 16, Long thủ thần Hứa Dịch đưa tay chậm rãi phất qua trường đao, binh khí này dù chưa trải qua rèn luyện, có thể vẫn lấp lóe lạnh lẽo hàn quang. Trên thân đao có thương ngân kiếm ấn, lại không có bao nhiêu tổn hại. Tuy bị lau rất sạch sẽ, có thể Hứa Dịch vẫn có thể ngửi được binh khí này trên mùi máu tanh. Đây là một thanh hảo đao, hơn xa mình bây giờ dùng binh khí. Tại võ giả mà nói, một kiện binh khí tốt, có thể cực lớn tăng cường tự thân chiến lực. Đem bảo đao vào vỏ, Hứa Dịch trên lưng binh khí hướng lâu đi ra ngoài. Kia minh khí sạp hàng trước, lúc này đã vây lên không ít người. Cái này minh khí sắc thực có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một cái ưu điểm đủ để san bằng toàn bộ không đủ. Đó chính là giá cả đủ tiện nghi. Ta trước đó đến hỏi qua, dạng này vật trang trí còn gì nữa không? Hứa Dịch đem lúc trước vật trang trí lại lấy ra tới. Ngược lại là còn có một cái, bất quá chúng ta nhìn hai cái này tám thành là một đôi. Cái này một đôi đồ vật gom lại liền đáng giá tiền, ngài nếu là nguyện ý muốn, thấp nhất 30 lượng. Gia bẩn chủ quán cười một tiếng, tựa hồ không sợ Hứa Dịch không mua. Dù sao liền xem như 30 lượng, đó cũng là cực thấp giá tiền. Hai cái này vật trang trí, bọn hắn như nguyện ý thu thập lại vận đến bên ngoài ra bẩn. Coi như gặp gỡ hiểu công việc, cũng chí ít có thể bán 150 lượng. Nếu là đụng tới không hiểu công việc, bán hắn cái 3-420 cũng không phải không có khả năng. Hứa Dịch lấy trước lên một vị khác vật trang trí, quả nhiên Huyền Thiên Bảo Lục đồng dạng có phản ứng, ngay sau đó mở miệng nói: "Ta liền 20 lượng bạc, người bán ta liền lấy đi." Kia chủ quán nhìn thoáng qua Hứa Dịch sau lưng khách nhân, lập tức cũng mất có kẻ mặc cả tâm tư, gật đầu nói cái thành chữ. Trả tiền, cầm lên vật trang trí, Hứa Dịch bay chạy bộ ra đoạn hồn lâu. Vào đông thời gian, trên trời có phiêu tuyết rơi xuống. Song Hà huyện, bởi vì có hai đầu sông lớn, có thể trồng lúa nước. Có thể vào đông vẫn là 10 phần rét lạnh, bất quá một chút thời gian, trên mặt đất tuyết động, liền đã có tấp vân dày. Hứa Dịch trở lại trong phòng, bất chấp gì khác, lúc này mở ra bao khỏa lấy ra kia hai cái vật trang trí. Cầm lấy một phương vật trang trí, tâm hắn theo niệm động, Huyền Tiên Bảo Lục bên trong có một sợi huyền quang lưu chuyển. Trong chớp mắt, Hứa Dịch trong tay vật trang trí sụp đổ, hóa thành toàn thân đen như mực màu xanh đồng. Mà Huyền Tiên Bảo Lục cũng tương tự đang biến hóa, nguyên bản ảm đạm cái thứ hai ngọc giản, ngay tại dần dần sáng lên. Nhưng cuối cùng lại chỉ là sáng lên hai thành, ngọc giản liền không biến hóa nữa. Nhìn như vậy, mình nếu là có thể tìm tới ngũ phương đồng dạng vật trang trí, như vậy liền có thể kích hoạt cái thứ hai ngọc giản, là tự thân lại tăng thêm một phương thiên phú. Hứa Dịch kết thúc nội thị, mở ra hai mắt cầm lấy một phương khác vật trang trí. Lần này hắn không có gấp vận dụng Huyền Thiên Bảo Lục luyện hóa, mà là cầm lấy một thanh đao nhỏ, cẩn thận nghiêm túc phá đi màu xanh đồng, lại đánh tới nước, liên tiếp rửa sạch trên mấy lần. Hắn phen này xử lý nếu để cho thật hiểu công việc trông thấy, tất nhiên sẽ hô to đáng tiếc. Hứa Dịch chẳng hề để ý, dù sao luyện hóa sau đều chỉ thừa một đống màu xanh đồng. Hắn chỉ cần có thể xác định cái này vật trang trí đến tột cùng là vật gì là đủ. Theo thanh rửa sạch sẽ, đầu rồng thân người giống triển lộ ra càng nhiều chi tiết. Tôn này thần tượng nhìn cũng không hiền lành cảm giác. Đầu rồng thậm chí lộ ra có mấy phần hung ác, tựa như muốn nhắm người mà ăn. Tại hắn dưới thân còn dẫm lên một cái lao hổ. Chỉ là lao hổ điêu khắc cực nhỏ, nếu không phải Hứa Dịch đem thần tượng quét dọn sạch sẽ, thậm chí chưa hẳn có thể nhìn thấy. Trên dưới cẩn thận là xem, Hứa Dịch lại tại thần tượng phía dưới tìm tới hai hàng chữ nhỏ. Có thể cái này hai hàng chữ, mặc dù cùng Đại Tề văn tự có nhất định giống nhau chỗ, lại vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau. Hứa Dịch chỉ có thể nhận ra trong đó ba chữ, Long Thần Thủ. Hắn mang tới giấy bút, đem còn lại văn tự sao chép bắt đầu, lại đại thể vẽ ra tôn này thần tượng bộ dáng. Dự định trở về tìm chút đồ cổ nghề bên trong người nhìn một cái, nhìn có thể hay không hỏi ra cái này thần tượng danh tự. Sau đó hắn mới đưa phương này thần tượng cũng luyện hóa hết, làm xong những này, Hứa Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn đã nghe đến Thẩm Nguyệt trong phòng truyền đến tiếng vang. Trời dù chưa sáng hẳn lên, nhưng cũng đã gần kề gần giờ bão. Lại qua một lát, gặp Thẩm Nguyệt từ trong nhà đi ra, Hứa Dịch lúc này mới cầm đan dược đến hỏi nàng. Cái này năm bình là dưỡng huyết hoàn, dược lực kém chút, nhưng một viên cũng có thể bán hai lượng bạc. Thẩm Nguyệt tiếp nhận đan dược một bình bình kiểm tra thực hư, rất nhanh làm ra phán đoán. Bình này viên đan dược đáng tiền, chính là vượng huyết đan, một viên có thể đáng 8 lượng bạc. Cái gọi là vượng huyết đan, sau khi dùng có thể thời gian dài kích phát võ giả thể nội khí huyết, làm cho từ đầu tới cuối duy trì tại tràn đầy trạng thái. Cái này viên đan dược có thể tăng dài võ giả sức chịu đựng, cũng có thể trợ võ giả chữa thương. Ngươi cái này đan dược là từ đoạn hồn lâu hắc thị lấy được? Thẩm Nguyệt nội tâm hiển nhiên có chỗ suy đoán, thấp giọng dò hỏi. Không sai, nơi đây đoạn hồn lâu cùng cái khác địa phương chênh lệch không lớn. Hứa Dịch cũng không có dấu diếm, đoạn hồn lâu có hắc thị, bản này chính là phần lớn võ giả đều biết đến sự tình. Được, vậy lần sau ta và ngươi cùng đi xem nhìn. Thẩm Nguyệt cất kỹ trên tay đan dược, mở miệng cười nói. Nàng lúc trước sở dĩ không có đi, chủ yếu là lấy nàng tu vi, nghĩ ở chỗ này hắc thị mua được tăng tiến tu hành đồ vật, xác thực không dễ dàng. Khai cân cảnh võ giả ở trong thành đã thuộc hiếm thấy, có thể để cho cái này võ giả tu hành tài nguyên, từng cái thế lực đều sẽ nghĩ biện pháp lưu tại chính mình trong tay. Còn có chính là cho dù đi hắc thị nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng dễ không đến bao nhiêu tiền. Bất quá đã Hứa Dịch đi, chính mình theo hắn đi dạo trời cũng không sao. Tốt, lần sau ta gọi ngươi. Hứa Dịch cười một tiếng. Thẩm Nguyệt thì gọi tới nha hoàn, để cho người ta nhanh chuẩn bị chút bữa sáng, thúc giục Hứa Dịch ăn, liền để hắn đi ngủ bù. Hứa Dịch cũng đúng là khốn, một đêm không ngủ, lúc này coi như tiếp tục tu hành, hiệu quả cũng sẽ không tốt. An nghỉ điểm tâm, nằm ở trên giường ngủ thật say. Tỉnh nữa lúc đến đã qua buổi trưa, ngoại giới sắc trời dần dần lờ mờ. Sư Minh, ta tới cấp cho sư phụ tặng người. Chu Hành Hà không biết khi nào lại đi tới bên trong võ quán, nhìn thấy Hứa Dịch liền mở miệng cười nói. Nhà hắn làm vận hà sinh ý, tự nhiên cần không ít thuyền phu người kéo thuyền, cùng thương thuyền hộ vệ. Có chút hộ vệ là lâm thời thuê, mà có chút có thể tin hơn hộ vệ thì phải chính mình bồi dưỡng. Vì vậy, nhà hắn đưa tới 20 tên thuyền phu đến võ quán học võ. Buôn lôi võ quán một người thu 60 lượng bạc, mỗi người dạy hơn nửa năm, tại trong lúc này võ quán bao ăn bao ở những này thuyền phu học thành về sau, 3 năm trước hiệu lực, đi theo đội tàu chạy thuyền. Lại về sau liền có thể dựa vào bản lãnh của mình, dãy một phần chính mình tiền lương. Sư Minh, ngày này một ngày so một ngày lạnh, ta cũng rảnh rỗi, chúng ta buổi tối hôm nay lại đi Thiên Hương lâu dạo chơi. Hắn lại tiến đến Hứa Dịch, nháy mắt ra hiệu cười nói. Được rồi, hôm nay ta còn phải tu hành. Hứa Dịch nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt. Hắn hôm nay ngủ hơn nửa ngày, còn không tới kịp tu hành, thời gian kế tiếp tự nhiên muốn bổ sung. Kia được chưa, ta đi hỏi một chút Liêu Sư Minh. Chu Hành Hà thật cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ, cười quay người lì khai. Hứa Dịch thì bắt đầu tu hành, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài, chưa hề dừng lại. Cho đến đêm khuya lúc này, gió lạnh gào thét. Hứa Dịch quanh thân vẫn không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra nhiệt khí, huyết khí vận chuyển ở thể nội. Cho đến gân cốt mỏi mệt, tâm lực hao hết thời điểm, hắn mới kết thúc một ngày khổ tu. Đi vào trong phòng bếp, ăn lung tung chút đồ vật, bổ sung thể lực. Hứa Dịch lại tại lúc này, nghe được không đồng dạng tiếng vang. Gió lạnh gào thét mà qua, có thể trong đó lại tựa như xen lẫn tiếng bước chân. Trong lòng của hắn run lên, cơ lấy một bên binh khí, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Chương 17, Tuần Thiên Ti Hứa Dịch rón rén đẩy ra cửa phòng, vào ban ngày vừa mới dừng lại tuyết lớn, bây giờ lại hạ xuống. Người dẫm tại tuyết bên trên sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hứa Dịch cầm trong tay binh khí hướng ra phía ngoài dò xét nhìn, trong ngực ám khí, lặng yên lấy ra. Chỉ cần có cái gì không đúng, hắn liền sẽ lập tức động thủ, đồng thời tỉnh lại chính mình sư phụ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Có người đạp tuyết mà đi, bước chân rất là nhẹ nhàng. Hứa Dịch xa xa nhìn quanh, chỉ nghe một người tại trong sân lặng yên tiến lên. Ai ở đâu? Mặc dù không có nhìn thấy người, có thể hắn vẫn đột nhiên mở miệng. Theo thoại âm rơi xuống, tiếng bước chân trong nháy mắt đình chỉ. Một đạo bóng đen xuất hiện tại trước người hắn, người này thân mang màu đen cẩm y, trên quần áo dùng kim tuyến thêu ba đầu dao long. Yêu bội tú xuân đao, khuôn mặt ngưng trọng uy nghiêm, mang theo cố không thể nghi ngờ hương vị. Tại hắn xuất hiện một sát na, Hứa Dịch có thể cảm nhận được, tự thân phảng phất bị cưỡng ép ngưng trệ ở hám sâu vũng bùn, khó mà sống động tay chân. Đến lúc này, Hứa Dịch ngược lại không đổi. Hắn nhận ra được, đối phương chính là Tuần Thiên Ti nhân sĩ. Tuần Thiên Ti chính là trải rộng toàn bộ đại tề tổ chức, phụ trách giám sát văn võ bá quan, tông môn thế gia, tà thần dâm tự. Tóm lại một câu, chỉ có bọn hắn không muốn quản sự tình, không có bọn hắn đừng để ý đến sự tình. Không biết vị này đại nhân có chuyện gì đến đây tìm ta. Hứa Dịch trầm giọng mở miệng, thần thái cũng có vẻ rất thong dong. Hắn mặc dù không cùng Tuần Thiên Ti đánh qua bao nhiêu quan hệ, nhưng cũng rõ ràng trên người đối phương mặc quan phục, chứng minh hắn ít nhất là lục phẩm quan. Cái này phẩm cấp, nhưng so sánh Song Hà huyện huyện lệnh còn cao hơn. Tuần Thiên Ti không có quan văn, đối phương có thể xuyên quan ngũ phẩm phục, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực tuyệt đối siêu việt thối thể cảnh. Hắn tu vi, ít nhất cũng phải đạt tới nội khí cảnh. Bằng vào thực lực thế này, như đối phương muốn giết người, kia lấy chính mình tu vi, không làm được quá nhiều phản kháng. Đã không có xuất thủ, như vậy đối phương hiển nhiên không có ý định muốn tính mạng của mình. Người biết rõ ta. Phương Văn Chỉ ngữ khí hơi có mấy phần kinh ngạc. Tuần Thiên Ti tuy không phải bí ẩn gì tổ chức, nhưng cũng không phải người người đều biết rõ. Trước mắt cái này trẻ tuổi người tu vi bất quá hoan huyết, không ngờ lại cũng biết bọn hắn Tuần Thiên Ti quan phục. Hai năm trước ta tại Hồng Sơn quận thành, từng gặp qua Tuần Thiên Ti làm việc. Vị yêu đại nhân để chúng ta hỗ trợ tìm một tên ma giáo tặc tử. Hứa Dịch chậm rãi mở miệng nói, hắn đối với chuyện này sở dĩ ấn tượng sâu, chủ yếu là bởi vì Tuần Thiên Ti người xuất thủ quá hào sảng. Tuy nói cuối cùng người không phải hắn tìm tới, có thể hắn cũng hôn đến 50 lượng bất bả phí. Nha. Phương Văn Chỉ ngữ khí biến đổi, Hồng Sơn quận sự tình năm đó huyên náo rất lớn, hắn mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng cũng có chỗ nghe nói. Nguyên bản hắn chỗ này là muốn tìm chỗ này võ quán chủ nhân Tạ Tam Xuyên nói chuyện, không nghĩ tới lại đụng phải Hứa Dịch, có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá có thể tìm tới Hứa Dịch bực này biết do Tuần Thiên Ti, đồng thời còn từng giúp Tuần Thiên Ti làm qua sự tình võ giả, được xưng tụng là rất khó được. Kể từ đó, để Hứa Dịch tiếp tục vì bọn họ làm việc, muốn ít bỏ phí rất nhiều công phu. Tiểu tử, đi theo ta đi. Phương Văn Chỉ cười một tiếng, duỗi ra tay đến nhẹ nhàng vỗ một cái, dựng ở Hứa Dịch bả vai, mang theo hắn phi thân nhảy lên, lại ở không trung xê dịch. Không cần dây lát một lát, liền tới đến một tòa trong tiểu viện. Hứa Dịch dò xét với mình, trong viện cửa phòng đóng chặt, liền liền tường lửa đều không có điểm đốt. Nhưng từ dưới đất vô số dấu chân đó có thể thấy được, ngôi viện này bên trong tất nhiên ẩn giấu đi vô số nhân thủ. Trong sân có một tòa lục giác đình nghỉ mát, có một tên áo đen võ giả đang đứng ở trong viện. Trong lòng ngươi không hiếu kỳ, ta vì sao muốn mang người chỗ này? Phương Văn Chỉ buông ra Hứa Dịch, bước vào đình nghỉ mát hỏi. Tuần Thiên Ti lại muốn tìm người làm việc, ta chính là một trong số đó. Hứa Dịch trong lòng sớm có đoán trước, đã tính trước mở miệng nói. Tuần Thiên Ti tuy nói cũng thu thập tình báo, có thể mua đến một chỗ, có khi cũng sẽ tìm chút bản địa võ giả hỗ trợ. Một phương diện, bản địa phụ trách thu thập tình báo võ giả, có khi chưa hẳn hoàn toàn đáng tin. Tuần Thiên Ti cần càng nhiều mặt hơn mặt tình báo, đến xác định cụ thể tình huống thật giả. Tiếp theo, trợ giúp Tuần Thiên Ti thu thập tình báo võ giả, thân phận không cách nào tùy ý bại lộ, điều này sẽ đưa đến rất nhiều tình báo truyền lại tốc độ cực chậm. Ngày bình thường chậm một chút cũng liền chậm một chút, nhưng lúc này, Tuần Thiên Ti hiển nhiên muốn ở trong thành có hành động, nếu là lúc này chậm, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mà những này lâm thời thông báo tuyển dụng tới võ giả, coi như khác không làm được, tóm lại là có thể chạy cái chân. Không tệ, ngươi đoán rất đúng. Phương Văn Chỉ cười gật đầu. Có thể nghĩ đến điểm này kỳ thật cũng không khó, có thể Hứa Dịch nhanh như vậy liền có thể nghĩ minh bạch, điều này nói rõ hắn đầu óc chuyển rất nhanh. Dạng này người, trời sinh liền thích hợp làm một chuyến này. Hứa Dịch nội tâm lại ngăn không được nhíu mày, Tuần Thiên Ti người xác thực một quan xuất thủ hào phóng. Có thể gặp bọn hắn tuyệt không đại biểu là chuyện gì tốt. Bọn hắn vô duyên vô cớ, tuyệt sẽ không đột nhiên đi vào Song Hà huyện tòa này thành nhỏ. Có thể chỗ này liền cho thấy nơi đây sẽ có đại sự phát sinh, hoặc là có yêu ma làm loạn, hoặc là chính là có ma đạo tu sĩ chạy trốn. Vô luận là điểm nào nhất, đều không phải là tin tức tốt gì. Chúng ta xác thực muốn mời người giúp bận điệu, tại trong thành này tra một chút đồ vật. Phương Văn Chỉ vui vẻ cười, chợt từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Đây là triều đình đặc cung âm dương bảo đan, đan này đối võ giả tu hành có ngàn vạn kỳ hiệu. Ta nhìn ra được ngươi là hai lần hoán huyết, thiên phú cũng không tệ. Có thể nghĩ ba lần hoán huyết, sợ là không dễ dàng như vậy. Có cái này đan dược, ta nghĩ tới ngươi tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước. Hắn tiện tay đưa ra viên kia đan dược, Hứa Dịch lại không dám lập tức đi đón. Bánh từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu nắm chắc không ở, làm không cẩn thận cái này đĩa bánh sẽ đập chết chính mình. Xin hỏi đại nhân, ngài muốn cho ta đi điều tra sự tình gì? Hứa Dịch chắp tay hành lễ hỏi. Cũng là không phải cái đại sự gì, có một đám yêu nhân chạy trốn vào thành, ta chỉ là tới làm đơn giản điều tra. Điều tra rõ những cái kia yêu nhân mục đích gì, lại nghĩ biện pháp đem nó thanh trừ sạch sẽ. Phương Văn Chỉ trên mặt ý cười, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói này nói cũng không phải lời nói dối, việc này nhìn như rất nghiêm trọng, trên thực tế căng hết cỡ cũng chỉ ảnh hưởng một cái huyện thành. Nếu là thật sự cực kỳ nguy hiểm sự tình, cái kia còn không tới phiên hắn cái này lục phẩm quan nhỏ đến tra. Huống chi Lý Ninh Ngọc cha hắn, dám để cho khuê nữ của mình theo tới, liền đại biểu chuyện sự tình này có lẽ phức tạp, nhưng sẽ không nhiều nguy hiểm. Hứa Dịch không có quá nhiều suy nghĩ, ba lần hoán huyết cái này chính cơ hội nhất định phải tranh. Võ đạo tu hành, vốn sẽ phải có can đảm phấn đấu, nếu là sợ hãi rụt rè, đời này cũng khó có thành tựu. Tốt, văn bối nguyện làm triều đình ra sức châu ngựa. Hứa Dịch quả quyết mở miệng. Phương Văn Chỉ cười ha ha, hắn đương nhiên không tin Hứa Dịch. Có thể hắn người đáng tin là tiền chết, chim vì ăn mà vong. Cái này một viên là âm đan, âm dương huyền đan diệu dụng chỗ, liền ở chỗ âm dương cùng tồn tại. Hai cái đan dược chỉ cần cùng nhau phục dụng, mới có thể phát huy tác dụng. Phương Văn Chỉ cười đem viên kia đan dược vứt cho Hứa Dịch. Hắn ngược lại không lo lắng Hứa Dịch lấy tiền không làm việc, một phương diện, hắn tìm đến nhân thủ xa không chỉ Hứa Dịch một người. Một phương diện khác bởi vì, cái này đan dược một viên không dùng. Hứa Dịch chỉ cần còn muốn cầm tới cái thứ hai, liền phải chân thật vì hắn làm việc. Chương 18, gia nhập Hứa Dịch cầm qua đan dược đặt ở trong lòng bàn tay tưởng tận xem xét, âm dương bảo đan là chân chính bảo phẩm đan dược. Đan trên thân còn có 8 đạo vết rạn, cho thấy đây là một viên bát phẩm đan dược. Đan dược mỗi ít một vết nứt, liền đại biểu hắn cự ly viên mãn vô quyết, tiến thêm một bước. nếu là một viên tiên đan, có thể chân chính làm được vô lậu không thiếu sót, vậy liền có thể coi là tiên đan. Cho ngươi, xem chừng cất kỹ đan dược, không phải dược lực sẽ sói mòn. Lý Ninh Ngọc vung tới một cái thô bình sứ, nhẹ giọng dặn dò. Đa tạ. Hứa Dịch kết cầm qua bình sứ nói tiếng cảm ơn, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Nếu như không phải đối phương mở miệng, hắn thật đúng là không nhìn ra, tên này võ giả đúng là nữ tử. Theo tin tức của chúng ta đến xem, nhóm người này đến từ Văn Hương giáo, bọn hắn tạm thời còn chưa có bắt đầu chân chính hành động. Nhưng chỉ cần mở xuân, hơn phân nửa liền sẽ độc thủ. Phương Văn Chỉ tiếp tục mở miệng, chậm rãi tự thuật một chút tình báo. Hắn lúc này nói cho Hứa Dịch đồ vật phần lớn không trọng yếu, dù cho tiết lộ ra ngoài cũng không sao. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm như có thật mở miệng, việc này ngươi ghi tạc trong lòng liền tốt, ai đều không cần nói cho. Không phải như đánh cổ động rắn tiết lộ ra ngoài, người ta đều không chiếm được lợi ích. Hứa Dịch thần sắc nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hắn không phải Văn Hương giáo người, việc này nếu như nói ra ngoài, cũng không chỉ là đắc tội Tuần Tiên Ti. Văn Hương giáo tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm chính mình. Đại nhân, chúng ta trong thành gần nhất mới mở một chỗ Thiên Hương lâu, nội bộ nhóm lửa Văn Hương vị đạo cực nặng. Đồng thời căn này Thanh lâu còn tại bán linh thú thịt, hấp dẫn khách hàng tiến đến. Cái này Thiên Hương lâu phía sau là Đặng gia sản nghiệp, nếu như bọn hắn không có nuôi dưỡng linh thú tân pháp tử, vậy ta hoài nghi bọn hắn khả năng liền cùng Văn Hương giáo có quan hệ. Hứa Dịch chắp tay báo cáo. Người đoán không tệ, Thiên Hương lâu xác thực cùng Văn Hương giáo có chỗ liên hệ, nhưng ngươi có thể biết rõ, chúng ta vì cái gì một mực không nhúc nhích nó? Phương Văn Chỉ thần sắc hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi tán thưởng, mình quả thật không nhìn lầm người, Hứa Dịch xác thực thích hợp làm một chuyến này. Hắn có thể biết rõ Thiên Hương lâu cùng Văn Hương giáo có liên hệ, là bởi vì có đầy đủ nhiều tình báo. Thiên Hương lâu bên trong dùng Văn Hương, cùng Văn Hương giáo sử dụng Văn Hương 10 phần giống nhau. Lại Đặng gia không có tân trưởng nắm nuôi dưỡng linh thú biện pháp, lại đột nhiên có thể xuất ra nhiều như vậy linh thú thịt bán ra, cái này bản thân tiểu rất không thích hợp. Mà Hứa Dịch cũng không rõ ràng những này, vẻn vẹn nghe chính mình đại khái nói chút Văn Hương giáo tình huống. Hắn liền có thể dùng cái này làm ra suy đoán, cái này đủ để nhìn ra hắn sắc thực tâm tư linh hoạt. Bởi vì đây là một cái biêm đắm, nhang mỗi dậy tận lực phóng ra. Một khi Thiên Hương lâu xảy ra vấn đề, liền đại biểu bọn hắn làm sự tình có thể sẽ bị người phát hiện. Hứa Dịch làm sơ suy nghĩ, liền cho ra đáp án. Ngươi nói không tệ, còn gì nữa không? Phương Văn Chỉ lập tức hứng thú, tiếp tục mở miệng hỏi. Nhưng chúng ta không thể không tra, cho dù là bia ngắm cũng có đi thăm dò tất yếu, bọn hắn cùng Văn Hương giáo tất nhiên có liên hệ. Cẩn thận tra, tìm hiểu nguồn gốc nhất định có thể tìm tới điểm đồ vật. Phương Văn Chỉ liên tục gật đầu, càng xem Hứa Dịch càng là ưa thích. Hắn lần này tìm không ít võ giả, có thể giống Hứa Dịch như vậy, suy một ra ba, lại trong lòng có mưu tính người, liền chỉ có hắn một người. Tốt bao nhiêu người trẻ tuổi a, không gia nhập Tuần Tiên Ti đáng tiếc. Bất quá còn phải nhìn lại hắn làm người như thế nào. Nếu như không có gì thói xấu lớn chờ việc này kết thúc chính mình có thể dịu dắt hắn. Ngươi nói không tệ, chúng ta không tiện lộ diện, việc này từ ngươi đến xử lý. Nếu có thể tra được Văn Hương giáo tung tích, bản quan trùng điệp có thưởng. Phương Văn Chỉ cười ra lệnh. Hứa Dịch chắp tay lĩnh mệnh, trợn mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, việc này thuộc hạ ngược lại là có thể tra. Nhưng này Thiên Hương lâu bên trong, tiêu xài thực sự quá cao, không có tiền là không vào được a. Hứa Dịch trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn đương nhiên có thể vì triều đình làm việc. Nhưng vì triều đình làm việc, cũng không thể để cho mình dựng tiền đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Nói đi, muốn bao nhiêu bạc? Phương Văn Chỉ cười hỏi. 200 lượng, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Hứa Dịch làm sơ suy nghĩ, mở miệng nói ra. Phương Văn Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta cho ngươi 300 lượng, chỉ là sau này nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói chính mình thu 500 lượng, hiểu chưa? Hứa Dịch sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, ngài không phải cho ta 500 lượng sao? Ha ha, ngươi tiểu tử vẫn rất cơ linh. Phương Văn Chỉ lập tức cũng vui vẻ. Hắn từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, nhẹ nhàng bắn ra liền Hứa Dịch trong tay. Nhìn xem cái này từng trương 10 lượng ngân phiếu, Hứa Dịch không thể không ở trong lòng cảm thán. Vẫn là làm quan kiếm tiền a. Chính mình cầm 300 lượng, còn phải phí lực khí thượng thanh lâu, cuối cùng trong tay có thể rơi bao nhiêu còn khó nói. Người ta cầm 200 lượng, cái gì đều không cần làm, một mép khi nắm khi buông liền đem tiền này kiếm. Kia đại nhân còn có hay không muốn giao phó sự tình, nếu như không có, thuộc hạ đi đầu một bước. Hứa Dịch đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, chắp tay hỏi. Không có, ngươi về sau nếu không có việc gấp, đừng tới nơi đây bị lạc. Nếu có tình huống phải bẩm báo, các ngươi đến nửa đêm giờ tí, trong phòng nhóm lửa một chiếc đèn đuốc. Tự sẽ có người đi tìm ngươi lấy tình báo. Phương Văn Chỉ cuối cùng cẩn thận bàn giao một lần, lúc này mới phất phất tay để Lý Ninh Ngọc đưa Hứa Dịch ly khai. Một đường đi ra tiểu viện, Hứa Dịch từ đầu đến cuối đang quan sát chu vi, dự định đem nơi đây một mực nhớ kỹ. Lý Ninh Ngọc tiến hắn ra cửa sân, liền lại lần nữa trở về trong lương đình. Ngươi trở về cho ti bên trong viết phần công văn, liền nói hôm nay là sưu tập tình báo, trừ bỏ nguyên bản âm dương huyền đan bên ngoài, còn ngoài định mức tăng thêm 1000 lượng ngân, mời chào đến hai tên võ giả. Phương Văn Chỉ ngữ khí trầm ổn, cầm lấy đặt ở trong lương đình nước trà. Nguyên bản đã đông lạnh thấu nước trà tại hắn trong tay, lại dần dần trở nên lửa nóng. A, Lý Ninh Ngọc trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Văn Chỉ. Hắn nhớ rõ ràng, hôm nay chỉ có Hứa Dịch một tên võ giả a. Bọn hắn ngược lại là muốn tiếp tục thúc đẩy bản địa cái khác võ giả, còn chưa kịp nha. Chẳng lẽ lại Phương Văn Chỉ động tác như thế chi cấp tốc, có người căn bản không mang đến chỗ này trong tiểu viện. Ngươi tọa hạ nghe ta từ từ nói. Phương Văn Chỉ gặp nàng như thế nghi hoặc, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái này 1000 lượng bạc bên trong, ngươi trở về cầm 200 lượng cho Thiên Bảo lâu lão Triệu. Chúng ta cái này bạc muốn xuống tới, nhất định phải qua hắn tay. Thêm ra tới viên kia âm dương huyền đan, chính ngươi giữ lại dùng. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn, thúc phụ, không phải có hai người sao? Như phía trên cha được đến, chúng ta làm sao bây giờ? Ai? Phương Văn Chỉ không khỏi thở dài, nội tâm không khỏi cảm thán, chính mình cái này chất nữ làm sao ngốc như vậy? Tuy nói tu hành thiên phú thật tốt, nhưng nếu là như thế không thông tình đời, sợ là không dễ làm con a. Hiện tại phía trên không sẽ hỏi những việc này, về sau nếu là hỏi, kia tự nhiên là vì giúp triều đình thu thập tình báo, kết quả lại chúng Văn Hương giáo cái bẫy, bất hạnh hy sinh. Phương Văn Chỉ tiếp tục giải thích nói, minh bạch, ta cái này đi viết công văn. Lý Ninh Ngọc đứng dậy hành lễ, bay chạy bộ nhập một bên trong sương phòng. Chương 19, Nhân Hương Hứa Dịch dậm chân đi vào Thiên Hương lâu bên trong, kia cực độ mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt lại đem hắn hoàn toàn bao trùm. Thu tiền liền muốn làm việc, hắn tự nhiên muốn lại đến Thiên Hương lâu bên trong dò xét. Chu Hành Hà cùng Liễu Hà hai người cũng bị hắn gọi tới, vì cái gì chính là che giấu hai mắt người. Không phải hắn một mực độc thân một người, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý đi vào lầu một bên trong đại sảnh. Hứa Dịch thuần thục đốt vài món thức ăn, lại kêu lên một bầu rượu. Mấy người nâng ly cả chén, không cần nhất thời một lát, bầu không khí liền sinh động. Hai vị sư đệ, các ngươi đừng nhìn cái này Thiên Hương lâu lầu một đồ vật quý, nhưng nơi này đồ vật quý, nó quý có đạo lý nha. Liêu Hà nói đến đây, lại hạ giọng chỉ trên lầu, nhưng ngươi muốn đi phía trên, đây chính là tương đương cũng đáng. Các loại trở về, sư minh mang các ngươi đi cái tốt địa phương, kia cô đường, cam đoan không thể so với cái này trên lệnh. Hắn lời nói này nói xong, Chu Hành Hà trên mặt lập tức toát ra mấy phần co gắp, nhưng lại mang theo mong đợi ý cười. Đến, huynh đệ chúng ta đi một cái. Liêu Hà giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch nói. Hắn thân là khai cân võ giả, đương nhiên không thiếu tiền. Có thể hắn không phải vừa ra đời liền có tiền, đã từng cũng từng có cùng khổ thời gian. Vì vậy, để hắn tiêu tiền có thể tiền này đến hoa giá trị hồng lăng cô nương đến rồi. Một đạo to rõ kêu gọi truyền đến. Chỉ gặp một thân lấy màu đỏ lụa mỏng nữ tử, đạp trên bước chân chậm rãi, từ lầu 2 đi xuống. Nữ tử hình dạng cực đẹp, mắt ngập làn thu thủy, hai con ngươi giống như biết nói chuyện. Trên thân chỗ lấy lụa mỏng, hoàn toàn không che giấu được kia làm cho người vô hạn mơ màng dáng vóc. Vừa mới xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại sảnh lại có vẻ hơi yên tĩnh. Hứa Dịch nội tâm không khỏi giật mình, hắn có thể cảm nhận được Huyền Thiên Bảo Lục ngay tại yên lặng vận chuyển, chữa trị tự thân thương thế. Có thể chính mình căn bản không có thụ thương, điểm ấy rất không thích hợp. Hắn đè xuống trong lòng không hiểu, cẩn thận suy nghĩ việc này. Tại Hồng Lăng không có xuất hiện trước đó, Huyền Thiên Bảo Lục hết thể như thường. Mà tại nàng xuất hiện về sau, Huyền Thiên Bảo Lục liền bắt đầu là tự thân chữa thương. Tuy nói hắn còn không có cách nào phán đoán đến tột cùng là cái gì thương thế, có thể đã Huyền Thiên Bảo Lục tại vận chuyển, như vậy thì cho thấy tự thân tất nhiên có vấn đề. Hứa Dịch cầm qua một bên khăn tay, phun ra trong miệng rượu, lại mang tới trà xanh súc miệng. Hắn chậm rãi đem trong bụng mùi rượu toàn bộ phun ra, lại vô cùng chậm tốc độ hấp khí. Quả nhiên như dự liệu, trừ bỏ nguyên bản liền có hân hương hương vị, Thiên Hương lâu bên trong, lúc này còn tràn ngập một loại khác mùi vị khác biệt. Cái này vị đạo cực kỳ nhạt, lại cùng nguyên bản mùi thơm có mấy phần giống nhau. Nếu như không phải Hứa Dịch đối với cái này có chỗ hoài nghi, hết sức chuyên chú đi phân biệt, lúc này mới có thể ngửi được. Đổi thành người bên ngoài dù cho tu vi cao hơn hắn, mà nếu như không ý thức được điểm ấy, vậy cũng rất khó phân biệt ra được hai loại hoàn toàn khác biệt hương vị. Hắn sở dĩ có thể bay nhanh đoán được là mùi hương vấn đề, chủ yếu vẫn là hôm qua Phương Văn Chỉ cùng hắn nói rất nhiều văn hương giáo bí ẩn. Văn hương giáo có độc môn bí hương, gọi là viết thăng tiên tán, người chi có thể để người như đăng tiên cảnh bị ngạ. Không chỉ như thế, này hương còn có thể mê tâm trí người ta, làm cho nhận văn hương giáo điều khiển. Đương nhiên, loại này hương cho dù ở văn hương giáo bên trong cũng coi như chân quý, sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Lại muốn mê tâm trí người ta, cần điều kiện cũng rất hà khắc, chỉ cần trưởng kỳ người nghe này hương mới có hiệu. Hứa Dịch có thể xác định, mình bây giờ nghe được mùi tuyệt đối không phải thăng tiên tán. Nhưng tất nhiên cũng có hắn bộ phận hiệu quả, ánh mắt quét về phía trong đại sảnh cái khác khách nhân. Cơ hồ tất cả mọi người, lúc này đều là huyết khí dâng lên, tinh thần có chút khác hưng phấn. Dù cho có không ít người lúc trước uống rượu, độc lòng người người đều là như thế, cái này hiển nhiên không thích hợp. Hồng Lăng lúc này đã khiêu vũ, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, không có người lại nói tiếp, chính là liền lớn một chút động tác đều không có. Khe múa kết thúc, Hồng Lăng phúc thân thi lễ, cười nhẹ nhàng leo lên lầu 2. Theo nàng leo lên lầu 2, Hứa Dịch thể nội Huyền Thiên Bảo Lục cũng vào lúc này ngừng một chuyện, không còn chữa thương cho hắn. Nhìn như vậy đến, Hồng Lăng trên thân tán phát hư khí, tất nhiên có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đừng xem, muốn lên lâu đến 50 lượng, cái này còn chỉ là đi lên giá. Cấp trên một bình trà nước, đều tờ mở bán 8 lượng bạc. Liêu Hà hiển nhiên là bị hố qua, lời nói ở giữa đều là nộ khí. Hứa Dịch cũng không khỏi hít sâu một hơi, 50 lượng bạc còn bèn bèn chỉ là giá trận. Cái này giá cả, cũng không thể nói là đắt, quả thực là đem người xem như đoan đại đầu đến làm thịt. Có thể cho dù như thế, đã có rất nhiều khách nhân khởi hành đi đến lầu 2. 50 lượng bạc rất nhiều, phổ thông trăm họ tân gian khổ làm ra trên 10 năm, cũng chưa chắc có thể tồn nhiều như vậy bạc. 50 lượng bạc cũng rất ít, trong thành thế gia đại tộc phú thương phú hộ, tiện tay ném một cái, liền mắt cũng không nháy một cái liền có thể tiêu hết. Đối với bọn hắn mà nói, 50 lượng bạc cùng 5 lượng bạc không có quá lớn chênh lệch. Đi thôi, sư minh mang các ngươi thay cái địa phương. Liêu Hà uống vào cuối cùng một chén rượu, đứng lên nói. Phương Văn Chỉ theo sát lấy đứng lên, ánh mắt bên trong có mấy phần kích động. Các ngươi đi thôi, ta trở về còn có việc, đóng gói vài món thức ăn ta liền đi. Hứa Dịch cười đáp. Liêu Hà gật gật đầu, cùng Chu Hành Hà kề vai sát cánh cùng nhau ly khai. Nhìn qua thân ảnh của bọn hắn biến mất, Hứa Dịch từ trong ngực chậm rãi điểm ra 50 lượng ngân phiếu, dậm chân hướng về lầu 2 đi đến. Tuy nói hoa chính là triệu đình tiền, cũng không biết vì sao, Hứa Dịch luôn có một loại chính mình tại làm đoàn chủng cảm giác. Dù sao tiền này nếu là không tốn ra ngoài, cuối cùng đều có thể rơi trong tay mình. Thế nhưng là không có cách, chính mình cầm tiền, cũng không thể cái gì tình báo đều không giao ra đi. Hắn vẫn là hy vọng có thể mượn nhờ Âm Dương Huyền Đan tác dụng, trợ giúp chính mình tu hành, nhanh chóng tiến vào ba lần hoán huyết. Bỏ ra tiền bước vào lầu 2, Hứa Dịch lập tức nghe được càng thêm mùi thơm nồng nặc. Không chỉ như thế, cỗ này khí tức 10 phần có xâm lược tính, tựa như liều mạng muốn hướng trong cơ thể hắn chui vào. Huyền Tiên Bảo Lục lúc này tiếp tục vận chuyển, loại bỏ những này ngoại tà chi lực, duy trì tự thân bình thường. Lầu 2 trang trí cùng lầu 1 hoàn toàn khác biệt, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Từng bộ tốt nhất bàn gỗ tử đàn ghế dựa, bị bình phong màn trướng ngăn cách. Có cô nương đánh đàn đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, ném thẻ vào bình rượu uống rượu. Vị khách quan kia nhưng có quen biết cô nương, còn là lần đầu tiên tới. Một tên dáng vóc nở nang trung niên mỹ phụ, bu lại hỏi. Hứa Dịch cười gật gật đầu mặc cho nàng dắt mình tay. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đang đánh giá chu vi, nhóm lửa vân hương liền nhất định phải có lưu hương. Lầu 1 có, lầu 2 nhất định cũng có một cái. Lại nơi đây sử dụng vân hương, hương vị cùng lầu 2 giống nhau nhưng lại có chút khác biệt. Nhưng mà vô luận như thế nào đi tìm, nhưng thủy chung tìm không thấy mùi hương nơi phát ra. Có thể mùi vị kia lại tựa như ở chung quanh vô cùng bất nhập. Hứa Dịch trong lòng càng thêm nghi hoặc, kia mỹ phụ cũng đã lôi kéo hắn ngồi xuống, vì hắn đốt một bình trà xanh. Lại hô một tên cô nương, vì hắn nắn vai đấm chân. Theo tên kia cô nương nhích lại gần mình, Hứa Dịch rốt cục ý thức được, mùi thơm này nơi phát ra không phải lương hương, mà là đến từ người. Lầu 2 này bên trong mỗi một nữ tử, trên thân đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hương khí. Chương 20, do xét ngươi lại đi tiên hương lâu rồi. Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm Hứa Dịch, nghe được trên người hắn tản ra hương khí, không khỏi mở miệng hỏi. "Ừm, cho ngươi cùng sư phụ mang theo chút đồ ăn." Hứa Dịch nâng lên trong tay một cơm, mở miệng cười nói. Xác minh mùi hương cụ thể nơi phát ra về sau, Hứa Dịch liền không có tại Thiên Hương lâu bên trong chờ lâu. Hắn ngược lại là muốn tiếp tục xâm nhập dò xét, nhưng nếu một lần tra cái rõ ràng, vậy hắn tiếp xuống chẳng phải là không có chuyện để làm. Ngoài ra còn có một điểm nguyên nhân, đó chính là hắn trên thân không mang nhiều tiền như vậy. Hứa Dịch trên thân mang theo 100 lượng bạc, kết quả kém chút không có đủ. Trong túi thực sự ngượng ngùng, không thể thế nhưng chỉ có thể tạm thời lui thân. Các loại đem lần này thu thập tới tin tức báo cáo đi lên, hắn dự định nhiều hướng phía trên yếu điểm kinh phí, lại lãng phí bạc. Thẩm Nguyệt trong giọng nói có mấy phần oán trách, mở ra hộp cơm nhìn thoáng qua, chợt lại hỏi: "Trên tay ngươi tiền còn đủ hoa đi, không đủ cùng ta nói." Nói, nàng liền lấy ra 50 lượng ngân phiếu muốn kín đáo đưa cho Hứa Dịch. "Không cần, ta còn có không ít tiền chờ không có hỏi lại ngươi muốn." Hứa Dịch khoát tay áo, cũng không nhận lấy những này ngân phiếu. Thẩm Nguyệt thật cũng không cứng rắn nhét, trước đem ngân phiếu thu hồi trong lực, lại liên tục dặn dò Hứa Dịch: "Nếu thật là không đủ tiền dùng, liền trực tiếp cùng nàng nói." Thẩm Nguyệt thân là khai cân võ giả, luyện dược sư, trên tay nàng tiền bạc, tự nhiên muốn so Hứa Dịch dư giả hơn nhiều. "Được." Hứa Dịch cười đáp ứng, đi đến một bên bắt đầu hôm nay tu hành. Đợi đến nửa đêm giờ tí, đã canh nhân gõ vang đồng la. Hứa Dịch tại chính mình trong phòng, lặng yên thắp sáng một chiếc đèn đuốc. Ánh lửa chập chờn, trên vách tường thoáng hiện ánh đèn. Hứa Dịch mang tới giấy bút, nhanh chóng đem hôm nay vặt được tình báo đều viết lên. Ầm, ầm. Cửa sổ đột nhiên bị gõ vang. Hứa Dịch đẩy ra cửa sổ, một cái người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ màu xanh chim bói cá đang đứng tại ngoài cửa sổ. Cái này chim bói cá có một đôi đen nhánh con người, lúc này đổi tới đổi lui lộ ra 10 phần linh động. Hứa Dịch nguyên lai tưởng rằng sẽ có người tới lấy đi tình báo, ngược lại là không nghĩ tới, đến đây liền sẽ là một con chim nhỏ. Hắn duỗi ra tay đến, kia chim bói cá cực kỳ thông minh, từ trên bệ cửa sổ lanh lợi đi vào hắn lòng bàn tay. Hứa Dịch lấy ra bút than, lại lần nữa đem tình báo sao chép một lần, chợt cuốn thành một đoạn, thắt ở cái này chim bói cá trên thân. Nó nhẹ nhàng kêu to một tiếng, chợt vỗ cánh bay cao. Hứa Dịch nhìn qua nó biến mất ở trong trời đêm, chợt đóng lại cửa sổ. Nhưng mà, bất quá một chút thời gian, cửa sổ vang lên lần nữa. Hứa Dịch lại trông thấy cái kia chim bói cá, đưa nó đeo trên người tình báo lấy ra. Chim bói cá lại không sốt ruột ly khai, há hốc mồm, tựa hồ là đang muốn đồ ăn. Hứa Dịch đi phòng bếp, tìm tới không ăn xong thịt nạc, cắt mấy đầu thịt băm đút cho nó. Chim bói cá ăn no rồi, lúc này mới lại vỗ cánh bay khỏi. Hứa Dịch nhìn thoáng qua nó mang tới tình báo, phía trên chỉ có hai hàng chữ nhỏ. Một là để cho mình điều tra rõ Thiên Hương lâu bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu nữ tử, trên thân phát ra hương khí. Thứ hai là, nếu như mình có thể điều tra rõ đại khái số lượng, như vậy cái thứ hai Âm Dương Huyền Đan liền sẽ sớm đến trong tay mình. Mặt khác theo thư phụ tặng 1000 lượng ngân phiếu, đã tồn tại bên trong thành Hưng núi hiệu đổi tiền. Chính mình cầm trương này ngân phiếu cùng bổ sung mật văn, liền có thể tiến đến đem ngân lượng lấy ra. Nhìn như vậy, chuyện sự tình này được xưng tụng tương đối quan trọng. Không phải Phương Văn Chỉ sẽ không cho ra như thế phong phú thủ lao. Nhưng nếu muốn điều tra rõ, sợ là chỉ có một con đường, đó chính là đi thêm Thiên Hương lâu. Cũng may theo thư phụ tặng đủ nhiều ngân phiếu, không phải hắn thật đúng là không có cách nào đi. Có thể điều tra việc này cũng không thể nóng nổi, đến từ từ sẽ đến. Giúp Tuần Thiên Ti làm việc có thể, nhưng vô luận như thế nào, không thể đem chính mình góp đi bảo. Mở ra trong phòng lò sưởi, Hứa Dịch đem truyền lại tới tình báo đều đốt thành cho bụi, lúc này mới nằm ở trên giường ngủ thật say. Một tháng thời gian thoáng qua mà qua, trong một tháng này, Hứa Dịch cả ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là trên Thiên Hương lâu. Có khi chỉ ở nơi đó ăn cơm, có khi leo lên lầu 2. Không đi qua như vậy 3-4 lội, Hứa Dịch thăm dò liền đã cơ bản thăm dò Thiên Hương lâu bên trong nữ tử số lượng. Nhưng vì tiến một bước xác định, hắn còn tốn hao thời gian tại Thiên Hương lâu xung quanh ngồi chờ mấy ngày. Dùng cái này đến tiến một bước xác định Thiên Hương lâu bên trong nhân viên số lượng, cùng các loại vật liệu nhập kho tình huống. Những này đồ vật nhìn không đáng giá nhắc tới, có thể chỉ cần có chuyên nghiệp nhân sĩ cẩn thận phân tích, liền có thể đạt được rất nhiều tình báo. Đem những này đồ vật nguyên một lý tập hợp tốt, thừa dịp đêm khuya giờ tí, hắn lại lần nữa nhóm lửa đèn đuốc. Chim bói cá gõ vang cửa cửa sổ, lần này lại chưa để hắn đưa đi tình báo, mà là trực tiếp để hắn đuổi tới trong tiểu viện tự mình báo cáo. Hứa Dịch thay đổi một thân giày đặc y phục, dậm chân đi xuyên qua đêm lạnh bên trong. Bây giờ thời gian tới gần ngày Tết, dù chưa tuyết rơi, có thể Song Hà huyện thời tiết vẫn là rét lạnh. Ngoài ra, bởi vì tới gần ngày Tết nguyên nhân, trong thành tất cả mọi chuyện cơ hồ đều đình trệ xuống tới. Liên Liên Thiên Hương lâu cũng tại hôm qua không tiếp tục kinh doanh, phải đợi qua tháng giêng 15 mới có thể mở cửa. Cái khác cửa hàng phần lớn cũng cùng chi chênh lệch không lớn, đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liên Liên Võ quán cũng là, từ tháng chạp 28, một mực nghỉ đến tháng giêng 15. Đương nhiên tại trong lúc này bên trong, những học đồ này võ quán nếu quả như thật một ngày đều không tu luyện, loại kia khôi phục lúc tu luyện, liền muốn nỗ lực càng lớn khổ công mới có thể. Hứa Dịch một đường đi vào quen thuộc trước tiểu viện, không đi cửa chính, hắn nhẹ nhàng leo tường nhảy lên, lập tức đi vào trong viện. Theo hắn rơi vào trong nhà, vô số ánh mắt trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, có thể ngay sau đó lại thu hồi. Ẩn nút ở chỗ này tuần tiên ti võ giả, tự nhiên phần lớn gặp qua Hứa Dịch. Đây cũng là Phương Văn Chỉ cố ý làm như vậy, để Hứa Dịch đi điều tra Văn Hưng giáo, như vậy hắn khó tránh khỏi cùng Văn Hưng giáo càng liên lụy càng sâu. Khiến cái này từ nơi khác điều tới tinh nhuệ sớm nhận biết Hứa Dịch, đây cũng là bảo vệ cho hắn, tránh khỏi trở về đánh nhau, đã ngộ thương hắn. Đại nhân, ngài muốn tra sự tình thuộc hạ đã lớn gây nên thăm dò. Hứa Dịch chắp tay thi lễ, đem lúc trước viết xong tình báo trình lên. Phương Văn Chỉ đưa tay cầm qua tình báo cẩn thận xem xét, Hứa Dịch lần này động tác xác thực chậm chút, có thể hắn cũng là có thể hiểu được. Đối phương trung quy không phải tuần tiên ti từ chuyển đi người tới, không có khả năng điều tra xong việc này liền trực tiếp ly khai. Vì vậy, Hứa Dịch chú trọng hơn tự thân an toàn. Nếu là đi số lần quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Bất quá dạng này ngược lại là với bạn, Thiên Hương lâu dù sao cũng là Văn Hương giáo thả ra biếng ngắm. Hứa Dịch nếu là thật sự đánh cỏ động rắn, đó mới là hỏng đại sự. Ngươi chuyện điều tra rất không tệ, đây là một cái khác mai âm dương huyền đan, ngươi lại nhận lấy. Phương Văn Chỉ cười từ trong ngực lấy ra một cái khác mai đan dược, thuận tay bức cho Hứa Dịch. Ngay sau đó hắn lại mở miệng hỏi, ngươi tra xét nhiều như vậy liên quan tới Thiên Hương lâu sự tình, thật có chút cái nhìn của mình. Thiên Hương lâu tuy là đặng gia sản nghiệp, khả cơ quan sát của ta, đặng gia đối với chuyện này nhúng tay ngược lại không nhiều. Ngoại trừ cung cấp linh thú thịt cùng cầm một chút ngân lượng bên ngoài, ta ngược lại không còn có gặp qua đặng gia người ra mặt. Nhưng quan phủ ở trong đó ngược lại có nhất định liên lụy, tuần ngai sai dịch không ở Thiên Hương lâu xung quanh xuất hiện. Ngoài ra, Thiên Hương lâu có người công khai trái với cấm đi lại ban đêm pháp lệnh, quan phủ không chỉ có nhìn như không thấy, Thiên Hương lâu nhưng cũng không ai đi chuẩn bị. Hứa Dịch chắp tay hành lễ, lớn mật nói ra tự thân suy đoán. Thiên Hương lâu trái với cấm đi lại ban đêm pháp lệnh, đây không phải là cái đại sự gì, bên trong thành trái với quy củ này cửa hàng nhiều đi. Nhưng bọn hắn trái với về sau có thể không làm chuẩn bị, điểm ấy mới nhất khác thường. Điều này nói rõ, Thiên Hương lâu phía sau tất nhiên đứng đấy một vị nào đó huyện nha quan viên. Không phải những cái kia tham như lang hổ con sai, dù cho Thiên Hương lâu là đặng gia sản nghiệp, bọn hắn nhưng cũng sẽ nhờ vào đó cơ hội kiếm bộn. Chương 21, khai cân ngươi nói không tệ, người quan phủ đúng là trong đó có chỗ liên lụy. Phương Văn Chỉ đem Hứa Dịch thu thập tình báo thu hồi, cười gật đầu nói, giúp hắn thu thập tình báo nhân thủ tự nhiên không chỉ Hứa Dịch một người, nhưng chỉ có Hứa Dịch, từ ngay từ đầu liền cân nhắc đến, bản địa quan phủ khả năng xảy ra vấn đề. Đương nhiên Phương Văn Chỉ cũng minh bạch, đây là bởi vì Hứa Dịch đến trong thành thời gian ngắn nhất, cùng quan phủ càng không có quá nhiều liên lụy. Cho nên hắn đi suy nghĩ sự tình, có thể lấy nhất khách quan góc độ đi xem. Mà những người khác dù cho mơ hồ cảm giác được quan phủ có chút không đúng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục hướng phương diện này suy nghĩ sâu xa. Việc này, đối tuần tiên ti tiếp xuống hành động có trợ giúp lớn, ngươi có công lao. Phương Văn Chỉ cười nói, Hứa Dịch làm việc rất không tệ, hắn dùng rất thuận tay. Dạng này người, tự nhiên muốn để hắn nhiều hơn là triều đình làm việc. Ngươi cũng đã nói quan phủ có vấn đề, có thể ta còn không biết rõ quan phủ đến tuột cùng có vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là Văn Hương giáo cùng quan phủ cấu kết, bọn hắn đến tuột cùng dự định làm cái gì. Phương Văn Chỉ tiếp tục mở miệng nói, quan phủ cùng Văn Hương giáo cấu kết, cái này cũng không tính rất trọng yếu. Tuần Thiên Ti nếu muốn xử lý, đều có thể đem nơi đây huyện nha quan viên đều bắt lại, từng cái cẩn thận thẩm vấn. Tha giết lầm mà tuyệt không dung tha. Có thể làm như vậy không có tác dụng gì, Phương Văn Chỉ nhất định phải biết rõ Văn Hương giáo kế hoạch cụ thể, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem hắn nổ tận gốc. Cái kia không biết đại nhân muốn cho ta đi làm chuyện gì? Hứa Dịch chắp tay thi lễ, mở miệng hỏi, giúp Tuần Thiên Ti làm việc, tuy nói có nhất định phong hiểm, có thể thù lao cũng xác thực phong phú. Càng quan trọng hơn là, hồi báo tới tương đương kịp thời, xưa nay không khất nợ. Tốt, bạn quan sát thực có một việc muốn ngươi đi làm. Phương Văn Chỉ hài lòng gật đầu, trầm giọng bàn giao nói, ngươi đã biết rõ quan phủ xảy ra vấn đề, vậy liền tiếp tục tra được. Chờ qua cái này ngày Tết, bạn quan sẽ tìm người giúp ngươi nhập bản địa huyện nhà, làm cái cựu phẩm quan thân. Tuần Thiên Ti dĩ nhiên cũng có thể từ dự án sắp xếp quan biên, tiến vào Song Hà huyện nha bên trong làm việc. Có thể dạng này đột nhiên xuất hiện ngoại nhân, rất khó nói sẽ không bị Văn Hương giáo hoài nghi. Hứa Dịch thì lại khác, hắn mặc dù không phải người địa phương, có thể sư phụ hắn là. Lại hắn đi vào trong thành, cũng đã có một đoạn thời gian. Đem hắn làm tiến quan phủ, so đột nhiên từ bên ngoài điều người tiến đến, muốn càng ổn thỏa chút. Mà sở dĩ xác định quan phủ, lập tức liền phải có một cái chống chỗ. Thì là bởi vì Phương Văn Chỉ đã dự định thông chi người ở phía trên, mượn thăng chức danh nghĩa từ Song Hà huyện nha điều đi một tên quan viên. Tên này bị điều đi quan biên, vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không thiệt động. Việc này xác thực nguy hiểm, một khi thật dính dáng đến, tất nhiên muốn cùng Văn Hương giáo có rất nhiều liên hệ, ngươi nếu không nguyện ý bước lên này phong hiểm, hiện tại liền có thể lý khai. Phương Văn Chỉ thực sự nói thật, nếu như Hứa Dịch không muốn đi, vậy hắn cũng sẽ không cơ bức. Dù sao vạn nhất Hứa Dịch bạo lộ ra, vậy liền thật sự là được không bù mất. Thuộc hạ nguyện làm đại nhân hiệu mệnh. Hứa Dịch không có từ chối. Nguy hiểm nhiều có cao hồi báo, võ giả nếu không có phấn đấu lòng tiến thủ, cái kia còn tu cái gì võ đạo. Tốt, ta Tuần Tiên Ti bên trong có một mật địa, tên là Tẩy Tủy Huyết Trì. Võ giả đi vào có thể tẩy luyện cân cốt, tăng trưởng tu vi tư chất. Đợi cho việc này kết thúc, ta sẽ hướng phía trên muốn một lần đi vào tu hành cơ hội cho ngươi. Phương Văn Chỉ thái độ đối với Hứa Dịch rất hài lòng, muốn gia nhập Tuần Tiên Ti, khác đều không trọng yếu, không sợ chết cũng có thể làm việc rất trọng yếu. Về phần trung tâm, Phương Văn Chỉ minh bạch, đừng nhìn Hứa Dịch ngoài miệng nói thật dễ nghe, nguyện làm chính mình hiệu mệnh. Trên thực tế, vẫn là hướng về phía hắn có thể xuất ra phong phú thù lao. Có thể đây không tính là cái gì, chỉ cần Hứa Dịch có thể giúp hắn làm việc, lại phong phú thù lao hắn đều có thể cho. Tạ đại nhân. Hứa Dịch cúi người chào nói. Khối này lệnh bài ngươi cất kỹ, vượt qua một đoạn thời gian, sẽ có mang theo đồng dạng lệnh bài người đi tìm ngươi, hắn sẽ giúp ngươi giành quan thân. Phương Văn Chỉ lấy ra một khối lệnh bài, cái này lệnh bài ước chừng có bài mặt trược lớn nhỏ, toàn thân lấy bạch ngọc chế, ở giữa khắc lấy cái thu chữ. Thuộc hạ minh bạch. Hứa Dịch tiếp nhận lệnh bài nhét vào trong ngực, lập tức lại là thi lễ, lúc này mới cất bước ly khai. Gặp hắn sau khi đi, Phương Văn Chỉ không khỏi khe khẽ thở dài. Song Hà huyện tình huống, so với mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nghiêm trọng. Tuy nói hắn lúc trước liền có phỏng đoán, thật là chính được biết bản địa quan viên đều tham dự trong đó lúc, nội tâm của hắn vẫn là càng chấn kinh. Bản địa quan viên coi như đều là tham quan, nhưng bọn hắn cũng đều là triều đình mệnh quan, có võ đạo tu vi mang theo. Liên bọn hắn đều bị Văn Hương giáo kéo xuống nước, bởi vậy có thể thấy được, lần này Văn Hương giáo là thật hạ tiền vốn. Nỗ lực như thế lớn đại giới, bọn hắn toan tính mưu sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ. Ngươi, đi viết một phong công văn, hướng phía trên cầu viện. Lại điều 50 tên tuần thiên vệ tinh nhuệ đến đây. Phương Văn Chỉ nhìn về phía một bên Lý Ninh Ngọc, trầm giọng phân phó nói: "Minh Bạch." Lý Ninh Ngọc lúc này lên tiếng, quay người vội vàng đi viết công văn. Trở lại tự mình biệt lạc, Hứa Dịch bước nhanh đi trở về trong phòng, hởi xuống y phục dạ hành, hắn xếp bằng ở tĩnh tu bổ đoàn bên trên. Hai cái âm dương huyền đan bị hắn lấy ra, cùng nhau nuốt vào thể nội. Đan dược nhập thể tựa như hai con âm dương ngư, phi tốc ở trong cơ thể hắn du động bắt đầu. Âm dương chi lực giao thái, ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển khuấy động. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực vào lúc này đều bị điều động. Âm dương hai lực tương hợp, tại huyền khiếu nội vận chuyển, Hứa Dịch khí huyết chi lực không ngừng bị dẫn dắt nhập trong đó, tiến hành một lần lại một lần rèn luyện. Quá trình này là như thế mau lẹ mà hiệu suất cao, Hứa Dịch chỉ cần không ngừng dẫn dắt tự thân khí huyết, mới đầy đủ đan dược phát huy tác dụng. Không biết qua bao lâu, Hứa Dịch thể nội huyết khí nên đón lần thứ 3 bốc lên. Trận trận hơi khói bốc lên, Hứa Dịch toàn thân nóng bỏng vô cùng, quanh thân làn da sớm đã trở nên đỏ bừng. Vô số màu đỏ hơi khói, nhất thời càng đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Đây là huyết khí vận chuyển đến cực điểm, mới hiển hóa dị tượng. Không chỉ như thế, Hứa Dịch bây giờ có thể cảm nhận được, nóng bỏng huyết khí còn tại vận chuyển, không ngừng tụ hợp vào tự thân gân cốt ở giữa. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân kinh lạc lại có tê dại cảm giác. Hoán huyết về sau chính là khai cân, võ giả lấy khí huyết ôn dưỡng tự thân gân lạc, làm cho tính linh hoạt tăng lên trên diện rộng. Cảnh giới này võ giả, phát lực quỷ dị hay thay đổi, một kích có thể điều động toàn thân chi lực. Càng có thể thi triển bó kỹ, mượn khí huyết chi lực trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hứa Dịch hiện tại liền có thể cảm nhận được, tự thân khí huyết đang không ngừng ôn dưỡng gân lạc. Âm dương huyền đan dược lực sớm đã vào hết bị tự thân hấp thu. Bây giờ cái này một tình huống, chính là tự thân khí huyết tự phát vận chuyển bố trí. Tuy nói hắn thiên phú thật tốt, dù cho không tu luyện, khí huyết tự chủ vận chuyển, tu vi cũng sẽ chậm chạp tăng lên. Nhưng bây giờ tăng lên tốc độ lại hết sức tấn mãnh, Hứa Dịch có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng tự thân gân lạc biến hóa. Hắn không dám phân ra tâm thần, hết sức cẩn thận trưởng khống tự thân khí huyết lực lượng. Lại cạnh, mơ hồ trong đó, Hứa Dịch nghe được tự thân biến hóa, toàn thân gân lạc phát ra tiếng vang, triệt để giãn ra. Đây là chỉ có tiến vào khai cân cảnh mới có thể cho thấy dị tượng. Chương 22, võ kỹ gân lạc kiên cố, như cầu long cứng cáp. Gân lạc giãn ra, như đằng xà linh động. Hứa Dịch cảm thụ tự thân gân lạc biến hóa, hắn hiện tại, tiện tay một kích có thể điều động toàn thân. Không chỉ như thế, lại phát lực quỷ dị hay thay đổi, có thể tùy thời chuyển đổi tự thân lực lượng công thủ. Khí lực nhìn như không có quá lớn tăng lên, có thể di động làm nên linh hoạt mau lẹ, muốn hơn xa lúc trước mấy lần. Đây mới là khai cân cường giả chân chính chỗ cường đại, luận khí lực, bọn hắn có lẽ không mạnh bằng dưỡng huyết võ giả bao nhiêu. Có thể quỷ dị hay thay đổi phát lực, cũng có thể càng thêm linh xảo điều động tự thân lực lượng, khiến cho bọn hắn tại thực chiến trên hơn xa dưỡng huyết võ giả rất nhiều. Càng không muốn sách khai cân võ giả còn có thể tu hành võ kỹ, kích phát tự thân khí huyết chi lực, thi triển võ kỹ ngăn địch. Muốn giải quyết một tên khai cân võ giả, chí ít cần 3 tên phối hợp ăn ý dưỡng huyết võ giả mới có cơ hội. Hứa Dịch từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, kết thúc lần này tu hành. Lần này tự thân thuế biến to lớn như thế, thực sự để hắn bất ngờ. Đạt tới 3 lần dưỡng huyết cảnh về sau, tự thân khí huyết bốc lên, không cần dẫn đạo, liền bắt đầu ôn dưỡng gân lạc. Thừa thế xông lên, thành công đột phá tới khai cân cảnh giới. Theo đột phá kết thúc, nguyên bản kia lao nhanh huyết khí lại lần nữa hòa hoãn lại. Có thể bởi vì tự thân thiên phú thật tốt, cho nên hắn còn tại yên lặng ôn dưỡng gân lạc. Đợi đến quanh thân gân lạc đều bị huyết khí ôn dưỡng viên mãn, huyết khí sẽ xâm nhập xương cốt. Đến lúc đó, võ giả coi như bước vào cảnh giới tẩy tủy. Tẩy tủy cảnh võ giả khí lực sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại xương cốt kiên cố, bình thường binh khí khó mà chặt đứt. Không chỉ như thế, xương có thể dưỡng huyết, tẩy tủy võ giả tiêu hao huyết khí có thể lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung trở về. Cái này khiến bọn hắn sức chịu đựng mạnh hơn, lại tụ thương sau tốc độ khôi phục càng nhanh. Võ giả đến cảnh giới này, 70 tuổi trước đó huyết khí lực lượng đều sẽ một mực bảo trì tại tràn đầy trạng thái, thực lực sẽ không hạ trượt. Chỉ có qua tuổi thất tuần, huyết khí lực lượng mới có thể bắt đầu chậm chạp suy sụp. Đương nhiên lạc đà gầy so ngựa lớn, tẩy tủy cảnh võ giả huyết khí lại suy sụp, cũng mạnh hơn dưỡng huyết võ giả. Hứa Dịch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắt trời, ngoài phòng vẫn là một mảnh hắc ám, xem ra tự thân đột phá cũng không lãng phí bao lâu thời gian. Tu vi đột phá cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, dẫn đạo tự thân huyết khí vận chuyển, hắn đã lấy hết tâm lực. Nam Minh xuống giường, cũng không tiếp tục nghĩ sự tình khác, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa lúc đến nắng sớm hơi sáng, Hứa Dịch hai mắt trong vắt có thần, tinh thần trước nay chưa từng có sung mãn. Thể tráng mà thần tốc. Võ giả huyết khí tràn đầy, dù cho tiêu hao quá nhiều tâm lực, chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Hứa Dịch đẩy ra cửa phòng, liền gặp Tạ Tam Xuyên đang đứng ở trong viện tu hành. Lấy tuổi tác của hắn, tự nhiên vẫn là có khả năng đột phá. Nhưng Tạ Tam Xuyên sở dĩ lựa chọn hồi hương giàn xếp, cũng là bởi vì tu vi lâm vào bình cảnh, từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội đột phá. Bây giờ mỗi ngày tu luyện một lượng lượng, cũng chỉ là cam đoan tự thân võ nghệ không sinh sơ thôi. Sư phụ, ta đột phá. Hứa Dịch bước nhanh đi đến tiền đến, mở miệng cười nói. A. Tạ Tam Xuyên thần sắc ngẩn ngơ, động tác trên tay không khỏi dừng lại. Hắn thu công, cẩn thận móc móc lỗ tai của mình, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá? Tạ Tam Xuyên trên dưới dò xét Hứa Dịch, thấy thế nào cảm giác không thích hợp. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Hứa Dịch rõ ràng trước đây không lâu mới đột phá tới 2 lần hoán huyết. Làm sao nhanh như vậy, tu vi liền lại có tiến cảnh? Đúng, Đồ Nhi tu vi đã tới khai cân cảnh giới. Hứa Dịch gật gật đầu, triển khai thân hình tư thế, liên tiếp hướng về phía trước ra quyền. Tạ Tam Xuyên nhìn nghiêm túc, Hứa Dịch ra quyền không có gì chứng pháp, dù sao hắn chưa hề tu luyện qua công phu quyền cước. Có thể hắn chỗ hiện ra tốc độ không một không tại chứng minh, hắn đã là khai cân võ giả. Ta lúc trước đi một chuyến Đoạn Hồn lâu hắc thị, đến trong đó có một chút thu hoạch, vì vậy liền là tiến cảnh mới nhanh như vậy. Hứa Dịch trầm giọng mở miệng, hắn quả thật có chút thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá cũng không phải là từ Đoạn Hồn lâu được đến. Vậy ngươi vật khí, còn thật sự là không tệ. Tạ Tam Xuyên không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu cười nói. Lúc này hắn khuôn mặt trên đều là ý cười, nhìn về phía Hứa Dịch trong thần sắc, cũng tận là khó nói lên lời hài lòng. Tạ Tam Xuyên thực sự không ngờ tới, chính mình cái này đệ tử tiến cảnh tu vi có thể nhanh như vậy. Ngươi đột phá đây là chuyện tốt, nhưng tạm thời đừng rêu rao chờ qua năm lại nói ra ngoài. Tạ Tam Xuyên đệ thấp thanh âm nói, tuy nói Lạc Diệp võ quán đã bị diệt, có thể ngươi tu vi đột phá nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý tới, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn tiếp tục mở miệng giải thích, chính mình biết rõ, Hứa Dịch tu vi đột phá là bởi vì có kỳ ngộ, có thể người bên ngoài không rõ ràng, cũng chưa chắc nguyện ý tin tưởng. Hứa Dịch tu vi tăng lên nhanh như vậy, ngày sau tất nhiên có cơ hội đến tráng phủ cảnh giới. Tạ Tam Xuyên tin tưởng, trong thành có rất nhiều người không muốn trông thấy việc này. Minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng, nhất thời giấu rốt, tuyệt không phải chuyện xấu. Đệ tử minh bạch. Hứa Dịch tự nhiên cũng minh bạch, Tạ Tam Xuyên đây là muốn tốt cho mình. Việc này ngoại trừ ta và người sư tỷ bên ngoài, những người khác không cần phải nói. Các loại trở về ăn nghỉ điểm tâm, người đi theo ta chuyển thụ cho người võ kỹ. Tạ Tam Xuyên bàn giao nói. Được. Hứa Dịch liên tục gật đầu đáp ứng. Hắn dù chưa học qua võ kỹ, nhưng cũng gặp Thẩm Nguyệt Thi trên qua. Võ kỹ có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng khai cân võ giả chiến lực. Tự thân sau đó phải dò xét văn hương giáo, việc này được xưng tụng là 10 phần nguy hiểm. Thực lực càng mạnh, tự thân liền càng an toàn. Hứa Dịch lại đem tự thân đột phá nghi thức nói cho Thẩm Nguyệt. Nàng tự nhiên cũng là tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Dịch tiến cảnh tu vi tốc độ nhanh như vậy. Hứa Dịch đối với cái này giải thích tự nhiên cũng là, tất cả đều đẩy lên Đoạn Hồn lâu trên thân. Bữa sáng ăn rất là đơn giản, Thẩm Nguyệt tại nồi trên nướng chút mì chưa lên men bánh bột nô, Hứa Dịch giúp đỡ xào 10 cái trứng gà. Tới gần ngày Tết, thuê tới người hầu tự nhiên cũng muốn về nhà ăn Tết. Bọn hắn chỉ là tại bên trong võ quán làm việc, cũng không có bán mình cho võ quán. Đại tệ, mặc dù không có cấm chỉ nhân khẩu mua bán, có thể nghĩ muốn mua mấy cái người hầu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Song Hà huyện mấy năm này luôn luôn là mưa hòa gió thuận, thêm nữa vận tải đường thủy sinh ý rất nhiều, bách tính thời gian phổ biến giàu có. Vì vậy, không ai nguyện ý tùy tiện bán mình. Về phần đem nơi khác người vận đến buôn bán, đắt không ai mua, tiện nghi liền bồi thường tiền. Cho nên ở trong thành muốn mua cái người hầu, tuyệt không phải một kiện chuyện đơn giản. Những cái kia thế gia đại tộc, hoặc là lâu dài đợi tại bản địa phú thương phú hộ, trong nhà tự nhiên không thiếu người hầu dùng. Mà buôn lôi võ quán, trung uy vẫn là mới đặt chân trong thành không lâu. An nghỉ điểm tâm, Hứa Dịch đi theo Tạ Tam Xuyên một đường đi vào tiểu viện phía sau tinh thất. Căn này trong phòng không có cái gì, lại tương đương rộng rãi, bù đắp được 2-3 gian phòng lớn. Vì cái gì chính là thuận tiện tập võ, cùng truyền thụ chút không thể tùy tiện kỳ nhân pháp môn. Hứa Dịch mặc dù mỗi ngày đều ở trong viện luyện võ, nhưng nếu không có khí huyết tu hành pháp, vẹn vẹn bắt chước động tác của hắn, kia luyện cũng là luyện không. Về phần truyền thụ cho những cái kia võ quán học đồ tu hành pháp, Tạ Tam Xuyên cũng là không lo lắng bọn hắn truyền ra ngoài. Bởi vì không có dưỡng khí pháp môn, trực tiếp từ luyện lực bắt đầu. Nếu như không mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành tam thuốc, kia trực tiếp tu luyện, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Ngươi đã đột phá khai cân cảnh, hôm nay ta liền chuyển tụ cho ngươi một môn võ kỹ. Tạ Tam Xuyên trầm giọng mở miệng, nói liền triển khai tư thế. Chương 23, đấu giá hội Hứa Dịch đỡ lên thân hình, điều tiết tự thân hô hấp, thể nội khí huyết dựa theo đặc biệt quy luật chấn động vận chuyển. Tay hắn cầm binh khí, đột nhiên chém về phía trước. Như núi kêu biển gầm lực lượng gào thét mà đến, đao quang pha không, phát ra trận trận tiếng vang. Hứa Dịch thi triển cái môn này võ kỹ, chính là cùng Buôn Lôi đao pháp châu nguyên bộ võ kỹ. Tên gọi Buôn Lôi phá không. Lúc thi triển, có thể lấy không thể địch nổi chi lực chém ra một kích. Theo Tạ Tam Xuyên nói, đem môn võ kỹ này nắm giữ viên mãn, võ giả trong nháy mắt có thể bộc phát tự thân 20 thành lực lượng. Càng quan trọng hơn là, một kích này tốc độ rất nhanh. Võ giả vận chuyển tự thân khí huyết, trong tích tắc liền có thể kích phát. Muốn làm đến bước này, thì cần phải năm này tháng nọ khổ luyện. Không tệ, ngươi đã có thể thi triển vũ kỹ này. Tiếp xuống liền chỉ cần lâu ngày ma luyện, liền có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ. Tạ Tam Xuyên ở một bên, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hứa Dịch chỗ tu hành công pháp, cùng môn võ kỹ này chính là một bộ, thêm nữa Hứa Dịch bản thân ngộ tính cũng không tính chênh lệch. Vì vậy, hắn không cần quá lâu dài luyện tập, chỉ cần vừa bắt đầu liền có thể nhập môn. Ngươi bây giờ đã là khai cân võ giả, trong thành này cũng là tính cái hảo thủ. Tạ Tam Xuyên nói. Song Hà huyện, tuy nói phồn hoa không thua đồng dạng của thành, có thể trung quy còn chỉ là cái huyện, trong thành người mạnh nhất, bất quá tráng phủ cảnh. Tại phía dưới có vài chục vị tẩy tủy võ giả, khai cân cảnh võ giả số lượng cũng chỉ có không đủ 200 người. Chúng ta trong thành này cũng chờ đợi hồi lâu, trong thành tình huống ngươi cũng nên đều giải. Tạ Tam Xuyên tiếp tục mở miệng. Chúng ta trong tòa thành này, Đặng gia, Huyết Y Địa Bang, còn có quan phủ, chính là lớn nhất ba bên thế lực. Lấy ngươi bây giờ chỗ hiện ra thiên phú, bọn hắn chắc chắn sẽ tới lôi kéo ngươi. Ngươi đến thời điểm không cần làm nhiều chuyện gì, đều đừng đắc tội là được. Đệ tử minh bạch. Hứa Dịch chắp tay nói. Hắn chỗ thân ở võ minh, tuy nói cũng coi như một phương thế lực, đồng thời thật luận thực lực tuyệt đối không thể so với cái này ba bên thế lực chênh lệch. Có thể võ minh, chung quy chỉ là cái lỏng lẻo liên minh. Nhưng ngay cả như vậy, thân là võ minh người, chỉ cần Hứa Dịch nguyện ý, hắn liền có thể tại cái này ba bên trong thế lực bảo trì trung lập. Đổi thành người bên ngoài sau lưng không có thế lực dựa vào, nhất định phải tìm một phương thế lực gia nhập, không phải chính là đắc tội tất cả mọi người. Tạ Tam Xuyên lại chỉ điểm Hứa Dịch phát lực phương thức cùng khí huyết vận chuyển, cuối cùng lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Sổ trên ghi lại là hắn nhiều năm tu hành đoạt được một chút kinh nghiệm, Hứa Dịch chỉ cần coi trọng mấy lần, liền có thể ít đi rất nhiều đường quân cơ, ít phí thời gian rất nhiều thời gian. Tu hành đến đêm khuya, Hứa Dịch lại lần nữa thay đổi y phục dạ hành, ly khai võ quán. Hôm nay là đoạn hồn lâu đấu giá hội bắt đầu thời gian, trên tay hắn đã có thiết mời, như vậy tự nhiên nên đi nhìn xem. Vì tham gia cuộc bán đấu giá này, Hứa Dịch trên tay lưu lại không ít bạc, thượng vàng hạ cám cộng lại có 1600 lượng ra mặt. Đây là hắn hiện tại toàn bộ thân gia. Đi vào đoạn hồn lâu bên trong, đưa ra xong thiệp mời. Hứa Dịch bị người mang theo đi vào đoạn hồn lâu phía sau, một cái đơn độc mở ra bên trong đại sảnh. Nơi đây xây dựng rất là đơn giản nguyên thủy, không có làm quá nhiều trang trí, chỉ là cho bốn phía trải lên gạch xanh, lại dùng cột đá chèo chống để phòng ngừa sụp đổ. Từng tòa bình phong ngăn cách ra vô số cái độc lập không gian, lấy cung cấp đông đảo khách nhân nghỉ ngơi. Hứa Dịch bị dẫn đi vào một chỗ trong bình phong không gian, người phục vụ đưa cho hắn một bản sổ sách, chợt quay người lý khai. Đoạn hồn lâu đấu giá hội, kém xa ngoại giới thương hội. Đã không có độc lập phòng, cũng không có người phục vụ chuyên môn phục vụ. Không có cách, tối nay đấu giá hội, đến người tham gia đông đảo. Mà bản địa đoạn hồn lâu nhân thủ cũng chỉ có nhiều như vậy, lại không thể lâm thời quyết chương chiêu. Nhất thời bận rộn phía dưới, thái độ phục vụ tự nhiên kém xa lúc trước. Nhưng rất nhiều người vẫn đối với cái này chạy theo như vịt. Nguyên nhân đơn giản, đây là một trận dưới mặt đất đấu giá hội, đồ vật giá cả phổ biến tiện nghi. Cùng cái này giá cả so sánh, đồ vật khác đều không trọng yếu. Khác đấu giá hội sẽ nghĩ tất cả biện pháp hấp dẫn người tham gia, mà đoạn hồn lâu đấu giá hội thì là người bên ngoài liều mạng muốn đi bên trong tiến. Đương nhiên, đoạn hồn lâu khẳng định muốn đem sinh ý làm lớn, nhưng hắn làm sinh ý dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, như thật đem ra công khai, triều đình trung quy vẫn là muốn xem bảo. Duy chỉ bây giờ hiện trạng, bản địa quan viên mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Dịch mở ra trong tay sổ, đoạn hồn lâu đã xem hôm nay vật đấu giá, cùng hắn giá cả viết trong danh sách từ bên trên. Nếu là có vật trong lòng, từ ngay từ đầu liền có thể trước từ bỏ đối vật phẩm khác đấu giá, chuyên tâm cạnh tranh đồng dạng đồ vật. Sổ trên vật đấu giá có chút rất phổ biến, như mấy món lợi khí cấp bậc binh khí, một chút cựu phẩm đan dược và thiên địa linh vật. Hai quyển hoàn thiện công pháp tu hành, đồng thời đoạn hồn lâu đã xác định cái này hai quyển công pháp bên trong cũng không có bất luận kẻ nào lưu lại chuẩn bị ở sau, võ giả có thể yên tâm tu hành. Còn có mấy môn độc lập võ kỹ, cùng một môn tinh công. Những này đồ vật cơ bản coi như bình thường. Xuống chút nữa, còn có 20 đỡ thiên cơ nỏ. Thiên cơ nỏ là đặc chế binh khí, tốc độ cùng lực lượng đều muốn so phổ thông cùng tiến mạnh rất nhiều. 20 đỡ tên nỏ, cho dù là tẩy tủy võ giả đối đầu, như thường phải bị thua thiệt. Mà tẩy tủy cảnh trở xuống võ giả, trừ khi có nguyên bộ giáp trụ, nếu bị cái này tên nỏ vây công, cơ hồ không có còn sống khả năng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại tể cấm nỏ không khỏi cung. Một tên cung thủ muốn bồi dưỡng bắt đầu, ít nhất phải mấy năm công phu. Mà nỏ thủ thì lại khác, 3 tháng liền là đủ. Nhưng đoạn hồn lâu chỗ cử hành dưới mặt đất đấu giá hội, vốn là xuất thủ tăng vật. Dù là triều đình cấm chỉ lại như thế nào, chỉ cần giá cả phù hợp, bọn hắn như thường giảm bán. Dù sao triều đình cấm tiệt việc này, lại không có nghĩa là quan viên cấm tiệt. Chỉ cần bốn phía chuẩn bị tốt, không ai sẽ tra loại sự tình này. Hứa Dịch thậm chí suy đoán, những này cung nỏ, làm không cẩn thận đều là trông coi kho vũ khí quan viên, trung gian kiếm lời túi tiền riêng biệt thủ. Tên nỏ về sau, chính là ba bộ áo giáp, đều là tốt nhất giáp lưới. Mỗi một kiện giá quy định đều cực cao, chí ít 500 lượng giá bắt đầu. Kỳ thật cái này áo giáp phí tổn cũng không tính là rất cao, Hứa Dịch đoán chừng tối đa cũng ngay tại 100 lượng tả hữu. Có thể vật hiếm thì quý. Đoạn hồn lâu, khiến bị mất đầu phong hiểm bán áo giáp tên nỏ, nếu không phải phi thường kiếm tiền, bọn hắn không có khả năng làm như vậy. Lại về sau đồ vật lại bình thường bắt đầu, các loại ám khí độc dược, những này đồ vật trong giang hồ ngược lại rất phổ biến. Hứa Dịch đem chọn quyển sổ lật ra một lần, cuối cùng chỉ tính toán mua xuống 3 loại đồ vật. Thứ nhất là một môn cựu phẩm luyện đan sư luyện đan bản chép tay, hắn là dùng không đến, nhưng đối Thẩm Nguyệt có thể có chút tác dụng. Thứ hai là một môn kinh công. Hứa Dịch chỗ tu hành công pháp bên trong, tuy có chẳng chọc xê dịch chi thuật, có thể cũng không phải là một môn kinh công, chỉ có thể được xưng tụng là lúc đang chém giết bộ pháp. Nếu như giá cả phù hợp, đem môn kinh công này mua xuống, không chỉ hắn có thể sử dụng, tồn tại ở bên trong võ quán cũng có thể là một môn truyền thừa. Thứ ba thì là một tôn thần tượng. Từ khi phát hiện kia biết long thủ thần vật trang trí, có thể trợ giúp Huyền Thiên Bảo Lục khôi phục. Hứa Dịch đối với cái này đồ vật luôn luôn liền tương đối để ý, lúc trước hắn còn từng đem bên trong thành mấy nhà miếu thờ đạo quan đều đi dạo mấy lần, lần lượt chạm đến qua trong đó thần tượng. Chỉ tiếc không có một cái nào có thể vì Huyền Thiên Bảo Lục bổ sung năng lượng. Tôn này thần tượng giá cả cũng không quý, nếu như không ai cạnh tranh, Hứa Dịch liền cân nhắc vô xuống. Lấy đoạn hồn lâu bán hàng hóa giá cả, dù cho chính mình mua lại không cần đến. Đơn giản chính là cần tốn hao một chút lực khí xuất thủ, không cần lo lắng sẽ lô vốn vấn đề. Cảm thấy có dự định, khép lại đấu giá sách, Hứa Dịch lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chương 24, Kinh Tung Thuật 80 lượng. Hứa Dịch trầm giọng báo ra giá cả. Hắn hiện tại chỗ bán đấu giá chính là tôn này tượng Phật, cái này chỉ là bổn chàng đấu giá hội một cái thêm đầu, cho nên cũng không đáng tiền. 90 lượng. Cách đó không xa có người báo ra cao hơn giá cả, đồng thời kích thích một bên một bài. Cái này một bài là một cái cơ quan, chỉ cần bọn hắn kích thích, đoạn hồn lâu đầu giá sư liền biết là ai báo ra giá cả. 100 lượng. Hứa Dịch tiếp tục mở miệng, cái giá này vị là ranh giới cuối cùng của hắn. Lại cao hơn, hắn liền sẽ không ra giá. Theo hắn báo ra giá cả, giữa sân lâm vào một lát tiến tĩnh. Chợt, đấu giá sư hô lớn nói, giáp tam 11 vị khách nhân, vô xuống món đồ đấu giá này. Ngay sau đó một vòng mới vật đấu giá, bắt đầu tiếp tục cạnh tranh. Chưa quá nhiều lúc, có người đưa tới tôn này thần tượng. Thần tượng ước chừng có cao nửa thước, toàn thân là thượng hạng tiểu diệp tử đan chế. Tôn này thần tượng ngược lại là thật giá trị 100, thậm chí càng cao hơn một chút. Dù là không có tác dụng gì, tìm mấy tên sư phó đem tôn này thần tượng sửa đổi một chút, dùng để xe hạt châu cũng có thể bán không ít tiền. Nhưng cân nhắc đến hắn dù sao cũng là một kiện tăng vật, mua đến tay về sau trừ khi dùng riêng, không phải nghĩ bán đi, tất nhiên muốn phiền phái một chút. Vì vậy đạt tới 100 lượng cái này giá cả về sau, liền không người muốn ý cùng Hứa Dịch tiếp tục đấu giá. Hứa Dịch cầm lấy tôn này thần tượng, Huyền Thiên Bảo Lục quả thật có phản ứng. Nhưng hắn cũng không sốt ruột luyện hóa, mà là vẫn đem thần tượng để ở một bên. Một kiện lại một kiện vật đấu giá như nước chảy bị người mua xuống, liền liền những cái kia thần cơ nhỏ, mỗi năm kiện một tổ, cũng bị người mua xuống. Hứa Dịch thì một mực nhớ kỹ những chuyện này, những này đồ vật hôm nay đã có thể xuất hiện lần này đấu giá hội bên trong. Kia cho thấy trước kia cũng có khả năng xuất hiện. Đoạn hồn lâu bên trong đấu giá, tuy là nặc danh đấu giá, cũng không dùng đoán cũng minh bạch, tham dự trận này bán đấu giá, tất nhiên phần lớn là trong thành thế lực. Văn Hương giáo cũng có khả năng cũng tham dự ở trong đó. Chính mình nếu thật là muốn cùng bọn họ đối đầu, đối với cái này cần làm nhiều phòng bị. Hứa Dịch dự định mấy ngày nữa liền hướng phía trên muốn một bộ áo giáp, dù sao hắn hiện tại là vì triều đình làm việc. Trong nhà có một bộ áo giáp phòng thân, so đồ vật khác đều muốn đáng tin cậy rất nhiều. Không có cách, giáp trụ đối võ giả, nhất là đối với thối thể cảnh giới võ giả, thực lực tăng lên thật sự là quá lớn. Ngang nhau cảnh giới bên trong, thân mặc giáp trụ người, thậm chí có thể được xưng là vô địch. Tại hắn thể lực hao hết trước đó, trừ khi có tu vi người mạnh hơn xuất thủ, không phải khó có người là hắn địch thủ. Rất nhanh, khinh công đấu giá bắt đầu. 500 lượng giá bắt đầu, giá cả rất nhanh đạt tới 800 lượng. Tuy nói cái này chỉ là một môn thô thiện kinh công, có thể như thế nào đi nữa cũng là một bản công pháp. Một khi cầm tới trong tay, mình có thể dùng, tự thân thế lực cũng có thể đem nó coi như truyền thừa. Vì vậy đương nhiên là có không ít thế lực ra giá. Lại qua hai vòng, kinh công giá cả đạt đến 1200 lượng. Ầm, ầm. Bình phong bị người gõ vang, hai tên hắc y liễu võ giả đi vào Hứa Dịch vị trí trong bình phong. Hắn thấy thế lập tức cảnh giác lên, vội vàng xoay người nắm chặt chu đao. Tuy nói tại đoạn hồn lâu địa giới sẽ không tùy tiện có người náo sự, thế nhưng khó đảm bảo không có điện tử, không phải làm như thế cái chết. Cùng hắn tin tưởng đoạn hồn lâu người sẽ lập tức chính cứu, Hứa Dịch càng tin tưởng mình đao trong tay. Huynh đệ chớ khẩn trương, hai chúng ta tiến đến là tới tìm ngươi chuyện thương lượng. Một tên võ giả thấy thế, vội vàng mở ra hai tay, ra hiệu chính mình trong tay cũng không có binh khí. Ta vừa rồi cũng nghe thấy ngươi báo giá, cái này khinh công hai chúng ta cũng muốn. Giá cả quá cao, dù sao ta một người là ăn không vô, không bằng chúng ta ba hùng bốn cùng một chỗ đem cái này khinh công mua lại. Tên kia hắc y liễu võ giả tiếp tục mở miệng. Loại sự tình này nếu như đặt ở phía ngoài phòng đấu giá, hiển nhiên rất không có khả năng thành công. Nhưng đoạn hồn lâu khác biệt, lúc này căn bản không có người quản, cũng có thể. Hứa Dịch hơi chút suy nghĩ, chợt gật đầu. Tuy nói làm như vậy, môn kinh công này sẽ rơi xuống ba cái thế lực trong tay. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng coi như cầm tới một môn kinh công, dù sao cũng so không có tốt. Tốt, vậy ngươi trước quay, trở về ba người chúng ta đi ra tiền. Tên kia người áo đen tiếp tục mở miệng. Hứa Dịch nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Không chỉ như thế, thân hình của hắn cũng cùng Liễu Hà cực kỳ giống nhau. Bất quá Hứa Dịch nhưng cũng không có tùy tiện đi nhận. Chỉ cần qua mấy ngày, chính mình đi một chuyến thật một võ quán, hỏi hắn có hay không tới tay một môn khinh công là đủ. Khinh công giá cả còn tại không ngừng trèo cao, đã đi vào 1320 giá cao. Lúc này mặc dù còn có người tăng giá, có thể tần suất so với lúc trước đã chậm rất nhiều. 1500 lượng. Hứa Dịch cao giọng, mở miệng báo ra giá cả. Bọn hắn có thể muốn, người khác tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Đến lúc này, mọi người liền muốn bắt đầu cân nhắc giá trị cùng không đáng. 1500 lượng mua một môn thô thiện khinh công, cái này giá cả tuyệt không tính thấp. 1600 lượng. Lúc này, vẫn có người thăm dò tính báo ra cao hơn giá cả. 1800 thế nào? Hứa Dịch nhìn một cái sau lưng hai tên người áo đen, mở miệng dò hỏi. Được. Hai người hơi chút suy nghĩ, trăm miệng một lời. Theo 1800 lượng giá cả bị báo ra, rốt cục không người lại cạnh tranh. Một bản biết khinh tung thuật khinh công, rất nhanh liền bị người đưa tới. Môn khinh công này rất đơn giản, chỉ có một ít đơn giản để khí nhảy vọt chi thuật, để võ giả có thể dẫn đạo khí huyết, tăng lên tự thân tốc độ, giảm bất khí lực tiêu hao. Mặc dù không thể đạp không mà đi, nhưng cũng có cực lớn trợ giúp. Nếu như không có quyển công pháp này, Hứa Dịch tốc độ cao nhất chạy bội, trừ khi hắn từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc thể lực phân phối, không phải nhiều nhất đi đến 50, 60 dặm liền muốn cân nhắc giảm tốc. Mà nắm giữ khinh công về sau, hắn tối thiểu có thể tốc độ cao nhất chạy bội 100 dặm trở lên. Không chỉ như thế, đối địch chém giết thời điểm vận chuyển khinh công, càng có thể tăng lên cực lớn tự thân tính linh hoạt. Lại như thật không phải là đối thủ, đánh không lại, chạy cũng có thể chạy càng nhanh. Ta đến chép. Khác một tên từ đầu đến cuối không nói lời nào người áo đen vào lúc này mở miệng, từ trong ngực lấy ra bút mực. Hắn biết chữ rất là xinh đẹp, vẽ đồ hình cũng cực kỳ giống nhau. Càng quan trọng hơn là động tác rất nhanh, mới bất quá 1-2 khắc thời gian, hắn liền đằng chép tốt hai quyển công pháp. Mang theo hai quyển công pháp mới, hai người chắp tay thi lễ, một giọng nói cáo từ liền lý khai. Hứa Dịch thì còn tại chờ đợi, từng vòng đấu giá đi qua, rốt cục bắt đầu đấu giá quyển kia luyện đan sư bản chép tay. Cái này ngược lại không có bao nhiêu người đấu giá, một phương diện bên trong thành căn bản không có chân chính đan sư, liền bất nhập lưu đan sư đều ít. Tại loại này tình huống dưới, dù cho có bản này luyện đan bản chép tay cũng vô dụng. Trừ khi thật là có kỳ tài ngút trời, không phải không ai có thể chỉ dựa vào một bản luyện đan bản chép tay, liền trở thành một tên chân chính đan sư. Hứa Dịch chỉ phí 700 lượng, liền cầm xuống bản này luyện đan bản chép tay. Theo luyện đan bản chép tay bị đấu giá rơi, bổn chàng đấu giá hội nên đón một vòng mới đỉnh cao. Những cái kia nguyên bộ công pháp rốt cục bắt đầu đấu giá. Trong thành các đại thế lực liên tiếp đấu giá. Tuy nói tất cả mọi người che lấp vẻ mặt, cũng không dùng nghĩ cũng minh bạch, trừ bỏ những cái kia đại thế lực, cực ít có võ giả bình thường nguyện ý hoa cao như vậy ngang đại giới mua xuống một bản công pháp. Hứa Dịch đối với mấy cái này, liền không còn cơ nào quan tâm. Hắn muốn đồ vật đều đã thành công tới tay, tiếp xuống dù cho có cho dù tốt đồ vật, hắn cũng không có tiền mua. Là thời điểm cần phải đi. Chương 25, Lục Sơn Hứa Dịch nhìn trước mắt tử đàn thần tượng, tôn này thần tượng chỗ điêu khắc thần linh chính là một cái hình người lão hổ. Cái này lão hổ tướng mạo cái gì, nửa gương mặt trên viết 10 phần hung ác, mặt khác một nửa khuôn mặt trên lại viết hiền lành. Hứa Dịch tâm niệm lưu chuyển, đem luyện hóa. Cái thứ hai ngọc giản, lúc này đã có 7 thành sáng lên. Chỉ kém cuối cùng 3 thành, hắn liền có thể nắm giữ cái thứ hai thiên phú. Nhưng mà khác biệt chính là, lần này luyện hóa sau, tôn này thần tượng cũng không tổn hại, mà là vẫn bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Hứa Dịch đưa nó cầm lấy, lại nghe được một trận tiếng xào xạc. Lại lần nữa nhẹ nhàng lay động, thanh âm này nơi phát ra là thần tượng nội bộ. Hứa Dịch lập tức hứng thú, lấy ra binh khí của mình, nhẹ nhàng hướng về tượng Phật vung chạm. Giống như đao như cắt đậu hũ, thần tượng từ ở giữa bị hắn một phân thành hai. Tại thần tượng ở trung tâm, có một chỗ độc lập không gian, rất nhiều xám đen một phấn, từ chỗ này không gian không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát. Nếu như không sai, nơi này mới là thần tượng chân chính cất giữ chi địa. Tôn này tử đàn thần tượng, chẳng qua là cái vật chứa thôi. Có thể lúc trước một mực không có người phát hiện, nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản. Phương này độc lập không gian cũng không phải là được mở mang ra, mà là tại cái này gỗ tử đàn chưa trưởng thành trước đó, liền có người đem tôn này nhỏ bé thần tượng nhét vào cây bên trong. Đợi cho hắn trưởng thành về sau, lại chặt cây xuống tới điều khác. Kể từ đó, trong đó bộ không gian hoàn toàn bị kín, trừ khi đem nó mở ra, không phải không có khả năng phát hiện. Hứa Dịch đem thần tượng bên trong xám đen bột phấn quét sạch sẽ, vẫn còn ở trong đó phát hiện một khối thạch phù. Khối này thạch phù điêu khắc rất là tinh xảo, càng quan trọng hơn là chất liệu rất đặc biệt. Nhìn như là tảng đá, Hứa Dịch cầm tại trong tay, phương này bất quá một tấc vuông thạch phù. Hắn trọng lượng, nhưng so với ngang nhau thể tích hoàng kim còn nặng hơn nhiều. Hứa Dịch cẩn thận xem xét, thạch phù này bên trên khắc có văn tự cổ đại. Tại hắn mặt sau, còn khắc lấy rất nhiều phức tạp hoa mỹ hoa văn. Cái này mai thạch phù tuyệt đối không đơn giản, chỉ là Hứa Dịch tạm thời không biết rõ nên như thế nào vận dụng. Hắn trước đem thạch phù thu nhập một phương trong một gỗ, chợt cầm lấy quyển kia khinh tung thuật. Quyển công pháp này không khó, có thể võ giả vẫn cần lâu dài thời gian tu hành mới có thể thấy hiệu quả. Hứa Dịch đem chọn bản công pháp ghi tạc trong lòng, hôm sau, hắn liền đem môn này khinh tung thuật giao cho Tạ Tam Xuyên. Quyển công pháp này tuy nói thô thiện, có thể chúng ta cũng là cần dùng đến. Hắn cầm qua công pháp xem đi xem lại, ngay sau đó gật đầu nói, bỏ ra bao nhiêu tiền, ta đem bạc đưa cho ngươi. Tạ Tam Xuyên tự nhiên cũng minh bạch, khinh công pháp môn không có khả năng từ trên trời đến rơi xuống, tất nhiên là Hứa Dịch hoa ngân lượng mua về. 600 lượng. Nghe xong Hứa Dịch báo giá, thần sắc hắn lập tức sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, công pháp này giá cả có thể như thế tiện nghi. Hứa Dịch thấy thế, lại cùng hắn giải thích công pháp này tiện nghi cụ thể nguyên nhân. Cũng không phải là chính mình một người mua xuống, mà là ba bên hợp lực bỏ vốn. Môn kinh công này cũng là có thể sử dụng, về sau nếu có đệ tử mới nhập môn, cũng có thể cho bọn hắn trước làm tu luyện. Tạ Tam Xuyên nhẹ gật đầu, lại đem công pháp đưa trả lại cho Hứa Dịch. Người bây giờ cũng không cần thiết sốt ruột tu luyện bản này kinh công, vẫn là trước luyện võ kỹ. Tham thì thâm, đồng dạng tới. Tạ Tam Xuyên lại mở miệng nói, đệ tử minh bạch. Hứa Dịch đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Bất quá đối với hắn tới nói, luyện hảo khinh công muốn so luyện thích võ kỹ quan trọng hơn. So với sau đó phải làm sự tình, chạy nhanh, sống sót xác suất sẽ cao hơn. Đem khinh công giao cho Tạ Tam Xuyên, Hứa Dịch lại mang tới quyển kia luyện đan sư luyện đan bản chép tay, đem nó giao cho Thẩm Nguyện. Nàng như nhặt được chí bảo, bình tĩnh lại, cẩn thận mà qua. Nàng bản thân liền có nhất định luyện đan kỹ nghệ, bây giờ có bản này luyện đan bản chép tay làm tham khảo. Đã ở núi khác có thể công ngọc, Thẩm Nguyện coi như không có cách nào trở thành một tên chân chính nhập phẩm luyện đan sư, cũng có thể tăng tiến nàng hiện tại kỹ nghệ. Huống chi Thẩm Nguyệt còn phát hiện, bản này bản chép tay trên còn ghi lại một loại nàng sẽ không đan dược phương pháp luyện chế. Chuyện này đối với nàng mà nói, giá trị tự nhiên là cao hơn. Mua nó tốn không ít tiền đi, ta cho ngươi. Thẩm Nguyệt mỉm cười hỏi thăm, đem quyển công pháp này xem chừng khép lại. Không tốn bao nhiêu bạc, chúng ta trong thành không có bao nhiêu luyện đan sư, cho nên không người cùng ta cạnh tranh. Hứa Dịch cười nói, nếu như nói hắn đêm qua tham dự đấu giá hội bên trong, duy nhất nhặt được tiện nghi, chính là bản này luyện đan bản chép tay. Về phần tôn này pho tượng, tuy nói đối với hắn trợ giúp rất lớn, có thể 100 lượng giá cả, cũng tuyệt đối không tính là kiếm tiền nghi. Người chờ ở tại đây. Thẩm Nguyệt thu hồi công pháp, quay người đi trở về chính mình trong phòng. Rất nhanh nàng lại trở về, trên tay cầm lấy một sấp thật dày ngân phiếu. Cho, ngươi cầm trước dùng. Ta nghe sư phụ nói, ngươi còn mua bản kinh công. Ngươi bây giờ trên tay khẳng định là không có bạc, những này ngươi trước dùng đến, không đủ lại cùng ta nói. Thẩm Nguyệt trong tay cái này một sấp ngân phiếu, nói ít đến có 70, 80 tấm, hiện nhiên cũng là nàng trong khoảng thời gian này để dành tới. Được, vậy ta trước hết thu. Hứa Dịch thật cũng không chối từ. Hắn biết rõ, lấy Thẩm Nguyệt tính cách, mình nếu là không thu số tiền này, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nhận lấy những ngày ngân phiếu, Hứa Dịch lại đem vừa mới Tạ Tam Xuyên cho hắn ngân phiếu lấy ra. Hai sấp ngân phiếu đặt chung một chỗ cẩn thận kiểm kê, cộng lại có 1700 lượng nhiều. Xem ra chính mình hôm qua tham gia một trận đấu giá hội, kết quả không chỉ có một phân tiền không tốn, còn ngược lại kiếm 100 lượng. Hứa Dịch cười đem những này ngân phiếu thu hồi, liền lại bắt đầu một ngày khổ tu. Sau đó hai ngày bên trong, hắn chính như thường ngày đồng dạng tu hành. Qua đêm giao thừa, lúc to lớn năm sớm nhất, hắn khởi hành tiến đến Thật Một Võ Quán chúc Tết. Hôm nay Thật Một Võ Quán còn rất náo nhiệt, không giống với Buôn Lôi Võ Quán. Thật Một Võ Quán ở chỗ này trong thành dừng chân, đã có hơn 80 năm, chuyển thừa đời thứ ba người. Đám đệ tử người đông đảo, cùng bên trong thành rất nhiều thế lực, cũng có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Đến hôm nay, tự nhiên có rất nhiều người đến nhà đến đây cho Trịnh An chúc Tết. Sư Minh, Hứa Dịch mới vừa tới võ quán trước cửa, liền nhìn thấy, ngay tại bốn phía chào hỏi Liễu Hà. Sư đệ, đến rồi. Hắn cười đón, vội mở miệng nói. Sư phụ ta hắn lão nhân ra lại tại chính đường, ngươi đi trước cho hắn chúc Tết đi, ta cái này còn phải chào hỏi người khác, liền không cùng ngươi nhiều khách khí. Hai người quan hệ từ trước đến nay không tệ, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Hôm nay đến đây bái phòng tân khách đông đảo, hắn thân là Thật Một Võ Quán thế hệ này đại đệ tử, tự nhiên muốn bốn phía chào hỏi. Hứa Dịch cười gật đầu, dậm chân đi vào chính sảnh, trước hướng Trịnh An không người hành lễ chúc Tết Vân An. Hắn cuối cùng không phải Trịnh An đệ tử, không người hành lễ liền đầy đủ, không cần dập đầu. Nhận phần cho tiểu bối hồng bao, Hứa Dịch lại uống vài chén trà, lúc này mới gặp Liêu Hà đi vào chính sảnh, cười hướng hắn quát. Đây là huyết y lìa bang Lục Sơn. Hắn đưa tay, làn da trắng non khuôn mặt hơi có mấy phần tú khí thanh niên. Lục Sơn khí chất nho nhã, cười đi, tới hướng hai người bọn họ Vân An. Hứa Dịch ngược lại là từng nghe qua hắn danh tự, Lục Sơn là huyết y lìa bang bang chủ nhi tử. Sớm thời kỳ bãi nhập Hưng Châu đại phái, vạn tượng tông môn hạ tu hành. Lần này trở về hơn phân nửa là thăm người thân, bất quá nhìn hắn cùng Liễu Hà quan hệ trong đó, hai người rõ ràng là đã sớm nhận biết. Chương 26, chấp đầu vị này bằng hữu là. Lục Sơn mặt lộ vẻ hiền lành ý cười, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Liễu Hà. Buôn Lôi Võ Quán, Hứa Dịch. Hứa Dịch chắp tay cười nói, đi đi đi, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ta nói cho ngươi, ngươi không ở trong thành trong khoảng thời gian này, chúng ta trong thành ra không ý chuyện. Liễu Hà lôi kéo hai người bọn họ liền muốn ly khai. Chờ ta trước bái kiến Trịnh sư phụ. Lục Sơn cười nói. Liễu Hà nhẹ gật đầu, trước lôi kéo Hứa Dịch đi ra ngoài. Sư Minh, ngươi gần nhất có phải hay không được đến một bản khinh công pháp môn? Đi đến ngoài phòng, gặp quanh mình đã mất người bên ngoài, Hứa Dịch hạ giọng hỏi. Việc này ngươi làm sao biết rõ? Ta là được một bản võ đạo công pháp. Liêu Hà trong mắt viết đầy nghi hoặc, có thể lại rất nhanh mở miệng nói, chẳng lẽ lại là Tiểu Vũ nói cho ngươi? Thật một bên trong võ quán, ngoại trừ hắn cũng chỉ có Tô Vũ thường đi Buôn Lôi võ quán tìm Thẩm Nguyệt. Một tới hai đi phía dưới, Hứa Dịch cùng nàng gặp mặt tự nhiên cũng tương đối nhiều. Dĩ nhiên không phải. Hứa Dịch lắc đầu, lại mở miệng nói, ta còn biết rõ. Quyển công pháp này gọi khinh tung thuật, là ngươi cùng người khác mua một lần hạ. A. Liêu Hà trong mắt lộ ra mờ mịt, nét to miệng ngơ ngác nhìn xem Hứa Dịch. Rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, vỗ mạnh một cái thủ trưởng nói, chẳng lẽ lại ngày ấy chính là ngươi cùng ta mua một lần hạ quyển kia công pháp. Hứa Dịch cười gật gật đầu, Liêu Hà không khỏi cũng cười bắt đầu. Đúng dịp, thật sự là thật trùng hợp. Bất quá ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Hắn đầu tiên là sợ hãi thán phục, vừa nghi hoặc nói, ngươi một không đổi âm thanh, hai cũng không có đổi thân hình. Ta và ngươi quen, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hứa Dịch cười. Liêu Hà tuy nói tuổi tác so với hắn phải lớn, có thể luận đến kinh nghiệm giang hồ nhưng còn xa không kịp hắn. Vậy sao ngươi biến? Liêu Hà lập tức hứng thú. Hứa Dịch lại không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía chính hướng hai người bọn họ đi tới Lục Sơn. Ta nói cho ngươi, ngày đó cùng ta cùng nhau chính là hắn. Liêu Hà cười nói. Lục Sơn cũng là sững sờ, không có minh bạch Liêu Hà có ý tứ gì. Hắn đành phải lại giải thích, phí hết một phen miệng lưỡi, mới vừa nói thanh. Lục Minh xuất thân đại phái, lại cũng để ý loại này thô thiển công pháp. Hứa Dịch cũng rất kinh ngạc, Vạn Tượng Tông danh xưng bao quát và bật, thu nạp thiên hạ công pháp tại trong môn. Lục Sơn thân là kỳ môn người, tất nhiên có rất nhiều tinh diệu công pháp có thể cung cấp lựa chọn, tiêu tiền mua một môn thô thiển kinh công, hiển nhiên là không cần thiết sự tình. Chúng ta Vạn Tượng Tông, sở dĩ dám danh xưng bao quát và bật, chính là bởi vì nhiều đời người chăm chỉ không ngừng thu thập công pháp. Cái này kinh tung thuật mặc dù thô thiển, có thể ta như cầm lại trong tông môn cũng có thể đổi lấy một phần công hiến. Lục Sơn giải thích nói. Đi đi đi, chúng ta hôm nay hảo hảo uống hai chén, trùng hợp như vậy sự tình cũng không tốt gặp phải. Liêu Hà lộ ra thật cao hứng, lôi kéo hai người đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ trong tiểu viện. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại hướng về Hứa Dịch nói, ngươi đi bên ngoài cho ta canh chừng. A. Hứa Dịch không khỏi đầy mặt nghi hoặc, uống cái rượu mà thôi, Liêu Hà làm sao chỉnh cùng làm tặc đồng dạng. Đừng lo lắng, nhanh đi. Liêu Hà bàn giao một câu cọ cọ chạy bộ ly khai. Lục Sơn cũng tương tự bị hắn an bài bên trên, cùng Hứa Dịch một trước một sau, nắm lại khu nhà nhỏ này hai đạo cánh cửa. Chưa quá nhiều lúc, nồng đậm hầm bùn vị nhảy lên vào mũi khang, ngay sau đó là mùi rượu khí. Hứa Dịch chuyển mắt nhìn lại, bên trong khu nhà nhỏ này có một chỗ hầm rượu. Liêu Hà giống như trộm gà hoàng tử lang, mang theo hai vỏ rượu. Đi đi đi, thừa dịp hai người đều tại, chúng ta tranh thủ thời gian uống. Liêu Hà cười đến thật cao hứng. Nói thật cho các ngươi biết, đây chính là rượu ngon, sư phụ ta hắn lão nhân gia nhìn có thể nghiêm. Nếu không phải hai ngươi tới, ta có thể kiếm không lên uống. Liêu Hà cười đến rất là gà tặc, cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hắn bình thường nếu là trộm đạo uống rượu, Trịnh An không phải cầm cây gậy đánh hắn không thể. Có thể Hứa Dịch cùng Lục Sơn tại, kia Trịnh An chính là biết rõ cũng không có chiêu, cũng không thể ngay trước hai người mặt đánh hắn. Thời gian vội vàng, cũng không có khác đồ ăn. Ta để phòng bếp trước chuẩn bị mấy cái rau trộn, chúng ta uống trước. Liêu Hà mang theo rượu, đặt mạnh lấy bước chân đi ra khu nhà nhỏ này, mang theo hai người tới hậu viện bên cạnh sảnh. Mấy đạo đơn giản rau trộn bị hạ nhân lần lượt bưng lên bàn. Mở ra vỏ rượu nồng đậm mùi rượu khí dâng lên mà ra. Liêu Hà nói không sai, rượu này đúng là rượu ngon. Hẳn là còn tăng thêm một loại nào đó thiên địa linh vật ngâm chế, võ giả uống hết sau có thể tăng thêm khí huyết. Mà võ giả uống loại rượu này, say sẽ nhanh hơn. Bởi vì nước rượu bên trong ẩn chứa huyết khí lực lượng, sẽ nhanh hơn dung nhập võ giả thể nội. Liêu Hà uống bất quá hai chén rượu, liền nhịn không được mở miệng truy vấn Hứa Dịch, như thế nào biến hóa thân hình cùng thanh âm. Lục Sơn trước cho biện pháp, tu hành xúc cốt công cùng huyền âm công. Chỉ cần vận chuyển khí huyết, võ giả liền có thể đổi tâm tình điều chỉnh thanh âm cùng thân hình. Hắn biện pháp xác thực không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là quá tốn thời gian tinh lực. Hứa Dịch phương pháp liền muốn đơn giản thô bạo rất nhiều, miệng bên trong nhét hai hải đảo, âm điệu tự nhiên biến hóa. Xúc cốt công tu hành không dễ, chọn một bộ y phục, bả vai phía sau lưng khe hở hơn mấy khối dày đông, dày tăng thêm hai tầng đáy, thân hình tự nhiên cùng bình thường rất là khác biệt. Tại hiệu quả trên khẳng định kém xa xúc cốt công cùng huyền âm công, linh hoạt đa dạng lại hiệu dụng rất nhiều. Có thể làm như vậy, cũng đã đầy đủ che lấp thân phận. Hai vỏ rượu rất nhanh bị ba người uống cái sạch sẽ, theo nước rượu không ngừng dung nhập thể nội. Ba người rất nhanh lên đầu, đều là một mặt đỏ bừng. Hai ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa Dịch đứng dậy, Liêu Hà cũng nhớ tới thân đưa tiễn, đứng đầy mấy lần lại dậy không nổi. Cái này hai vò rượu hắn uống nhiều nhất, một người đến uống một vò còn nhiều, lúc này tự nhiên say ác hơn. Hứa Dịch cùng Lục Sơn kề vai sát cánh, cùng nhau ly khai thật một võ quán. Ta ở địa phương rời cái này rất gần, đi đến ta kia uống hai chén trà. Có lẽ là bởi vì uống rượu quá nhiều, Lục Sơn lúc này lộ ra phá lệ nhiệt tình, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hứa Dịch thật cũng không cự tuyệt, bị hắn lôi kéo một đường đi vào một chỗ dinh thự trước. Làm bên trong thành đệ nhất đại bang, huyết y địa bang bang chủ chỗ ở địa phương, tự nhiên là ở trong thành phồn hoa nhất phường thị. Nhưng chỗ ở trạch viện ngược lại cũng không tính lớn, chỉ chiếm 2-3 mẫu đất. Dù sao đây là nơi ở, cũng không phải là huyết ý địa bang trụ sở. Lục Sơn lôi kéo Hứa Dịch đi vào một tòa độc lập trong tiểu viện, từ dưới người phụng thượng thanh trà điểm tâm. Hắn phất phất tay đem hạ nhân đều khu ra, chính mình thì trước cho Hứa Dịch pha một ly trà. Nếm thử, đây là ta từ tông môn mang về Tuyết Sơn trẻ bút. Nói về trà này, hắn rất có vài phần kiêu ngạo. Hứa Dịch lại thấy được càng không đồng dạng đồ vật, Lục Sơn lộ ra lòng bàn tay, trong đó có một viên bài mạt trược lớn nhỏ, khắc lấy xuân chữ bạch ngọc lệnh bài. Quả thật là trà ngon. Hứa Dịch ánh mắt biến đổi, liền nếm đều không có nếm nước trà liền bắt đầu tán thưởng. Hắn cũng tương tự từ trong lực, lấy ra kia một viên khắc lấy thu chữ bạch ngọc lệnh bài. Lục Sơn cầm qua Hứa Dịch lệnh bài, cùng mình trong tay lệnh bài đục vào. Hai cái lệnh bài hiển nhiên có hắn huyền diệu, rất nhanh khảm hợp lại, tản mát ra ánh ánh huy quang. Đã sớm nghe Phương đại nhân nói qua ngươi, ta lúc đầu tính toán đợi qua Tết lại đi tìm, không nghĩ tới ngươi còn cùng Liễu ca nhận biết. Lục Sơn trước người hơi có kinh ngạc, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Phương đại nhân nói để cho ta tiến quan phủ, ta lúc đầu coi là cùng ta chấp đầu người sẽ là cái quan diện nhân vật, cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Hứa Dịch đồng dạng kinh ngạc, nội tâm càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Lục Sơn cũng không phải là quan biên, thậm chí cùng triều đình không có gì liên hệ. Hắn lại có biện pháp gì có thể làm cho mình tiến vào huyện nha bên trong? Chương 27, kết bái bây giờ quan phủ cũng đều tại nghỉ một chờ qua tháng riêng 15. Ta tìm người chuẩn bị, là có thể đem ngươi làm tiến trong quan phủ. Lục Sơn đã tính trước, xem ra đã làm tốt dự định. Lục huynh cũng không phải là người trong quan phủ, ngươi tuần thiên ti thân phận hẳn là cũng chưa bại lộ, làm như thế nào đem ta an bài tiến quan phủ? Hứa Dịch càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Việc này nói đến có mấy lời dài, ta chậm rãi nói cho ngươi. Lục Sơn uống hai cái trà nhuận hầu, ngay sau đó nói, bản này huyện nha huyện lệnh, cùng ta một vị sư minh là đồng hương, mượn ta sư minh quan hệ, ta cùng hắn tự nhiên cũng dựng vào đường đi. Phương đại nhân cho 3.000 lượng bạc, để cho ta vì ngươi chuẩn bị. Các loại quan phủ thiếu người, ngươi liền có thể đi vào. Đại Tề tuy có văn võ khoa cử, có thể huyện lệnh phía dưới cựu phẩm trúc quan, lại cũng không cần công danh mang theo. Huyện lệnh chỉ cần hướng triều đình tiến cử nhân tuyển, triều đình hơn phân nửa đều sẽ đồng ý, bất quá ta như vô duyên vô cớ thay ngươi chuẩn bị, cái này hiển nhiên không phải rất bình thường, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Lục Sơn cẩn thận suy nghĩ nói, hắn cùng Hứa Dịch không thân chẳng quen, lúc trước cũng không nhận ra, cần phải thay hắn chuẩn bị quan hệ, kia bất luận nhìn thế nào đều quá mức quá dị. Bất quá bây giờ vẫn còn tốt, ngươi cùng Liễu ca nhận biết chờ qua mấy ngày tìm tốt thời gian, ta ba kết bái. Dạng này chúng ta chính là huynh đệ, ta lại để cho cha ta trong bang chuẩn bị cho ngươi cái hư trước, ngươi cũng cùng chúng ta huyết ý địa bang có quan hệ. Cứ như vậy nếu có người hỏi, ta liền nói là ngươi muốn làm quan, cho nên lấy tiền để cho ta giúp ngươi chuẩn bị quan hệ. Nội tâm của hắn nhanh chóng có đại khái kế hoạch, trầm giọng mở miệng nói, ta lần này trở về dù sao cũng là thăm người thân, không có cách nào trong thành đợi bao lâu, tháng năm trước đó ta liền phải lý khai. Đây cũng là vì sao hắn muốn giúp Hứa Dịch mưu đồ quan phủ chức vị, mà không phải mình tiến vào quan phủ đi dò xét tình báo. Hắn trung quy là tông môn đệ tử, mưu đồ quan phủ chức vị, liền đại biểu chính mình trong thời gian ngắn sẽ không ly khai Song Hà huyện. Cái này muốn so hắn giúp Hứa Dịch đổ mưu chức quan, còn muốn càng để người chú ý thật đi. Hứa Dịch thăm dò tính hỏi thăm. Lục Sơn khe khẽ lắc đầu, dò xét tả hữu sau đệ thấp thanh âm nói, không đi, trước lưu tại bên trong thành làm việc. Nhưng đến thời điểm ta sẽ không ở trong thành lộ diện, chỉ ở thời khắc mấu chốt động thủ. Ngươi cũng muốn tham dự tiến việc này? Hứa Dịch bế hỏi. Đương nhiên, Văn Hương giáo là sú danh chiêu lấy tà ma ngoại đạo, ta đương nhiên muốn tham dự vào. Xử lý việc này đối ta cũng rất có ích lợi, lập xuống phần này công lao, ta hoạn lộ mới có thể càng thêm bằng thẳng. Lục Sơn đầy mặt ý cười, buông lòng nói. Nhìn ra được, hắn đối tự thân mục tiêu quy hoạch rất rõ ràng. Nhưng sở dĩ không ly khai, cũng là bởi vì, Văn Hương giáo chuyện cần phải làm, mục tiêu là quê hương mình. Hắn lưu tại nơi đây, vạn nhất thật xảy ra sự tình, còn có thể sớm nhắc nhở thân tộc hảo hữu tị nạn. Tốt, vậy ta cũng trở về đi làm chút chuẩn bị. Hứa Dịch thu hồi Lục Sơn trong tay lệnh bài, đứng dậy liền muốn ly khai. Hắn một đường đưa tiễn, hai người kề vai sát cánh, lộ ra rất quen thuộc lạ. Không chỉ như thế, Hứa Dịch nói là muốn đi, Lục Sơn lại lưu lại lưu, mang theo hắn tại tòa này trong đại trạch lại đi một lượt. Vì cái gì liền để cho người bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ mới quen đã thân, lại quan hệ tốt vô cùng. Lục Sơn một đường đưa tiễn, cho đến Hứa Dịch mau trở lại đến võ quán, hai người mới phân biệt. Sau đó mấy ngày bên trong, ba người thường xuyên gặp nhau pha trộn, Hứa Dịch cùng Lục Sơn dù cho lúc trước không quen, có thể mấy ngày ở chung xuống tới cũng dần dần quen thuộc. Chúng chi hai người bọn họ ở giữa có cộng đồng bí mật, quan hệ tự nhiên cũng liền lộ ra thân cận hơn. Một ngày này, Lục Sơn mời khách ăn cơm, tại hắn phủ thượng ba người uống đến say mềm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay chúng ta ba kết bái đi. Lục Sơn mặt lộ vẻ hờ quang, trong giọng nói rất có vài phần hào khí. Được. Hứa Dịch nghe vậy đứng dậy tán thán nói. Gặp hai người đều mở miệng, Liêu Hà tự nhiên cũng đứng lên nói. Vậy liền chuẩn bị đồ vật, chúng ta hôm nay liền kết bái. Mùi rượu cấp trên, ánh mắt của hắn cũng mê loạn bắt đầu. Đây là Lục Sơn lúc trước đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Hắn cùng Hứa Dịch coi như bên ngoài biểu hiện quan hệ cho dù tốt, có thể biết nhau thời gian chung quy vẫn là quá ngắn, nhất thời liền nói muốn kết bái, có thể sẽ có người hoài nghi. Mà sau khi uống rượu xong liền hoàn toàn khác biệt, trong giang hồ có nhiều uống rượu kết bái sự tình. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là Văn Hương giáo, một khi bị hắn hoài nghi bên trên, tốt nhất tình huống đều là thu thập không đến bất kỳ tin tức gì. Một không xem chừng mất đi tính mạng, đều là hoàn toàn có khả năng. Vì thế lại cẩn thận chút, cũng không tính là qua. Lục Sơn rất nhanh để hạ nhân chuẩn bị bắt đầu, ba người chém qua đầu gà, đốt đi giấy vàng. Thượng bẩm Hoàng Thiên, hạ cáo hậu thổ. Ba người từ đó kết bái làm huynh đệ. Liêu Hà 26 tuổi tuổi tác lớn nhất, Lục Sơn 24 tuổi hơi kém chi. Hứa Dịch tuổi tác nhỏ nhất chỉ có 23 tuổi, tự nhiên là làm tam đệ. Kết bái xong, Lục Sơn lại khiến người ta đưa tới rượu, cùng nhau cộng ẩm. Ở sau đó thời gian bên trong, ba người tự nhiên thường xuyên tập hợp một chỗ, bọn hắn kết bái tin tức tự nhiên cũng rất nhanh truyền khắp toàn thành. Hứa Dịch cùng Liêu Hà cùng một chỗ bái kiến Lục Sơn phụ thân, hai người tại huyết ý địa bang bên trong nhận cái hộ pháp hư chức. Chức vị này không có quyền lực gì, chỗ tốt duy nhất chính là huyết ý địa bang bang chúng đường chủ, thấy bọn họ đều phải cho ba phần chút tình mọn, xương một câu hộ pháp. Hứa Dịch đại khái có thể đoán được vị này lao bang chủ ý nghĩ, ngày sau Lục Sơn nếu là muốn kế thừa hắn chức bang chủ. Hứa Dịch cùng Liễu Hà cái này hai tên trong bang hộ pháp, liền có thể danh chính ngôn thuận hỗ trợ, sẽ không bị bất luận kẻ nào chỉ trích. Qua hết tháng giêng 15, trong thành hết thể dần dần khôi phục thường ngày, từng cái cửa hàng mở cửa, tiếp tục bắt đầu kinh doanh. Thiên Hương lâu sinh ý nâng cao một bước, trong lâu lại tới rất nhiều mới cô nương. Nhưng Hứa Dịch huynh đệ ba người đối với cái này thì là đứng xa mà trông. Hắn cùng Lục Sơn là biết rõ trong đó có Văn Hương giáo nhân thủ, trừ khi phía trên để bọn hắn đi trong đó thu thập tình huống, không phải bọn hắn tuyệt sẽ không đến đó. Liêu Hà thì chủ yếu là bởi vì nơi đó giá cả quá đắt, hắn có tiền này, tình nguyện đi khắc thanh lâu nhiều một chút mấy cái cô nương. Một ngày này, huynh đệ ba người ở trong thành cao nhất quán rượu chỗ uống rượu. Chỗ này quán rượu là huyết y địa bang sản nghiệp, tổng cộng có cao 7 tầng. Đứng tại tầng cao nhất, có thể quan sát trong thành cảnh sắc. Cái này tầng thứ 7, tùy tiện cũng không hướng ra phía ngoài mở ra. Nếu không phải là Lục Sơn mang theo bọn hắn, dù cho Hứa Dịch cùng Liễu Hà là huyết y địa bang hộ pháp, cũng chưa chắc có thể đi vào nơi đây. Tam đệ, ngươi lúc trước nắm ta làm sự tình, ta đã giúp ngươi làm xong. Ba ngày sau đó, ngươi trực tiếp đi quan phủ cưới ngựa nhậm chức là được. Chức quan chính là chúng ta bản địa giáng ngục, đứng đắn 800 triệu đỉnh cựu phẩm mệnh quan. Lục Sơn uống một chén rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát, mở miệng cười nói. Liêu Hà nghe vậy ngược lại là sững sờ, sắc mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Hứa Dịch nói, ngươi nắm hắn làm chuyện gì, làm sao còn thành mệnh quan triều đình? Hứa Dịch đành phải cười vì hắn giải thích, lý do chính là bây giờ võ quán sự tình, không cần chính mình còn nhiều. Hắn trong tay lại thiếu chút tiền, thế là liền muốn biện pháp để Lục Sơn hỗ trợ khơi thông quan hệ, để cho mình có thể đi vào trong quan phủ, hung hăng vứt lên mấy bút bạc, phụ cấp tự thân tu hành. Đối với lý do này, Liêu Hà hiển nhiên không có quá nhiều hoài nghi. Đại ca ngươi muốn hay không cũng tiến quan phủ, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Lục Sơn lúc này cũng mở miệng nói, quên đi thôi, ta sinh ra nhàn hạ, không đi quan phủ để cho người ta quản. Liêu Hà vội lắc lắc đầu. Hứa Dịch cùng Lục Sơn nhìn nhau cười một tiếng, Liêu Hà câu trả lời này, bọn hắn sớm tại lúc trước đã đoán được.